Chương 218, cái gọi là quốc tế hòa giải quốc. Quốc tế hòa giải. Khi Uchiha Đức Quang đi tới thượng nhận ban cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ câu thông ý nghĩ của mình lúc, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ biểu thị phi thường kinh ngạc. Mặc dù Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cũng từ trên mặt chữ hiểu được Uchiha Đức Quang nói tới ý tứ, nhưng hắn không thể nào tưởng tượng loại từ này hợp thành là từ lấy hiếu chiến mà rõ ràng Uchiha nhất tộc trong miệng nói ra được. Còn nữa, lực giải quyết sớm đã thành thói quen linh cùng đánh cờ các nghị dạ căn bản không có thông qua phe thứ ba hòa giải lấy thực hiện hòa bình thói quen. Đương nhiên, cũng không phải giới nghị dạ không có cái gọi là hòa giải, chỉ là hắn tính chất cùng Uchiha Đức Quang nói tới mặt chữ ý tứ hoàn toàn hai việc khác nhau. Tỷ như nói hai cái tiểu quốc phát sinh bởi vì lợi ích phát sinh xung đột lúc, đại quốc thường thường sẽ vì tránh tiểu quốc đấu tranh tổn hại đến ích lợi của mình ra mặt tiến hành điều tiết. Đương nhiên, loại này điều giải là lấy đại quốc cường đại vũ lực xem như hậu thuẫn ủng hộ. Hơn nữa hòa giải kết quả không chỉ có là tiểu quốc tranh đoạt lợi ích bị đại quốc trực tiếp lấy đi, đồng thời mỹ kỳ danh nói loại trừ mâu thuẫn căn nguyên, có chút không giảng cứu đại quốc còn có thể sẽ ở tiểu quốc trên thân lại cắt mấy khối thịt. Mà điển hình nhất án lệ chính là làng mưa tại Hán Kỳ nông thống xoáy phía dưới quật khởi sau đó, đánh nam dẹp bắc đem một đám tiểu quốc đánh quân lính tăng dã, không chỉ có Thảo Chi quốc, Lang Chi quốc, Sương Chi quốc mấy người nắm giữ nhận thôn tiểu quốc lọt vào Hán Kỳ nông thiên công, ngay cả cùng Vũ Chi quốc khoảng cách trên lệnh rất xa Thiết Chi quốc cũng lọt vào vũ nhận thảo phạt. Đương nhiên, Hán Kỳ nông làng mưa đồng thời bởi vì phá hư hòa bình tội danh rất nhanh bị lục địa bốn nước lớn vây công. Kê tặc làng mây chỉ là xuất binh bởi vũ nhẫn tại Sương Chi quốc mấy người tiểu quốc thế lực, Mục Diệp, Nha Mẩn, Sa Ẩn thì lựa chọn trực tiếp đánh vào Vũ Chi quốc cảnh nội, từ đó nhắc lên kéo dài lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến. Mà đại lục trong bốn nước lớn, duy nhất chưa từng cùng Hán Kỳ nông tự mình dẫn vũ nhẫn giao chiến, cũng chính là lần này hòa giải mục tiêu một trong vấn ẩn. Hòa giải. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ càng nghĩ càng đau đầu Đức Quang Quân, chuyện này có thể không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Giới lý giả thói quen hòa giải cũng là đem tiểu quốc cho hòa giải không còn, nhưng rõ ràng làng mưa thiết đầu đoa này không có cách nào dạng này ngầm thao tác. Lại nói, Vân ẩn cũng là nổi danh ngang ngược vô lý, thuộc về tiện nghi thiếu chiếm đều tính toán người chịu thua thiệt, loại này song phương đều là thiết đầu đoa hòa giải đến cùng là làm cho thế cục hòa hoãn vẫn là thêm một bước thôi động chiến tranh độ chấn động. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đối với cái này cầm giữ nguyên ý kiến. Hơn nữa, giới lý giả các đại nhận thôn ở giữa cũng khuyết thiếu trạng thái bình thường hóa cầu thông cơ chế. Ngoại trừ đi qua ngũ ảnh đại hội bên ngoài cùng năm gần đây hưng khởi trung nhận liên hợp khảo thí bên ngoài, bình thường các đại nhận thôn cực ít qua lại, như thế càng là gia tăng điều đỉnh độ khó. Cho dù Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nguyện ý đứng ra, cũng khó có thể tìm được phù hợp lại cấp bậc đầy đủ đối thoại con đường. Chính xác sẽ có chút độ khó, nhưng dù sao cũng coi như là một loại nếm thử, không phải sao Vũ Chỉ Hạ Đức Quang tự nhiên nói ra hòa bình ánh dạng đông cũng tại trên đường chân trời xuất hiện, chúng ta không tranh lấy một cái làm sao biết được hay không đến thông đâu. Cái gọi là đường chân trời không phải liền là chính là một đầu thấy được nhưng mà vĩnh viễn sẽ không đạt tới tuyến sao? Đối với Uchiha Đức Quang những cái kia không hiểu thấu nhưng lại giống như có chút ý tứ, ví dụ Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đã sớm đối nó miễn dịch, thậm chí còn có trình độ nhất định giải độc năng lực. Cái này đều không trọng yếu là thúc đẩy chuyện này quốc tế danh dự. Uchiha Đức Quang nhún nhún vai, nói dù sao phát động chiến tranh chỉ là chuyện một câu nói, nhưng trước khi chiến đấu ngăn lại chiến tranh phát sinh ý nghĩa càng thêm trọng đại. Chỉ là người ta chủ trì chuyện này, ít nhiều có chút danh không chính luôn không thuận. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nghe xong cũng có chút đạo lý, liền hạ giọng cùng Uchiha Đức Quang nói thủ lĩnh thôn làng dù sao vẫn là hộ cả đại nhân. Đương nhiên, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ thì sẽ không thừa nhận là đối với thúc đẩy sau chuyện này mang tới danh dự cùng danh vọng động tâm. Bình thường bẩm báo chúng ta không làm mà chỉ hổ ca đại nhân là được rồi nha. Uchiha Đức Quang thở ơ nói ngược lại chỉ là cần cùng lao nhân ra ông ta nói một tiếng đi, cụ thể sự vụ chúng ta sẽ giúp tôn kính hổ ca đại nhân chia sẻ dù sao, thân là thôn lãnh tụ, cả ngày đều bận rộn như vậy, vẫn là để hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta. Mặc dù Uchiha Đức Quang không có giống bình thường như thế xưng hô đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn vì lao hầu tử, nhưng cái này âm dương quái khí trong giọng nói áp ý không giảm chút nào. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ ngược lại thở dài một hơi. Đây mới là hắn trong ấn tượng Uchiha Đức Quang đi. Vừa mới lần kia chính nghĩa lẫm nhiên lời nói thực sự để cho hắn cảm thấy không thích ứng. Chỉ là hổ cả đại nhân chỉ sợ sẽ không nguyện ý cứ như vậy bị quyền A. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ chỉ ra vấn đề khó tránh khỏi hắn sẽ thỏ một chân bảo. Hổ cả đại nhân kẹp trong túi còn có thể có cái gì đem ra được nhân vật Uchiha Đức Quang cười nhạo nói chẳng qua đến lúc để cho nhận tình hòa bình Mì Tô môn cố vấn đi sứ vân ẩn thôi ngươi cái này thật đúng là tổn hại. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ đi sứ đấu võ phái cầm quyền vân ẩn mà nói, mặc dù không đến mức có nguy hiểm gì, nhưng một trận trào phúng bắn vẻ chắc chắn là không thiếu được. Như thế, vậy thì đi làm đi. Vừa vặn cũng có thể tại nhận giới khai hỏa cách tân biết tên tuổi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng làm ra quyết định ta sẽ đi cùng Hổ Cạ đại nhân câu thông. Bất quá Đức Quang quân ngươi có cụ thể hòa giải kế hoạch sao? Đây nhất định là có đủ chỉ Hạ Đức Quang khi nhìn thấy công thuyết phục Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ, cũng phi thường hài lòng trước tiên lấy quân lệnh bộ danh nghĩa thông chi xạ dụ tổ bị mạc phủ tỷ lệ bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự tiến vào Điện Chi Quốc, cắt đứt vân ẩn trên lục địa thông đạo. Lại để cho hỏa môn mạc phủ mượn đường làng chi quốc đông tiến phong khóa xương chi quốc biên cảnh, triệt để khóa kín vân ẩn tiến quân con đường, dưới quyền ta nghỉ dạ quân cũng đem bắc điều xem như đội dự bị. Này, đây là hòa giải. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nghẹn họng nhìn chân chối ngươi xác định đây không phải tại chuẩn bị chiến đấu sao? Vũ trang hòa giải đi, rất bình thường. Lại nói, lấy chiến tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong. Uchiha Đức Quang đứng dậy nói không như thế mà nói, làm sao có thể để cho những cái kia vân ẩn man tử nguyện ý tiếp nhận chúng ta hòa giải đâu? Chỉ là như vậy bao nhiêu sẽ có chút chiến tranh phong hiểm. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lại có chút do dự. không có chuyện gì cùng lắm thì ta hướng vụ ẩn nhiều doanh số bán hàng quân dụng vật tư lại cung cấp chút chiến tranh cho bay, cứ như vậy Vân ẩn cũng liền hữu tâm vô lực. Hạ Tạc Xạ Cú Mò Á Khẩu không trả lời được. Vậy thì nhờ ngươi Uchiha Đức Quang cũng chuẩn bị rời đi đúng, nếu như thôn không muốn vì Vũ Nhẫn chủ trì công đạo mà nói, vậy ta liền tự động xuất bộ bắc thượng. Dù sao xét đến cùng, hắn kỳ nông Vũ Nhẫn cũng chỉ là không lý do giúp Uchiha Đức Quang con cấp đoạt vi thú cái này tuyệt thế đại hắc oa mà thôi. Xem ở đã từng kề vai chiến đấu phân thượng, đồng thời vì lần sau phát động vụ ẩn trinh phạt thời gian chiến tranh có thể lần nữa đem hắn kỳ nông kéo lên chiến trường, Uchiha Đức Quang vẫn là vô cùng tận tâm tận lực đi thúc đẩy hòa giải. Biết Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ có chút bực bội nói: "Xem ngươi rồi, sắp bộ quân." Nói xong, Uchiha Đức Quang mở cửa rời đi. Ngươi quản việc này gọi là hòa giải. Khi Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ căn cứ vào Uchiha Đức Quang đề nghị biên chế một phong đề án bản kế hoạch nộp cho hộ cả cao ốc sau, đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thấy đầu hơi tê tê. Hỏa chi quốc tam đại mạc phủ một diệp tam đại biên cảnh bộ đội phòng ngự chủ lực tế xuất, xâm nhập Vân ẩn phạm vi thế lực đồng thời phong tỏa tuyến đường hành quân. Đây không phải xích lỏa lỏa chiến tranh uy hiếp sao? Lúc nào chiến tranh uy hiếp có hòa giải như thế nói văn nhã? Sóc Mộ Quân, cái đề án này hẳn là Đức Quang Quân nói ra a. Nhìn xem đầy giấy đổi trắng thay đen chữ tử, đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đây hắn sở dĩ để cho Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cùng Uchiha Đức Quang cộng tác tổ kiến bộ đội cơ động, mục đích là vì để cho một diệp tối kiên định hỏa chi ý chí người thừa kế đi lây nhiệm Uchiha Đức Quang cái này cái tiêu căng khó thuần chi đồ. Nhưng không nghĩ tới, ngược lại là Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ bị Uchiha Đức Quang triệt để cho mê hoặc tẩy não. Mặc dù tại đối đại Uchiha Đức Quang lấy cùng Uchiha nhất tộc trên lập trường, hồ ca nhất hệ nhất là đang làm không đúng, nhưng chẳng lẽ Uchiha nhất tộc liền một điểm sai cũng không có sao? Vì cái gì đằng không đi phục sát hỉ ủ gạ tộc trưởng mà làm ai phục Uchiha Đức Quang, cái này không cũng rất hảo địa chứng minh vấn đề sao? Suy nghĩ đi chệch đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn càng nghĩ càng giận. Hồ ca đại nhân. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ mang theo ánh mắt thăm dò nhìn về phía thần sắc khắc thường đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Hòa bình trung quy là chuyện tốt. Đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lập tức phản ứng lại, đưa trong tay đề án nhẹ nhàng thả xuống, trầm giọng nói chỉ là cử động lần này dù sao có chiến tranh phong hiểm, thôn vẫn còn cẩn thận trọng cân nhắc chu toàn mới có thể làm việc. Ta hiểu rồi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ sửng sốt một chút, lập tức nói cái kia hổ ca đại nhân liền chậm rãi cân nhắc à, ta lấy cách tân biết danh nghĩa đếm thử hòa giải một chút cũng có thể. Sóc Mộ Quân. Đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nghe vậy kém chút tức xỉu. Cái gì gọi là để cho hắn chậm rãi cân nhắc? Chẳng lẽ bây giờ cấp quyền thôn thủ lĩnh tối cao quyền hạn đều có thể như thế trắng trợn tới rồi sao? Thôn không thể chịu đựng đi một mình người. Đời thứ ba đại nhân, chẳng lẽ ngài quên phi ở giữa đại nhân sao? Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ ấm giọng trả lời. Lời vừa nói ra, đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng là sững sờ. Phi ở giữa lao sư. Cái này khiến hắn lại độ nhớ tới nhiều năm trước cùng đệ nhị đi sứ Vân ẩn lúc, gặp Kim Giác Ngân Giác tập kích sau hoảng hốt khó thoát khó quên một đêm. Hắn vốn muốn nói chuyện này đã qua, Vân ẩn cũng đã xin lỗi, không có tiếp tục truy cứu tất yếu. Nhưng mà miệng há hợp nhiều lần, nói đúng là không ra miệng. Cho dù thế nào đa mưu túc trí, liên quan tới chuyện năm đó, kỳ thực hắn cũng vẫn là canh cánh trong lòng. Người đi buông tay hành động a. Đời thứ ba xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn móc ra ống điếu, nhét vào làn khói tay có một tí run rẩy. Nhưng ta có hai cái yêu cầu, ngươi phải đáp ứng ta. Rít một hơi thật sâu đấu. Đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nghiêm túc nói. Hồ ca đại nhân mời nói. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ gật đầu một cái. Đệ nhất, thôn nhị dạ quân không thể ra tay trước lên đối với Vân ẩn tiến công. Không có vấn đề. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ không cần suy nghĩ đáp ứng xuống. Nếu như Uchiha Đức Quang thật muốn đem sự tình làm lớn mà nói, vòng qua điều kiện này phương pháp còn nhiều. Lại nói, Đức Quang mạc phủ dưới quyền vụ ẩn về nghĩa tam tộc nhị dạ quân cũng không phải một diệp nhị dạ, liền hỏa môn mạc phủ đều có thể điều khiển một đám tại kim tiền trọng thượng phía dưới không sợ chết thảo nhẫn. Thứ hai, ta sẽ để cho Mito môn cố vấn đi sứ Vân ẩn thương thuyết chuyện này, tại có kết quả phía trước không nên khinh cử vọng động. Tuân mệnh. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng đáp ứng xuống. Đi thôi. Sau khi nói xong, đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nhắm mắt lại. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ không mình hành lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Phi ở giữa lao sứ a. Qua rất lâu, an tĩnh kim rơi có tiếng hổ cả văn phòng mới vang lên đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cái kia sâu kín cảm thán. Hắn biết, lần này xem như bị Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ gây khó dễ. Đổi lại Uchiha Đức Quang, tuyệt đối nghĩ không ra dạng này công tâm lời nói. Càng quan trọng chính là, thân là đương đại hổ cả hắn, vô luận là về công về tư, về tình về lý, đều không thể cự tuyệt lý do như vậy. Dù là có rất lớn khả năng sẽ dẫn đến một diệp cùng Vân ẩn chi ở giữa xung đột trực tiếp thậm chí đại quy mô chiến tranh. Cũng may vụ ẩn còn tại tập kích quấy rối lôi chi quốc bờ biển, Vân ẩn chưa hẳn có thể điều ra bao nhiêu sức mạnh tới. Đời thứ ba xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn trong đầu tính toán rất nhanh về gần đây giới lì dạ tình báo cùng thế cục phân tích, ngoài ý muốn phát hiện kỳ thực hòa giải cũng có nhất định khả thi. Mặc dù điều đình kết quả có thể sẽ để cho oán hận chất chứa tại tâm Vân ẩn trong tương lai cái nào đó thời cơ lại độ bước lên cùng một diệp xung đột, nhưng tương lai dù sao còn chưa tới, xử lý tốt trước mắt mới là trọng yếu nhất. Húng chi Uchiha Đức Quang cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ từng bước ép sát, hùng hổ do người, nếu như không làm được một ít thành tích tới, ai biết còn có thể có bao nhiêu tương lai có thể nói. Nghĩ tới đây, xa dù tổ bị hỉ dù rèn giữ bước tinh thần, lay động trên bản linh đang chiêu tiến một cái ám bộ, đối nó thì thầm một phen. Ám bộ tuân lệnh sau đó lập tức hướng về hỏa chi quốc bắc bộ xa dù tổ bị mạc phủ trụ sở mà đi. Sau đó, hắn lại ký phát một đạo tự biết, lệnh xa dù tổ bị nhất tộc lập tức bí mật tập kết nghị giả quân chuẩn bị vào nhất. Mặc dù có lòng cùng Vân ẩn đánh cờ một cái, nhưng hắn vẫn lo lắng đóng giữ Bắc Cảnh trưởng tử sẽ ở lần này cái gọi là hòa giải bên trong xảy ra chuyện, bởi vậy vẫn là nhiều lắm làm một tay chuẩn bị. Mặt khác, Uchiha Đức Quang dưới quyền Mạc Phủ Nhị Dạ quân xua quân Bắc Thượng, mặc dù danh xưng là xem như đội dự bị tính chất, nhưng vẫn là để cho hắn ít nhiều có chút bất an. Theo hạ tạc xạ cũ mò lấy một diệp quân lệnh bộ ban hành từng đạo mệnh lệnh, một diệp nhận thôn cái này một bộ khổng lồ cô máy chiến tranh lập tức khởi động. Đầu tiên là thượng nhận ban trực thuộc bộ đội cơ động bị điều đi Tây Bắc Hỏa Môn Mạc Phủ xem như, sau đó lại là Bắc Bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự tại xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ xuất lĩnh dưới ngang tàng vượt qua biên cảnh tiến vào cờ A cờ hờ E tiểu quốc Điền Chi Quốc. Sau đó, được chú ý nhất Đức Quang Mạc Phủ cũng điều đi một chi nhị dạ quân Bắc Thượng, tại Hỏa Chi Quốc Bắc Bộ tiến hành bố phòng. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, một diệp tất cả bố trí cũng là nhằm vào Vân ẩn đi. Mà Vân ẩn trước mắt ngoại trừ đang cùng vụ ẩn giao chiến, chính là hồi trước từng lấy truy tra vi thu danh nghĩa hướng một diệp trên danh nghĩa phụ thuộc làng mưa phát ra tối hậu thư. Ngay sau đó, Hồ Ca Đại Lâu công khai tuyên ngôn nghiệm chứng giới nhị dạ quốc gia khác phỏng đoán. Một diệp tuyên bố chính thức tham gia Vân ẩn cùng Vũ nhận xung đột, cũng yêu cầu song phương bảo trì khắc chế, chớ mạo muội phát động chiến tranh. Đồng thời, một diệp cố vấn trưởng lão Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cũng phục mệnh đi sứ Vân ẩn, nhu đồ hòa giải hòa bình sự nghi chương 219, kỳ thực là vũ trang quan hệ một diệp một liên xuyến động tác lưu loát, mục tiêu minh xác điều binh kiện tướng, cấp tốc cắt đứt Vân ẩn xuôi nam tiến công làng mưa tất cả con đường. Thậm chí là vụ trí hạ Đức Quang xuất bộ tại Hỏa Chi Quốc Bắc Bộ hoàn thành chiến tuyến bố trí sau đó, Vân ẩn vẫn còn trạng thái mập mờ. Bọn hắn làm sao đều nghĩ không ra, một diệp phản ứng thế mà kịch liệt như thế. Mặc dù tại lần thứ hai giới nghỉ dạ sau đại chiến, làng mưa liền tại trên danh nghĩa trở thành một diệp phụ thuộc, vũ chi quốc cảnh nội cũng có một diệp sai phái đóng giữ nghỉ dạ quân, nhưng đây cũng chỉ là hắn kỳ nông vì kết thúc chiến tranh ngộ biến tùng quyền, làng mưa vẫn là duy trì trước sau như một độc lập, vũ chi quốc cũng không tính là đứng đắn chịu đến giới nghỉ dạ các quốc gia công nhận một diệp phạm vi thế lực. Nhưng mà, coi như phía trước một diệp phản ứng đến xem, có vẻ như một diệp cùng vũ nhẫn quan hệ tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiến tranh. Đây là một diệp chiến tranh khiêu khích. Thu đến một diệp công khai phát bày tỏ hòa bình tuyên ngôn sau đó, nội trận lôi đỉnh giữa cả đệ tam một quyền đem gỗ thật chế tạo bàn làm việc truy phải náo loạn. Lôi ảnh bên trong phòng làm việc một đám vân ẩn tinh anh thượng nhẫn cũng là trầm mặc không nói. Một diệp thái độ đã rất rõ ràng. Cắt đứt tất cả trên đường thông đạo một diệp nhị dạ quân chính là không thể tốt hơn tỏ thái độ. Mặc kệ vân ẩn có tiếp nhận hay không điều giải một diệp, nhưng tất cả nhằm vào vũ nhẫn hành động quân sự đều phải dừng lại. Vô luận vân ẩn đề ra truy tìm vi thu tung tích yêu cầu là không hợp lý, một diệp đều không cho phép hắn vượt biên tiến vào vũ chi quốc cảnh nội. Đối với đấu võ phái tư tưởng xôn xao Vân ẩn mà nói, một diệp hành vi không nghi ngờ chút nào mang ý nghĩa chiến tranh. Nhưng vấn đề là, trước mặt Vân ẩn cũng không tốt đẹp gì. Vũ ẩn nhị dạ mặc dù tại đơn thể sức chiến đấu hơi yếu hơn Vân ẩn, nhưng độc bộ giới nhị dạ thủy chiến nhị dạ quân lại đem Vân ẩn trên biển sức mạnh đánh toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ có thể tại đường ven biển cùng các nơi dòng sông cửa sông trọng binh bố phòng. Mà bản thổ thủ ngự Vân ẩn mặc dù tại trên tổng số người chiếm giữ ưu thế, nhưng đối mặt bốn phương tám hướng lũ lượt mà đến tiểu cổ vũ ẩn nhị dạ quân tập kích quấy rối lúc, vẫn là rất cảm thấy áp lực. Quy đảo thay đổi vị trí xong chưa? Theo trên biển sức mạnh mất hết, Vân ẩn đau đầu chuyện càng ngày càng nhiều. Ngay cả quanh năm ở trên biển phiêu bạc quy đảo cũng bị ép chuyển rời đến bí mật hơn Bắc Bộ băng dương hải vực đi. Blue Bay đại nhân ở trước đây không lâu hồi âm, xương đã hoàn thành thay đổi vị trí, trước mắt đang tại quy đảo rìa ngoài bố trí lồng trụ bị trang. Một cái Vân ẩn thượng nhẫn lập tức đáp. Quy đảo là Vân ẩn bí mật lớn nhất, trên đảo chân thực thác nước có thể để cho vi thú cùng dịn cờ dị kỳ thực hiện tâm linh giao dung tương thông, là Vân ẩn thế vấn luyện thay dưỡng cường lực dịn cờ dị kỳ huyền bí chỗ. Ngoại trừ lôi ảnh văn phòng một đám thân tín thượng nhẫn, cho dù là khác quyền cao chức trọng Vân ẩn trưởng lão, cũng đối quy đảo tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Trừ cái đó ra, Vân ẩn còn có không ít vì tranh thai mắt của người mà thiết trí tại các nơi hiểm trở trên hải đảo vũ khí bí mật nhà máy cần phải tiến hành khẩn cấp thay đổi vị trí. Một bên nên chiến vụ ẩn một bên thay đổi vị trí gia sản, bây giờ còn muốn ứng đối đầy miệng và thật thà chất ác ý tràn đầy một diệp nhị dạ quân, cho dù là phách lối nhất Vân ẩn đấu võ phái đều có chút thất vọng. Dù sao đấu võ phái tư tưởng thâm căn cố đế Vân ẩn là không rõ cái gì gọi là hòa bình, cũng không hiểu điều đỉnh ý nghĩa, trong mắt bọn họ, một diệp hành động rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Vân ẩn mặc dù lấy ngang ngược vô lý chứ danh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Bọn hắn vẫn biết lấy Vân ẩn thực lực, đồng thời hai mặt khai chiến nhất định là chống đỡ không được. Cho nên, mặc dù cảm thấy sắp đến cái gọi là một diệp hòa giải đặc sứ, cố vấn trưởng lão Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ kỳ thực là tới lừa đảo, nhưng Vân ẩn vẫn là phải nắm lô mùi ở mức tiếp nhận. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ xem như lần này quốc tế hòa giải sự kiện chủ lý người một trong, hắn cũng lựa chọn rời thôn Bắc Thượng lấy chủ tính chung các bộ nhị dạ quân ứng đối Vân ẩn sau này ra chiêu, hơn nữa còn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ vừa vặn tiện đường, hai đội nhân mã liền kết bạn một đạo Bắc Thượng. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ đối với Vân ẩn cũng không có hảo cảm gì. Hắn cùng đời thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn một dạng, đến nay vẫn đối với đệ nhị xẻn rủ tổ bị dạ mà bị tập kích bỏ mình canh cánh trong lòng. Chỉ là cùng hạ tạc xạ cũ mỏ kết bạn Bắc Thượng đến nay, ven đường thấy từng đội mạc phủ nhị dạ quân không dứt tại đạo, trong đó càng là không thiếu thôn gương mặt quen. Nhân tộc thế mà như thế mưu cầu danh lợi chiến tranh. Bị tổ ca đỏ hổ mù dạ trong lòng thầm than. Những cái kia không có một diệp trong danh sách nhị dạ thân phận nhẫn tộc nhị dạ đều là xuất thân từ cùng ngũ chí hạ nhất tộc giáo hảo thân phụ nhẫn tộc, như thế đại quy mô tham chiến hành vi, chứng minh hắn cùng ngũ chí hạ nhất tộc buộc chặt trình độ cơ hồ không người nào có thể dung chuyển. Hơn nữa kể từ chấp trưởng mới xây dựng bộ nội vụ đến nay, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cũng tận sức tại thu thập liên quan tới Đức Quang Mạc Phủ đủ loại tình báo, đối với Mạc Phủ tổ chức kết cấu, nhân viên tạo thành cũng có hiểu rõ nhất định. Tại Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ xem ra, lấy liên hợp thủy sản công ty xem như lợi ích mối quan hệ ủ trì hạ thân phụ nhẫn tộc mà hình thành thế lực thể hệ, mặc dù quyết thiếu hổ cả nhất hệ lấy hỏa chi ý chí vì mối quan hệ trận doanh như vậy có chính nghĩa tính chất, nhưng không có chút nào ý vị, đức quang mạc phủ xâm lược tính chất rõ ràng càng mạnh hơn. Một đám luận võ đấu phái còn tốt chiến điên rồ. Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ trong nội tâm đại diêu kỳ đầu. Có lẽ là đức quang mạc phủ đã từng một mình đánh bại vụ ẩn nguyên nhân, lần này vì thúc đẩy hòa giải sự kiện mà thu thập điều khiển nhị dạ quân cũng không có tại một diệp nội bộ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà ở hồ cả nhất hệ cao tầng xem ra, đây thật ra là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Tại Uchiha Đức Quang lưu đồ phía dưới, độ chấn động vừa phải, thiệt hại không lớn chiến tranh không chỉ có không phải gánh vác, càng là cướp lấy lợi ích thủ đoạn cần thiết. Tại công bình lợi ích phân phối trước mặt, lại thêm tham chiến tiền bối các nhị dạ mưa dầm thấm đất, nhân tộc các nhị dạ bắt đầu trở nên càng thêm hiếu chiến. Bắt đầu không còn e ngại chiến tranh một diệp nhị dạ, chẳng lẽ còn sẽ tiếp tục nghe theo bọn hắn những thứ này quen thuộc cầu ổn lạc hậu lời của thủ lãnh sao? Sóc Mộ Vân, liên quan tới lần này hòa giải, ngươi cảm thấy còn có cái gì cần thiết phải chú ý sao? Đến Hỏa Chi Quốc Bắc Bộ biên cảnh sau đó, Hạ Tạ Xạ Cụ Mọ liền chuẩn bị cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ tách ra. Thế là Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ liền thuận thế hỏi một câu. Lúc này lấy tận lực thúc đẩy hòa bình, lại một diệp nhị dạ quân chính là Viêm trưởng lão kiên cố nhất hậu thuẫn. Hạ Tạ Xạ Cụ Mọ nghiêm mặt đáp. Câu trả lời của hắn mặc dù có chút lạc đề, nhưng thật tốt mà biểu hiện thái độ của hắn. Cũng chính là đàm luận được thành liền đàm luận, không nói thành mà nói, hòa giải cũng có thể tùy thời chuyển hóa làm vũ trang quan hệ. Hạ Tạ Xạ Cụ Mọ đã làm xong quy mô nhỏ giao chiến chuẩn bị. Hắn Kỳ Nông cũng không nghĩ đến, chính mình phát cho Vũ Trí Hạ Đức Quang một phong thơ, lại có thể điều động to lớn như thế sức mạnh. Đức Quang các hạ không hổ là thiên hạ bố võ anh hảo, như thế trượng nghĩa có thể xưng giới nhị dạ đệ nhất. Hắn Kỳ Nông đối Tả Hưu nói, những cái kia sớm tại Thủy Chi Quốc chiến trường liền bị Vũ Trí Hạ Đức Quang cho ăn no vũ nhẫn thượng nhẫn nhóm tất cả rất tán thành. Vũ Trí Hạ Đức Quang ở đâu? Hắn Kỳ Nông hỏi lần nữa. Tướng quân các hạ hiện tự mình đóng giữ Hỏa Chi Quốc Bắc cảnh, lấy phối hợp tác chiến hòa giải sứ giả hành động. Vũ nhẫn thượng nhẫn Vũ Điền cấp tốc đáp. Tướng quân các hạ. Vũ Điền cái này vô cùng tự nhiên tôn sưng, để cho Hàn Kỳ Nông lần nữa miên man bất định. Lúc nào thân tín của mình thượng nhẫn đều có thể cùng Uchiha Đức Quang cái này sao thân cận? Liên Uchiha Đức Quang hành tung đều như thế hiểu rõ như vậy rồi. Ngay cả mình thân là Vũ Nhẫn chi thủ đô không hiểu tình báo, vì cái gì bộ hạ của mình cứ như vậy tự nhiên nói ra? Chẳng lẽ bọn hắn sau lưng lại có cái gì chính mình chưa phát hiện bí mật câu thông sao? Chẳng lẽ làng mưa trên dưới chỉ có chính mình không có bị Uchiha Đức Quang mua chỗ sao? Hàn Kỳ Nông nhịn không được bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa, một đám Vũ Nhẫn thượng nhẫn nghe vậy cũng là một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên, không ai cảm thấy Vũ Điền ngôn luận có gì không ổn. Mà đây mới là đáng sợ nhất. Nếu như không phải âm thầm tự mình xác nhận những bộ hạ này hết thảy cũng không có huyễn thuật khống chế vết tích, Hàn Kỳ Nông đều phải cho rằng bọn họ cũng đã bị mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng mê hoặc tâm thần. Bởi vì loại này phát ra từ nội tâm tán đồng cơ hồ là vô giải. Hàn Kỳ Nông như thế nào cũng nghĩ không thông, Đức Quang Mạc phủ chẳng lẽ cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Thông tri Uchiha Đức Quang, ta chuẩn bị đến Mạc phủ đại doanh cùng hắn gặp mặt. Do dự sau một lát, Hàn Kỳ Nông cảm thấy vẫn là thả xuống nội tâm gánh vác đi cùng Uchiha Đức Quang gặp một lần. Vô luận như thế nào, mặc kệ một diệp phải chăng có mưu đồ khác, cũng là thật sự mà giúp Vũ Nhẫn giải vây rồi. Anh hùng một thế Hàn Kỳ Nông còn không làm được bình thản ung dung mà tiếp nhận người khác hảo ý, hắn cũng nhất định phải có chỗ biểu thị mới được. Mặt khác, triệu tập thôn nhị giả quân A, đem bọn hắn đưa đến Uchiha Hỏa Môn Tây Bắc Mạc phủ nơi nào đây tiến hành hiệp phòng. Lại do dự một chút, Hàn Kỳ Nông bổ sung lần nữa một đạo mệnh lệnh. Tất nhiên muốn bày tỏ một chút, vậy thì không ngại làm nhiều điểm mặt ngoài công phu. Hơn nữa sai phái ra đi Vũ Nhẫn còn có thể thuận tiện đổi một thân trang bị trở về, tính thế nào nhất quyết không ăn thua thiệt. Chương 220, không có thương lượng chỉ có thể ký tên đến làng mây chỗ Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ bị mặt lạnh tiếp đãi Vân ẩn nhẫn giả an bài tại Vân Lôi Hạp một chỗ vắng vẻ trong sân, đồng thời điều tới một chi ám bộ đảm nhiệm hộ vệ, đồng thời cấm Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng dưới quyền tùy hành nhị dạ ra ngoài. Đối với Vân ẩn vô lễ cử chỉ, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ coi như gió xuân quất vào mặt, chỉ là trong nội tâm vừa âm thầm cho Vân ẩn nhớ một bút. Hắn cũng minh bạch mục tiêu chuyến này chỗ. Đối với hổ cả nhất hệ mà nói, hòa giải có thể thành công hay không căn bản muốn không trọng yếu, trọng yếu là không thể để cho Uchiha Đức Quang cùng Hạ Tạ Xạ Cụ Mõ độc chiếm phong quang. Hơn nữa đại biểu một diệp chính thống hổ cả nhất hệ càng không thể trí thân sự ngoại tùy ý Uchiha Đức Quang cùng Hạ Tạ Xạ Cụ Mõ thả bản thân, cho nên Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn để cho hắn nhất thiết phải tham dự vào. Chỉ là ra thôn phía trước, đời thứ ba Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn cùng hắn còn có ủ tạ tạn cô Hà đều tự mình trao đổi một phen. Ba người nhất trí cho rằng, mặc dù Vân ẩn lòng lang dạ thú không thể khinh thường, nhưng Uchiha Đức Quang giáp tâm hại người, bây giờ Hạ Tạ Xạ Cụ Mõ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vũ Nhẫn cùng một diệp quan hệ càng là bằng mặt không bằng lòng, thậm chí Vũ Nhẫn cùng Đức Quang Mạc phủ tương tác càng là thường xuyên. Bởi vậy, đối với hổ cả nhất hệ mà nói, giải pháp tốt nhất chính là để cho Đức Quang Mạc phủ cùng Hạ Tạ Xạ Cụ Mọ thế lực lại thêm Hàn Kỳ Nông làng mưa cùng một chỗ đối đầu Vân ẩn Ma tử, song phương đánh chết đi sống lại tổn bình hào tướng, mà hổ cả nhất hệ tọa sơn quan hổ đấu, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cho nên, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ chuyến này một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Có thể đàm luận liền nói chuyện, không thể đàm luận liền rút lui, tùy ý song phương tiếp tục thương lượng. Đến lúc đó nếu có cơ hội, còn có thể âm thầm xúi dục Vân ẩn cùng Đức Quang Mạc phủ, Hỏa Môn Mạc phủ phát sinh xung đột, lao nhân ra ông ta chỉ cần ngồi vững trung quân đại trướng, nhìn hai nhà cậu tặc đả sinh đả tử liền có thể. Lúc này Uchiha Đức Quang cũng tại trung quân đại trướng nên đón đường xa mà đến Hàn Kỳ Nông. Xem như lần này lôi mưa hai nước tranh chấp một trong những nhân vật chính, hắn Kỳ Nông thần sắc cũng không được tốt. Mặc dù vẫn là cách vừa dày vừa nặng bình oxy, nhưng vẫn có thể thông qua thấu kính nhìn thấy hắn cái kia mệt mỏi hai mắt. Cùng trước khi chiến đấu so sánh, trong danh sách nị ra 10 không còn một làng mưa đơn giản xuống dốc đến không ra dáng, mà chiến hậu tốc độ khôi phục cũng xa xa thấp hơn hắn Kỳ Nông mong muốn. Nếu như không phải ủ chỉ hạ Đức Quang lính đánh thuê nhiệm vụ cùng phong phú thu được chia để cho làng mưa có thể chỉ hoàn qua một hơi mà nói, hắn Kỳ Nông đều phải hạ lệnh nhượng nhận thôn nị dạ ra ngoài vũ chi quốc các nơi liền ăn Đức Quang tướng quân. Lần này đa tạ ngươi. Cho dù đối với nhà mình bộ hạ cùng Đức Quang Mạc phủ quan hệ thân mật rất cảm thấy lo nghĩ, nhưng hắn Kỳ Nông tại trên lễ nghi vẫn là duy trì trước sau như một tôn trọng. Mặc dù hai người niên linh chênh lệch quá lớn, nhưng ủ chỉ hạ Đức Quang thực lực cùng tương xứng, quyền thế càng ở trên hắn, cho dù là làng mưa có thể duy trì bây giờ cục diện, cũng có ỷ lại tại Đức Quang Mạc phủ cập hỏa môn Mạc phủ trợ giúp, lại thêm lần này điều đình nhân tình, hắn Kỳ Nông đương nhiên sẽ không tức thời bại phổ. Nửa tàng tiên sinh một đường khổ cực, còn xin đi vào nghỉ ngơi một phen, ta đã chuẩn bị xong yến hội, hôm nay làm cộng ẩm rượu ngon, lẫn nhau thuật tâm sự. Ủ chỉ hạ Đức Quang đồng dạng vẻ mặt tươi cười, hòa khí vô cùng. Hắn Kỳ Nông loại này cường giả, vô luận đặt ở cái nào nhận thôn cũng là trụ cột tính chất nhân vật, ủ chỉ hạ Đức Quang đồng dạng duy trì vốn có tôn trọng. Dù sao còn trông cậy vào hắn có thể cùng chính mình lại đến một hồi vụ ẩn chinh phạt chiến, đem nút trong bóng tối ủ chỉ hạ mã đạ dạ lật ra tới làm đi đâu. Vũ nhẫn sụt viên di chỉ chưa thu thập lưu loát, thực sự không thể báo đáp. Ngồi vào vị trí vào chỗ, qua ba lần rượu sau đó, hắn Kỳ Nông cũng coi như mặt một đám bộ hạ nói thẳng sau này tướng quân như có chiến sự cần, vũ nhẫn nhất định xông pha khói lửa báo đáp. Nửa tàng tiên sinh nói quá lời. Uchiha Đức Quang mừng thầm trong lòng, mặt ngoài vẫn là chấn định tự nhiên bộ dáng, vô cùng chân thành đối với hắn Kỳ Nông cực kỳ một đám tùy hành thượng nhẫn nói Uchiha nhất tộc cùng vũ nhẫn là tại trong vụ ẩn chiến trường máu và lửa đúc thành hữu nghị, tất nhiên minh hữu gặp nạn, Uchiha có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu. Một đám vũ nhẫn thượng nhẫn cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn Kỳ Nông cũng có xúc động. Vân ẩn chi ngang ngược giới nhị dạ đều biết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thu tay lại. Hắn Kỳ Nông trầm giọng nói vũ nhẫn bản bộ nhị dạ quân mấy ngày trước tất cả đã điều đi hỏa môn tướng quân dưới trướng, nếu như tình thế có biến, vũ nhẫn trên giới nhất định theo ủ chỉ hạ nhất tộc lệnh kỳ mà chiến. Ta cùng với sóc mậu quân đã thương lượng xong, lần này sẽ không để cho Vân ẩn tốt hơn. Uchiha Đức Quang cười ha ha, sau đó tiếp tục gọi đám người uống rượu, chúng ta chỉ cần chờ Mito môn cố vấn tin tức là được rồi. Ngày thứ hai, làng mây lôi ảnh trong văn phòng. Đây chính là một diệp điều kiện. Giải ca đệ tam mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nội tâm của hắn lại giống như kinh đảo hải lãng tức giận, một đôi cự trưởng dùng sức đem mì tổ cả đỏ hổ mù dạ đưa tới điều giải văn kiện vò thành một cục. Một diệp là chuẩn bị hướng Vân ẩn tuyên chiến sao? Một đám Vân ẩn thượng nhẫn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn giải ca đệ tam thần sắc, liền minh bạch một diệp mở ra hòa giải điều kiện vô cùng quá mức. Cũng là vì hòa bình, còn xin lôi ảnh đại nhân thông cảm. Mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cũng không có cùng giải ca đệ tam tính toán, chỉ là nhẹ nhàng trả lời. Hòa bình. Giải ca đệ tam cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, một quyền đem bàn làm việc đánh tan ra thành từng mảnh. Lớn tiếng nổi giận nói một diệp mạnh thêm hòa bình cũng coi như là hòa bình. Hòa bình là giới nghị dạ tất cả mọi người tâm nguyện đề cầu, cũng không tồn tại cái gọi là áp đặt lý lẽ. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ nhẹ nhàng phủi nhẹ bắn tung tóe đến trên quần áo mảnh gỗ vụn, chậm rãi nói Vân ẩn đi ngược lại, một diệp cũng chỉ bất quá là tại giúp đỡ chính nghĩa mà thôi. Giúp đỡ chính nghĩa? Giải ca đệ tam hận đến nghiến răng để cho Vân ẩn không chiến trước tiên hàng, cắt đất bồi thường chẳng lẽ cũng là vì cùng bình thản chính nghĩa. Nói xong, giải ca đệ tam đưa trong tay viên giấy vứt cho một bên thân tín thượng nhẫn. Thân tín thượng nhẫn đem viên giấy mở ra, qua loa liếc mắt nhìn sau đó lập tức sắc mặt đại biến, đầy mặt phẫn nộ chi sắc. Sau đó, một đám thân tín thượng nhẫn đều nhất nhất truyền lại xem xét một diệp lái ra cái gọi là hòa bình điều giải điều kiện, lập tức cũng là sắc mặt đại biến. Cũng là vì cùng bình thản chính nghĩa, còn xin lôi ảnh đại nhân giúp đỡ ủng hộ. Vị tổ cạ đỏ hồ mù ra không mặn không nhạt nói. Điều giải văn thư bên trong, một diệp không chỉ có yêu cầu lôi ảnh lập tức ngừng đối với vũ nhẫn hành động quân sự, còn muốn cầu lôi ảnh hướng Hắn Kỳ Nông xin lỗi, đồng thời cắt nhường xương chi quốc quyền lực mẫu quốc, đồng thời ra khỏi cùng hỏa chi quốc ở giữa hòa hoãn tiểu quốc cảnh nội tồn tại sức mạnh. Đối với một mực nóng lòng cướp đoạt lãnh thổ cùng tranh đoạt đệ nhất nhẫn tên thôn số Vân ẩn mà nói, một diệp điều kiện đơn giản so cưỡi tại trên đầu của hắn kéo ba ba còn quá phận. Giải ca đệ tam nếu là đáp ứng điều kiện như vậy, nổi giận Vân ẩn tuyệt đối sẽ trước tiên đánh ngã hắn người thủ lãnh này, tiếp đó liều lĩnh cùng một diệp khai chiến. Vì giới nghi dạ hòa bình, Vân ẩn nhất thiết phải bị hạn chế. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ không nhìn một đám Vân ẩn cái kia ánh mắt giết người, vẫn bình tĩnh nói một diệp cũng không hy vọng như thế, nhưng cái này cũng là vạn bất đắc dĩ, còn xin lôi ảnh đại nhân cùng chư vị thượng nhẫn lý giải một chút. Lý giải? Tại giải ca đệ tam trong mắt, một diệp cái gọi là hòa giải đã hoàn toàn đã biến thành mượn cớ mượn gió bẻ măng. Điều kiện như vậy khi nhục đại quốc, chẳng lẽ một diệp không lo lắng giới nỉ giả dư luận sao? Giải ca đệ tam cưỡng chế nộ khí Vân ẩn chính là giới nỉ giả ngũ đại nhận thôn một trong, như thế gây thù hằn đối với một diệp lại có chỗ tốt gì? Cũng không có chỗ tốt, chỉ là vì công đạo cùng chính nghĩa mà thôi. Bị tổ ca đỏ hồ mù dạ hiên ngang lắm liền nói. Biểu tình kia đem Vân ẩn thượng nhẫn nhóm ác tâm hỏng. Ngũ đại nhận thôn cái nào là thiện nhân nha? Nói lời này thật sự không xấu hổ sao? Ý kia là không có nói chuyện. Giải ca đệ tam đem thân thể cao lớn ổ vào trong thành ghế, mặt âm trầm bảng dường như đang nổi lên vạn quân lôi đỉnh. Chuyến này phía trước, hỏa chi quốc tam đại mạc phụ tất cả đã tiếp quản các nơi tiểu quốc, lôi ảnh đại nhân sao không liền như vậy tiếp nhận trở thành sự thật đâu? Bị tổ ca đỏ hồ mụ dạ nói còn xin khắc chế một hai, tiếp nhận điều giải, bằng không một diệp chi nộ đem hủy diệt hết thảy. Vân ẩn là có được hai vạn nhị dạ quân đại nhân thôn. Một cái Vân ẩn thượng nhẫn nhịn không được nhảy ra ngoài lớn tiếng nổi giận mắng, cho dù khai chiến, một diệp ngoại trừ phí công tiêu hao nhà mình nghĩ ra quân, có thể có được chỗ tốt gì? Vì một cái chỉ là vũ nhẫn, làm đến loại này phân thượng đáng ra không? Vân ẩn nhẫn trong quân có hơn một vạn người đang cùng vụ ẩn giao chiến. Mị tổ cả đỏ hổ mụ giả cấp tốc bác nói, một diệp chính là giới nghĩ ra đệ nhất nhân thôn, cho dù chỉ là giới quyền một cái đức quang mạc phủ liền có thể đánh bại đang cùng các ngươi lãng chiến không chỉ vụ ẩn. Bây giờ một diệp tam đại mạc phủ bốn vị tướng quân tề tụ biên cảnh, Vân ẩn làm sao có thể cản? Còn có, chẳng lẽ các ngươi cho là ta cùng hỉ dụ rèn bọn hắn, liền đã quên đi phi ở giữa đại nhân nợ máu sao? Nói xong lời này, bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ đứng dậy phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi, nổi giận đùng đùng chuẩn bị rời đi. Một diệp hòa giải điều kiện quá hà khắc, nhưng có chừa chỗ thương lượng. Ngay tại bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ chuẩn bị đẩy cửa rời đi thời điểm, sau lưng chuyển đến một giọng dàn mua. Đại trưởng lão. Một đám Vân ẩn cũng có chút ngạc nhiên. Ngồi ở xó xỉnh vẫn luôn không lên tiếng Vân ẩn trưởng lão chống gậy chậm rãi dạo bước tiến lên, ngựa khí trầm thấp nói, một diệp mục đích đến cùng là cái gì? Qua loa như vậy mà vì vũ nhân ra mặt, chỉ sợ bí thôn đích nhị dạ cũng sẽ không đáp ứng a. Giải cả đệ tam mặc dù khắp khuôn mặt là tức giận, nhưng cũng không có ngăn cản đại trưởng lão lên tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đây phi ở giữa đại nhân mang bọn ta đến đây hội mình ký kết lúc, ngươi cũng tại hiện trường. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ quan sát một chút Vân ẩn trưởng lão khuôn mặt, nghiêm mặt nói. Đúng vậy, chỉ có điều ta đã già lòng gọn, Viêm tiên sinh vẫn phong nhã hào hòa. Vân ẩn trưởng lão chậm rãi nói, trước đây hội minh lúc thê thảm chuyện cũ đã triệt để phi thiên, Viêm tiên sinh vì sao còn phải nhắc lại chuyện xưa? Chẳng lẽ một diệp là bởi vậy mà cùng Vân ẩn khai chiến hay sao? Vì hòa bình. Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ trầm mặc phút chốc, vẫn là đưa ra một cái đường hoàng trả lời, Vân ẩn đã là giới nghị dạ không ổn định nhân tố, thậm chí có thể là lần tiếp theo giới nghị dạ đại chiến nơi khởi nguồn, vì hòa bình, nhất thiết phải bị hạn chế. Vân ẩn cùng Vũ Nhẫn phân tranh chi tử, chỉ là vì tìm về thất thủ đã lâu vi thu mà thôi, cũng không phải là muốn khuyết trương phạm vi thế lực. Giải ca đệ tam cũng trầm giọng chen vào nói, nguyên do vì cái gì? Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ tự nhiên nhất thành nhị sở. Nhưng vấn đề ở chỗ, mục đích của hắn là tới đổ thêm dầu vào lửa. Không có thương lượng, chỉ có thể ký tên. Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ túi thấp xuống đôi mắt trả lời. Cho dù không thành, hồ cả nhất hệ có thể có được cái đối với Vân ẩn cường ngạnh phái danh tiếng, cũng có thể dựa vào cái này tranh thủ thôn khác lắc lư thế lực ủng hộ, cho nên sao lại không làm đâu. Nếu như Vân ẩn lựa chọn cự tuyệt, cái kia một diệp có ý tứ là liền như vậy tuyên chiến. Giải ca đệ tam chậm rãi đứng lên, tiến lên đi đến mỉ tổ cả đỏ hổ mụ dạ trước mặt nói. Lôi ảnh đại nhân, nếu như tại hạ hòa giải không thành, đó chính là từ vũ trí hạ đức quang cùng hạ tạc xạ cù mỏ hai vị tướng quân tiếp tục cùng Vân ẩn nói tiếp, đến nỗi nói tới trình độ gì, sẽ tạo thành dạng hậu quả gì, vậy cũng không biết được. Giải cả đệ tam tràn ngập áp bách tính chất thân thể hình thành bóng tối hoàn toàn bao phủ lại mỉ tổ cả đỏ hồ mũ dạ, nhưng hắn bình thản tự nhiên không sợ đến lúc đó. Hết thể vì vậy mà đưa đến kết quả để cho Vân ẩn gánh chịu. Còn xuống ngoan thoại sau đó, mỉ tổ cả đỏ hồ mũ dạ đẩy cửa rời đi. Lôi ảnh văn phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đời thứ ba, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vân ẩn trưởng lão dùng vải trượng nhẹ nhàng ngừng lại địa, phá vỡ văn phòng trầm mặc thân là Vân ẩn chi ảnh, là thời điểm lấy ra quyết đoán của ngươi tới. Thông chi bờ Lu Bê trở về. Giải ca đệ tam trở lại chính mình chủ tọa hạ lệnh ngài. Lần này có ngươi thống soái Lý Dạ Quân, mang lên bờ Lu Bê một đạo xuôi nam. Cần phục mệnh. Giải ca đệ tam chi tử, Vân ẩn tinh anh thượng nhẫn ngài ngẩng đầu mà ra. Lý Dạ Quân thẳng vào điển chi quốc, nhưng không nên chủ động phát động công kích. Giải ca đệ tam bổ sung một câu. Tuân mệnh. Ngài mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái phụ thân ý chí. Ta sẽ tận lực ở trong ngắn hạn tìm được vụ ẩn chủ lực cũng tiến hành quyết chiến, chờ giải quyết vụ ẩn sau đó, ta lại xuất bộ xuôi nam, cùng một diệp quyết nhất tử chiến. Tuân mệnh. Một đám Vân ẩn thượng nhẫn ầm vang mà ứng. Cùng lúc đó, Uchiha Đức Quang nghị dạ quân trụ sở lại nên đón một tên khác không tưởng tượng được lai sứ. Đức Quang lớn, phụ bổn thôn thổ ảnh đại nhân chi mệnh hướng ngài Vân An. Tới chính là từng tại Thảo Chi quốc trong chiến tranh, tỷ lệ bại và Uchiha Đức Quang tay ở dưới nha mận thượng nhẫn ma điệt. Mặc dù từng bởi vì chiến bại mà một trận bị biếm thành hạ nhẫn, nhưng không ngừng vươn lên ma điệt vẫn là bằng vào chính mình quá cứng thực lực cùng công lao rất nhanh khôi phục chức vụ ban đầu. Hoan nên đến từ nha mận bằng hữu. Uchiha Đức Quang cùng Hàn Kỳ nông ngồi vững trung quân đại trướng thượng tọa, nhìn xuống nha mận lai sứ. Âu nổ kỳ các hạ phái quý sứ đến đây, chắc là có mục đích khác à, còn xin ma điệt thượng nhẫn mà nói à. Đức Quang lớn, nửa tàng các phía dưới. Ma điệt lại độ hướng thượng tọa hai người không người thi lễ buồn thôn biết được một diệp vì giúp đỡ chính nghĩa, không tiếc hướng giới nhị dạ ưu ác tính chi Vân ẩn binh nung đối mặt, bởi vậy cũng hưu tâm trợ một chút sức lực. Có ý tứ. Uchiha Đức Quang cũng vui vẻ. Nha mận không ngờ mà tới chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không cẩn thận nghĩ nhưng cũng hợp lý. Tại lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến thời kỳ, Thổ Chi quốc bị Vân ẩn đại quân xâm nhập cảnh nội cướp trắng trợn, cho dù là Ổ Ngộ Kỳ tự mình dẫn nhị dạ quân xuất chiến cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp lấy địa lý ưu thế ngăn cản Vân ẩn tiến công, toàn trình cơ bản ở vào bị đánh trả thái. Nhưng mà chiến tranh lại đột nhiên tại các quốc gia đại danh điều giải một chút giảng hòa, cảm thấy không có vớt đủ Vân ẩn dầu dĩ không vui thối lui, chịu đánh đập nha mận cũng vẫn ý khó bình. Bây giờ một diệp điều động nhị dạ quân kiếm chỉ Vân ẩn, biết được tình báo sau đó nha mận như nhặt được chí bảo, cấp tốc bẩm báo chủ chỉ ca đệ tam Ổ Ngộ Kỳ, đi qua một vòng đóng cửa hội nghị sau đó. Nha mẩn nhất trí quyết định tham dự giới nghị dạ lần thứ nhất quốc tế hòa giải, vì vũ nhẫn mở rộng chính nghĩa. Đến nỗi nha mẩn cùng vũ nhẫn tại vũ chi quốc bẩn thỉu, vào lúc này đã không đáng giá nhắc tới. Nửa tang tiên sinh, xem ra giới nghị dạ vẫn có công nghĩa đi. Ủ chỉ hạ Đức Quang mà Hàn Kỳ Nông cười nói. Công nghĩa không bị ràng buộc nhân tâm. Hàn Kỳ Nông rất tán thành. Vân ẩn làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhất thiết phải lọt vào chế tài. Ma Điệt lập tức cùng Vân nói, không phải chế tài, là hòa giải. Uchiha Đức Quang chỉ ra hắn ngữ pháp sai lầm. Chương 221, mài đao xoèn xoẹt giới nghi dạ tự có chính nghĩa tại nhà. Đưa tiễn nham ẩn sứ giả Ma Điệt sau đó, Uchiha Đức Quang cảm giác thở dài. Hắn Ký Nông cũng vô cùng tán đồng gật gật đầu. Một Diệp cùng nham ẩn chủ động ra mặt vì nho nhỏ làng mưa chủ trì công đạo, hai cái đại quốc phục dịch một cái tiểu quốc, cái này phải là bao lớn phúc phận nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vân ẩn có thể khiến cho như thế thần tăng bị ghét, người người kêu đánh, cũng thực sự không đơn giản, lại có cường biện gia nhập vào chính nghĩa trận doanh, Uchiha Đức Quang tự nhiên rất là vui sướng. Mặc dù cùng nham ẩn từng tại Thảo Chi Quốc Bắc Bộ đại chiến qua đến mấy lần, nhưng bây giờ đại gia lựa chọn đứng tại cùng một chiến hào đối phó chán ghét Vân ẩn, qua lại những cái kia chuyện xấu xa tự nhiên phiên thiên không để cập tới. Ngoại trừ làng mưa cùng lang nhẫn thôn, những thứ khác giới nghỉ dạ tiểu quốc hoặc tiểu nhận thôn cơ bản đều từng chịu đựng Vân ẩn cướp đoạt hoặc bắt nạt. Hán Ký Nông nói nhất là nắm giữ bí thuật truyền thừa tiểu nhẫn thôn, càng là sẽ gặp phải Vân ẩn cướp bóc hoặc sát lục. Ác giả báo. Uchiha Đức Quang nói đạo. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ tại ý muốn nhất thời tuần sát xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ dưới trướng nghỉ dạ quân tại Điển Chi Quốc bố phòng sau đó, liền cũng gây trở lại Hỏa Chi Quốc Bắc cảnh cùng Uchiha Đức Quang sẽ cùng một đạo chờ đợi mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ hỏa giải kết quả. Bởi vì nham ẩn lai sứ là thông qua Uchiha hỏa môn an bài bí mật đường tắt đến, cho nên Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng chưa từng biết được nham ẩn cũng có ý định lẫn vào điều đỉnh tin tức. Cho nên khi Uchiha Đức Quang hướng hắn nói, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ giới nghỉ dạ thật sự có chính nghĩa công lý hay sao? Bị Uchiha Đức Quang ô nhiễm phải hắc hóa Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đột nhiên lại tin tưởng quang minh cùng chính nghĩa. Cái gì đó cũng là lợi ích cho phép mà thôi. Uchiha Đức Quang cười khúc khích, giải thích nói nham ẩn cùng Vân ẩn cho tới nay đều là địch nhân, có cơ hội giẫm chết đối đầu một cước, chủ động tới lẫn vào một chút cũng không kỳ quái. Nói trở lại, cái này cũng là Trư Đại Quốc lần thứ nhất liên thủ đối phó một cái không phải gỗ diệp đại nhân thôn nha. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hì hì cười nói, mặc dù lần thứ hai giới nghỉ dạ trong đại chiến, Mục Diệp cũng không có cùng Vân ẩn phát sinh đại quy mô chiến sự, nhưng sớm tại Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đảm nhiệm Bắc Bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự quan chỉ huy lúc, liền cùng Vân ẩn đánh qua nhiều lần quan hệ, hơn nữa song phương còn tại vật lý trên ý nghĩa hòa mình, cho nên Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đối với Vân ẩn đồng dạng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vân ẩn khuyết trương dục vọng quá thịnh vượng, chính xác cần giúp cho hạn chế. Hắn Ký Nông cười trên nỗi đau của người khác. Tại nhận giới ngũ đại quốc bên trong, Lôi Chi Quốc Vân ẩn là tối làm người ta ghét tồn tại. Khác nhẫn thôn tối đa chỉ là ngấp nghé Hỏa Chi Quốc vì nhiều lãnh thổ, mà Lôi Chi Quốc không giống nhau. Hắn đối với Thổ Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngoại trừ ở xa giới Nỉ Dạ gốc Tây Nam xa biến mất cùng Vân ẩn đánh qua liên hệ gì, những thứ khác tam đại nhận thôn đều từng lọt vào Vân ẩn tập kích quấy rối thậm chí xâm lược. Cho dù là khốn đốn tại khe núi cao điểm nham ẩn, đã từng bởi vì sản xuất nhiều các loại chất lượng tốt khoáng thạch mà lọt vào Vân ẩn nhiều lần công kích. Vậy thì mượn cơ hội này, để cho ngang ngược Vân ẩn nếm thử một chút chính nghĩa thiết quyền lá tư vị gì a? Uchiha Đức Quang nói như vậy. Trong mấy ngày kế tiếp, Uchiha Đức Quang mấy ngày liền khẩn cấp dưới quyền mạc phủ Nỉ Dạ quân tiến hành diễn tập thí luyện, làm cho vụ ẩn xuất thân về nghĩa nhị dạ có thể nhanh chóng quen thuộc Lôi Chi Quốc chiến đấu hoàn cảnh, đồng thời lần lượt đúng chỗ nhẫn tộc liên quân cũng thuận lợi hoàn thành chiến thuật mới hợp diễn. Đi qua nhiều luân chiến tranh lắng đọng, Uchiha Đức Quang cũng tạo thành một bộ hoàn toàn mới nhị dạ quân chiến đấu đấu pháp. Cùng khác các đại nhẫn thôn chỗ chọn lựa tiểu đội chế khác biệt, Uchiha Đức Quang cái này một lần triệt để từ bỏ thêm dầu thức đội dự bị phương thức tác chiến, bắt đầu diễn luyện đục xuyên chiến đấu. Mạc phủ dưới quyền Uchiha nhị dạ quân cùng vụ ẩn tam tộc nhị dạ xem như tinh nhuệ nhất nhị dạ sức mạnh, đem đơn độc điều đi ra tổ kiến là thứ nhất chiến đấu thế đội, đảm đương lấy xe rách trận của địch đao nhọn nhiệm vụ. Đông bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự hạ hạt nhị dạ quân sức mạnh thì là chủ chiến lực lượng, biên chế vì thế đội thứ hai, tại Uchiha nhị dạ quân xé rách trận địa địch sau đó phát động thế công diệt địch. Mà một diệp nhẫn tộc liên quân thì xem như thế đội thứ ba, chủ yếu phụ trách hai cánh bọc đánh vây quanh, từ cánh tập kích quấy rối mục tiêu chiến tuyến đóng giữ nhị dạ quân, là thứ nhất chiến đấu thế đội tiến công làm yểm hộ. Đã như thế, liền đem tinh nhuệ nhất thượng nhận sức mạnh từ hỗn tạp diệt địch trong tác chiến bức ra đi ra, chuyên môn phụ trách đột kích cùng chém đầu chiến đấu. Chỉ cần tiên phong đệ nhất chiến đấu thế đội có thể bảo trì thế công, mặc phủ nhị dạ quân thế công tựa như biển động dòng lũ đồng dạng thế không thể đỡ. Một trận chiến này thuận hoạch tâm ở chỗ thế đội thứ nhất như thế nào từ đầu tới cuối duy trì sức chiến đấu. Hắn Ký Nông cũng tự mình tham dự lần này diễn luyện, đồng thời cấp ra chính mình ý kiến, cho dù là tinh nhuệ nhất Uchiha nhị dạ quân đang kéo dài không ngừng tàn khốc trong chiến đấu, cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vì đại quy mô chiến đấu giảm quân số mà mất đi năng lực tiến công. Cho nên ta dự định để cho Sóc Mậu quân thay thống lĩnh đệ nhất chiến đấu thế đội, ta thì tự mình chỉ huy thế đội thứ hai. Uchiha Đức Quang cũng nói ra mình ý nghĩ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ am hiểu nhất chính là đột phòng chiến đấu, từ hắn tới thống soái nhân số ít nhưng đầy đủ điều luyện đệ nhất chiến đấu thế đội liền lại không quá thích hợp. Mà Uchiha Đức Quang hỏa đội cùng sở sạn nổ ho đều lấy phạm vi bao trùm cực lớn, lực sát thương cực lớn mà sừng, dùng để hành hạ người mới tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Nếu như đệ nhất chiến đấu thế đội tại sẽ rách địch quân đạo thứ nhất phòng tuyến tiến hành đột kích bị ngăn trở lúc, thì lập tức triệt thoái phía sau phối hợp thế đội thứ hai cấp tốc hoàn thành diện địch chiến đấu, sau đó lại cùng khởi xướng đợt tiếp theo thế công. Vẫn là mạo hiểm điểm. Hắn Ký Nông suy tư một chút, vẫn lắc đầu một cái, loại chiến thuật này gặp phải cường địch lúc dễ dàng bởi vì tiến công gặp khó mà lọt vào phe địch đảo ngược bằng đánh. Nhất là Uchiha Đức Quang chiến thuật kế hoạch bên trong cũng không có đội dự bị tồn tại, cho nên nếu như ngoại ý muốn nổi lên tình huống, cái kia cũng rất khảo nghiệm các bộ nhị dạ quân chiến đấu ý thức cùng phối hợp trình độ. Cho nên ta dự định tỉnh nửa tàng tiên sinh thay thống lĩnh đệ tam chiến đấu thế đội, vì đục xuyên chiến đấu chế tạo có lợi hoàn cảnh. Uchiha Đức Quang cười nói chỉ cần có thể ổn định hai cánh, ở giữa đục xuyên diệt địch thì sẽ không có vấn đề. Như thế cũng không phải không thể. Nói thật, hắn Kỳ Nông cũng động tâm. Một Diệp Nhân tộc liên quân cũng là trải qua vụ ẩn trinh phạt chiến khảo nghiệm chui luyện tinh nhuệ nhị dạ quân, vô luận là chiến lược cá nhân vẫn là phối hợp trình độ đều ở xa Vũ Nhẫn phía trên, có thể xuất lĩnh dạng này một chi nhị dạ quân chiến đấu, hắn Kỳ Nông tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa với hắn mà nói điểm hộ cánh cũng là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn, trên cơ bản chỉ cần triệu hồi ra thông linh thú Kỳ Nông giếng phục phun ra khí độc liền có thể đem một chi nhị dạ quân ngăn cản lại. Quý thôn Đích Mi Tô Môn Cố vẫn có tin tức không? Lại quan sát một hồi nhị dạ quân diễn luyện sau đó, hắn Kỳ Nông tiếp tục hỏi. Cũng nhanh thôi. Uchiha Đức Quang cũng không xác định bất quá nha mẩn sẽ ở hậu thiên đăng lục xương chi quốc bắc bộ bán đảo, hy vọng đến lúc đó Vân ẩn còn có thể tiếp tục cường ngạnh, bằng không thì liền đã mất đi một cái trực tiếp tiến công hắn bản thổ cơ hội tốt. Hòa môn mạc phủ không định trực tiếp tham chiến sao? Hắn Kỳ Nông hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Bởi vì dưới trướng hắn Vũ Nhẫn quân đã điều khiển đến Uchiha hỏa môn dưới trướng tiếp nhận chỉ huy. Tạm thời còn không cần. Uchiha Đức Quang nói ngược lại xương chi quốc chiến chẳng cũng dự định nhường cho nha mẩn, liền để bọn hắn cắn xé đi thôi, chờ tiến công lôi chi quốc bản thổ lúc lại điều bọn họ chạy tới. Đến nỗi xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ thống soái xạ dụ tổ bị mạc phủ đủ chỉ hạ đức quang sách đều không nhắc. Một lần này nhị dạ quân diễn luyện, Uchiha Đức Quang chỉ là đơn giản phong tỏa diễn luyện khu bốn phía, mà ngoại vi thì hoàn toàn bỏ mặc. Cho dù là Vân ẩn gián điệp đến đây ý đồ nhìn trộm, Uchiha Đức Quang cũng chỉ là để cho người ta đổi chuyện. Sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ thông qua diễn tập đề cao nhị dạ quân phối hợp trình độ, cũng là đang tận lực hướng Vân ẩn truyền đạt một cái tình báo, đó chính là Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân so với xạ dụ tổ bị mạc phủ càng thêm tiêu dũng thiện chiến, tuyệt đối không phải một cái dễ trêu mục tiêu tác chiến. Như vậy, nếu như dọc theo đầu này mạch suy nghĩ tham khảo mà nói, tam đại trong mạc phủ, tốt nhất bóp quả hồng mềm dĩ nhiên chính là xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ bộ hạ. Uchiha Đức Quang cũng tại chờ mong hòa giải sau khi thất bại Vân ẩn phản kích. Chương 222, chiến vân dày đặc ta mang đến tương lai mấy chục năm hòa bình, nhưng Vân ẩn vẫn là lựa chọn chiến tranh. Đang chuẩn bị rời đi Vân ẩn chi lúc, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ đối với tới đưa tiễn Vân ẩn trưởng lão nói, lôi ảnh văn phòng đàm phán không thành sau đó, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ lại cùng Vân ẩn các phái tiến hành nhiều luận đàm phán, điều này cũng làm cho hắn có hòa giải có hy vọng ảo giác. Mặc dù ngay từ đầu liền đối với cái này cái gọi là hòa giải vô cùng không ưa, nhưng nếu là có thể tại hà khắc như vậy dưới điều kiện bức bách lấy ngang ngược chứ danh Vân ẩn khuất phục, kia đối hổ cả nhất hệ danh dự uy vọng vẫn có lớn vô cùng tăng lên. Chỉ có điều đáng tiếc là, đây hết thể cũng là Vân ẩn có thể tạo nên tới giả tượng, mục đích là vì tranh thủ thời gian điều nhị dạ quân xuôi nam. Nhưng mà nha mẩn xuất binh 3000 tiến vào xương chi quốc bắc bộ, cách hải nhìn trộm lôi chi quốc tin tức truyền đến Vân ẩn chi sau, Vân ẩn trên dưới lập tức giống như vỡ tổ nhảy dựng lên. Vốn là còn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ lá mặt lá trái Vân ẩn nhóm lập tức không giả. Từng cái ngay tại chỗ chuyển biến làm cấp tiến nhất chủ chiến phái. Mà tin tức tương đối bế tắc Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ vội vàng thông qua trước đó chuẩn bị thông linh thú cùng xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẹ bắc bộ mạc phủ liên hệ, tại xác nhận nha mẩn động tĩnh đồng thời ngoài ý muốn biết được một cái khác tình báo. Xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẹ bắc bộ mạc phủ sớm tại 2 ngày phía trước liền tại Điển Chi Quốc cùng xuôi Nam Vân ẩn nhẫn quân bắt đầu phát sinh quy mô nhỏ tiền tiêu tiếp chiến, theo lý thuyết, cái gọi là phái thêm hệ câu thông cũng chỉ là Vân ẩn kế hoan binh mà thôi. Ngoài ra, căn cứ vào trinh sát báo cáo, xuôi Nam Vân ẩn cao tới hơn 5000. Thế là hai cái triệu chứng khác biệt tình báo đồng thời đem vốn chỉ là miễn cưỡng duy trì hòa đàm cục diện triệt để sẽ bỏ. Biết được chân tướng sau đó Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ tự nhiên cũng dị thường tức giận, liền không còn dừng lại, lập tức xuất bộ chuẩn bị rời đi. Dạng này hòa bình không phải Vân ẩn mong muốn. Vân ẩn trưởng lão lắc đầu không có ai sẽ đồng ý hà khắc như vậy hòa giải điều kiện, cho dù là đương thời lôi ảnh, nếu như hắn ký tên dạng này hiệp nghị, như vậy ngày mai sẽ lại có một vị mới lôi ảnh đại nhân sẽ rách điều ước phát xuất chiến tranh hiệu lệnh. Vậy thì thế nào? Cảm giác bị chơi xỏ một trận Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ nói mà không có biểu cảm gì nói đây là một diệp ý chí, Vân ẩn chỉ có tiếp nhận hoặc không chấp nhận, nhưng bởi vậy lựa chọn mà mang tới hạ trạng cũng là hoàn toàn tương phản. Sau khi nói xong, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ xuất bộ chuẩn bị rời đi. Một diệp ý chí. Nguyên bản chứng chặt Vân ẩn trưởng lão tại chỗ phá phòng ngự lúc nào một diệp lại có thể như thế đại ngôn xứng đáng mà đối với cường đại Vân ẩn bên mặt hất hàm sai khiến. Chiến tranh sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ quẳng xuống một câu ngoan thoại liền xuất bộ thuần thân rời đi. Vân ẩn trưởng lão vốn định hạ lệnh ngay tại chỗ bắt lấy Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ, nhưng cuối cùng không thể quyết định, chỉ là trơ mắt nhìn Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ rời đi. Một diệp ngay từ đầu cũng không phải là muốn tới điều đình. Vân ẩn trưởng lão cũng đã minh bạch, chỉ là đối mặt tiếp xuống Tam Đại Nhẫn Thôn vây công, Vân ẩn lại nên đi nơi nào? Cho dù nhất thời đánh lui đánh tới một diệp cùng nhâm ẩn, chẳng lẽ ngoại trừ những thứ này đã bố trí tại biên giới Lý Dạ Quân, hai đại nhẫn thôn sẽ không tiến đi lần thứ hai động biên sao? Chiến tranh một khi bắt đầu, sẽ không có người biết sẽ lấy phương thức gì mới có thể kết thúc. Cho tới nay, đối nội tuyên dương đấu võ phái tư tưởng, đối ngoại thi hành khuyết trương chủ nghĩa Vân ẩn, cũng bắt đầu nếm được phản phệ ác quả. Theo nham ẩn vào cục, đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng hợp thời điều chỉnh mục tiêu chiến lược. Nguyên bản hắn chỉ muốn kích động chiến hỏa hảo tiêu hao đủ trí hạ đức quang cùng hạ tạc xạ cụ mỏ dưới trướng bộ đội trực thuộc, nhưng lần này hắn không có ý định lại làm nhẫn hùng. Đã tập kết xong xạ dụ tổ bị nhất tộc tư quân lập tức bắt thượng, gia nhập vào xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ bên trong mặt phủ. Chí thôn nhất tộc, bi tô môn nhất tộc, truyền tẩm nhất tộc cũng lấy ra áp đáy hòm nì dạ sức mạnh, đem hắn giao cho bắc bộ mặt phủ. Thu đạo lấy gió lần này cũng không có lại nháo khó chịu, theo lộc điệp tam tộc cũng vô cùng thuận lợi thông qua được nội bộ tham chiến quyết nghị, đồng thời tổ chức gia tộc nhị dạ quân chờ đợi thôn chính thức chiếu lệnh. đệ nhị sẻn rủ tổ bị ra mạ cái chết, thu đạo lấy gió cũng còn chưa quên. Ngay cả hỉ ủ gạ nhất tộc cũng tổ chức 60 người phân ra nhị ra đội ngũ, phân biệt phái hướng ủ chỉ hạ đức quang cùng xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ mạc phủ tham chiến. Lần này, một dịp tất cả nhân tộc không có nửa phần khiếp chiến chi ý, người 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 chiến thì vui, đều hy vọng có thể thông qua chiến tranh vì gia tộc kiếm lợi một đợt lớn. Không có cách nào, Uchiha nhất tộc tại vụ ẩn trinh phạt chiến bên trong thu hoạch thực sự quá to lớn, tất cả một diệp nhị ra nhìn ở trong mắt, không có không hâm mộ. Cho dù không có cơ hội nhận được cắt đất thống nhất quản lý quyền hạn, nhưng thông qua chiến tranh kiếm bộn tâm tư người người cũng có. Nhất là Uchiha thân phụ nhẫn tộc nhóm tại chiến hậu từng cái trở thành thằng giàu có, càng làm cho những cái kia bản cùng không phân cao thấp nhẫn tộc nhóm càng hâm mộ ghen ghét. Cho dù là luân lạc tới đi nương nhờ Uchiha nhất tộc gia hỏa cũng có thể vớt đầy buồn đầy bát, như vậy ta bên trên ta cũng được. Cũng chính là tại loại này tư tưởng ảnh hưởng dưới, một diệp nhẫn tộc bắt đầu tập thể hơn lửa ảnh trên đại lầu sách chủ trương phát động chiến tranh, vì đệ nhị sẻn dù tổ bị giả mà báo thủ. Cho dù là đã đóng cửa yên lặng góp nhặt thực lực thiên thủ nhất tộc cũng bị kinh động đến. Dù nạ bạn bạn không nghĩ tới, đã chết đi mấy chục năm thúc tổ cha lại còn có thể vào lúc này bị coi như đền thờ đứng lên làm văn chương. Tất nhiên, vẫn ẩn chiến lược cường hành, tuyệt đối là một cái không thể khinh thường kinh địch, thế nhưng lại như thế nào? Đức Quang Mạc phủ trinh phạt vụ ẩn am hiểu nhất vẫn có thể khắc chế đủ chỉ hạ nhất tộc tổ truyền hòa độn thủy độn một mạch đâu. Nhưng không phải cũng một dạng thua ở Uchiha nhất tộc nhận giới đao. Như vậy, Uchiha nhất tộc có thể thực hiện được, thì ủ gạ xạ rủ tổ bị trí thôn ỉ nụ rủ cả heo lộc điệp vì cái gì không được. Cũng không thể cứ như vậy thừa nhận Uchiha nhất tộc mạnh hơn bọn họ nhiều lắm a. Thế là, liền tại đây khắp thôn cùng nhiệt trong không khí, đời thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn không để ý đại danh âm thầm phản đối, ngang tàng tuyên bố nghỉ dạ quân lệnh độc biên, đem một diệp chính thức đi vào trạng thái chiến tranh. Đồng thời, tại chiến tranh cùng nhiệt một diệp lôi kéo dưới, nha mẩn cũng tuyên bố tiến vào trạng thái thời gian chiến tranh, đồng thời hướng tiến vào chiếm giữ xương chi quốc nha mẩn điều động nhị dạ quân tăng phái 3.000 người. Đến lúc này, chỉ là xương chi quốc tụ họp nha mẩn nhẫn quân liền có 6.000 chi chúng, về số người đã vượt qua xuôi nam bố phòng 5.000 vân ẩn nhẫn quân. Mà lôi chi quốc cùng hỏa chi quốc ở giữa mỗi hòa hoãn tiểu quốc cảnh nội, còn có đủ chỉ hạ đức quang 3.000 nhị dạ quân cùng xạ dụ tổ bị xì nổ sụ kẹ 4.000 nhị dạ quân. Ngoài ra, một diệp sau này viện quân cũng đang liên tục không ngừng lao tới tiền tuyến, so sánh thực lực của hai bên còn tại không ngừng kéo dài khoảng cách. Thống quân xuôi nam ở Lube cùng ngải triệt để tê. Mặc dù đối với nhà mình nhị dạ quân thực lực có đầy đủ lòng tin, nhưng bọn hắn còn không đến mức cuồng vọng đến có thể không nhìn to lớn như thế thực lực sai biệt cố chấp kiên trì có chiến thắng lòng tin. Đừng quên, Lôi Chi quốc đông bộ cùng bắc bộ duyên hải còn có vụ ẩn đang tại ngày đêm không ngừng mà phát động tập kích, kềm chế gần một nửa vân ẩn nhận quân lực lượng. Nhưng kể cả liên tục gửi công văn đi trở về thôn cầu viện, chờ đến cũng chỉ là giải cả đệ tam cố thủ chờ cứu viện mệnh lệnh. Giải cả đệ tam vẫn kiên định thi hành sớm định ra kế hoạch tác chiến, tức trong thời gian ngắn tìm được vụ ẩn chủ lực chỗ, tranh thủ thông qua một hồi đại chiến giải quyết dứt khoát, đồng thời chấn nhiếp miền Nam một diệp cùng nham ẩn nhẫn quân. Chiến tranh đã không thể tránh né. Đức Quang Mạc phủ nhị dạ quân trong đại doanh, Uchiha Đức Quang cảm giác thở dài. Ngay tại đời thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phát ra nhị dạ quân lệnh động viên sau đó, Uchiha Đức Quang liền hạ lệnh để cho giới trướng nhị dạ quân trinh sát nhị dạ giết vào lôi chi quốc cảnh nội, lấy tìm kiếm vân ẩn phòng tuyến hư thực. Mà thi hành đục xuyên chiến thuật tam đại chiến đấu thế đội, cũng phân biệt tiến nhập cố định trận địa, làm xong phát động lôi đình một kích chuẩn bị. Giới nhị dạ đại lục bắc bộ lần nữa chiến vân dày đặc, chiến tranh hết sức căng thẳng. Cũng liền tại dạng này khẩn trương trước mắt, khi gã hỉ dạ sĩ xuất linh tham chiến hỉ ủ gạ phân gian nhị dạ đã tới Uchiha Đức Quang mạc phủ đại doanh. Đối với vị này hỉ ủ gạ tộc trưởng thứ tử, tương lai phân gia gia chủ, Uchiha Đức Quang vẫn là lễ phép có thừa. Đây là một dịp lần thứ nhất hướng khác đại nhận thôn phát động chiến tranh. Khi gã hỉ dạ sĩ cảm thán nói, tại hắn bạch nhãn phía dưới, Uchiha Đức Quang quân trận bố trí nhìn một cái không sót gì, mặc dù cũng không am hiểu thống lĩnh nhị dạ quân chiến đấu, nhưng hắn vẫn là có thể thông qua trả cờ dạ ba động đánh giá ra Uchiha Đức Quang ý đồ tác chiến. Đức Quang tướng quân dự định một trận chiến đánh tan vân ẩn. Khi gã hỉ dạ si khiêm tốn hỏi, cố định mục tiêu tác chiến là như thế này hoạch định, bất quá chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể cam đoan hết thể giống như trước khi chiến đấu thôi diễn thuận lợi như vậy. Uchiha Đức Quang ngữ khí mặc dù tương đối khiêm tốn, nhưng thần sắc tràn đầy đến lúc đó vẻ kiêu ngạo. Hắn chỉ vào trước mắt gò núi nói, ở đây còn có Uchiha nhất tộc một bộ phận lực lượng tinh nhuệ, bọn hắn sẽ giống đao sắc bén nhất phong, hết tất cả có khả năng sẽ mở vân ẩn phòng tuyến, vì ta mang đến kỳ vọng thắng lợi. Một đời hào kiệt, giới nhị dạ bố võ. Khi gã hỉ dạ si không khỏi tâm trí hướng về. Mặc dù trước mắt gò núi nhìn qua chỉ là một mảnh bình thường không có gì lạ bắc cảnh xâm lâm hình dạng mặt đất, nhưng Đức Quang Mạc phủ nhị dạ quân sớm tại trong đó mai phục đã lâu. Tại hắn bạch nhãn tầm mắt bên trong, còn phát hiện một vị khí tài quân sự đặc thù lại trả cờ dạ ba động dị thường mênh mông nhị dạ, thông qua cái kia ký hiệu mặt nạ phòng độc cùng khóa liêm vũ khí, có biết đó chính là từng quát xá giới nhị dạ phong vân vũ nhẫn chi bán thần Hansky nông. Liên Hansky nông nhân vật như vậy đều tại Uchiha Đức Quang dưới trướng tham chiến. Khi gã hỉ dạ si càng xem càng kinh hãi. Uchiha Đức Quang dưới trướng tự nhiên cũng không phải hoàn toàn do Uchiha tộc nhân tạo thành. Trong đó ngoại trừ số ít tinh anh tộc nhân, đại bộ phận nhị dạ cũng là thông thường một diệp nhị dạ, còn có một số nhỏ vụ ẩn về nghĩa nhị dạ. Bây giờ, những thứ này xuất thân khác nhau, thực lực khác biệt nhị dạ đoàn kết tại Uchiha quạt tròn phía dưới, chỉ cần bọn hắn chủ quân ra lệnh một tiếng, liền có thể phát động giống như là biển gầm hùng vi thế công. Khi gã hỉ dạ sĩ căn cứ vào nhị dạ quân trạ cờ dạ ba động tiến hành phán đoán, không khó coi ra những nhị dạ này bên trong, đại bộ phận cũng không sánh nổi nhà mình mang tới 30 tên hỉ ủ gạ phân ra nhị dạ. Thế nhưng lại như thế nào? Nhân số có thể xóa đi trên thực lực chênh lệch. Huống chi trước mặt Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cũng không thể giống Uchiha Đức Quang thôi động sở sạ nổ ho lấy một địch ngàn siêu phàm cường giả. Mà chính là những thực lực này bình thường nghĩ ra, tại Đức Quang Mạc Phủ tinh thần cùng vật chất song trọng khích lệ một chút, bắn ra siêu phàm ý chí chiến đấu cùng cầu thắng dục vọng, vì Đức Quang Mạc Phủ mang đến một lần lại một lần thắng lợi. Hai đại gia tộc thực lực sai biệt vậy mà to lớn như thế. Chỉ có tận mắt nhìn thấy Nghị Dạ quân bày trận mà chiến, thì Gạ Hỉ Dạ Sĩ mới hiểu được hai cái giữa gia tộc thực lực sai biệt. Cho dù đương thời Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng đã thay đổi truyền thống đóng cửa địa bộ, bắt đầu cùng một diệp tất cả nhẫn tộc ký kết minh ước, nhưng ở Hải Nạp Bách Xuyên Đủ Chỉ Hạ Đức Quang mặt phía trước, thì Ủ Gạ nhất tộc thực lực hay là lộ ra như vậy tái nhận vô lực. Thì Ủ Gạ nhất tộc nhất thiết phải thay đổi, cũng chỉ có thể thay đổi. Thì Gạ Hỉ Dạ Sĩ không kìm lòng được sờ chán một cái bên trên bằng sắt hộ ngạch. Tại băng lãnh hộ ngạch cùng băng vải phía dưới, che giấu một cái để cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan công khai bí mật Đức Quang lớn người. Một thân ảnh từ phương xa tuấn thân mà đến, một gối quỳ xuống tại Uchiha Đức Quang mặt phía trước. Khi Gạ Hỉ Dạ Sĩ một mắt liền nhận ra đây là người Hỉ Ủ Gạ tộc nhân, hơn nữa còn là hắn nhận biết phân gia Nị Dạ. Tu Hồng thượng nhẫn, tiền tuyến tình huống như thế nào? Uchiha Đức Quang hỏi. Bộ đội trinh sát thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xác nhận đã hoàn toàn thanh trừ vân ẩn trạm gác ngầm. Khi Ủ Gạ Tu Hồng không nhìn bên cạnh gia tộc Hỉ Gạ quý nhân, lấy cùng nhiệt ngự khí hướng Uchiha Đức Quang bẩm báo nói Mạc phủ tiến quân con đường hiện đã hoàn toàn thông suốt. Đây là Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ lần đầu tiên nghe được tại bên trong gia tộc xưa nay chú ý cẩn thận, đối nhân xử thế một mực cung kính. Hỉ Ủ Gạ Tu Hồng lấy như thế nhiệt liệt dâng chào ngự khí nói chuyện. Rất tốt. Uchiha Đức Quang thỏa mãn tán thưởng nói công lao của ngươi ta nhớ kỹ rồi. Mạc phủ sẽ không quên ngươi trả giá. Thay ta truyền lệnh Vũ Vũ Mạc Kỳ nhất tộc trận địa, để cho bộ đội tên lửa chuẩn bị sẵn sàng. Uchiha Đức Quang móc ra một cái mang theo đặc thù ấn ký ký hiệu đắng không đưa cho Hỉ Ủ Gạ Tu Hồng. Hỉ Ủ Gạ Tu Hồng thần sắc trang trọng hai tay tiếp nhận Uchiha Đức Quang đưa tới tín vật, lần nữa gật đầu thăm hỏi sau thuấn thân rời đi. Đứng thẳng bất động tại chỗ Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ có chút lúng túng. Đức Quang tướng quân, cái gì gọi là bộ đội tên lửa? Vì đánh vỡ cục diện khó xử, Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ tùy tiện tìm một cái chủ để hỏi. Lấy hỏa độn trả cơ dạ vì động lực bắn bó khởi bạo phù Uchiha Đức Quang lấy một loại dị thường vui sướng ngữ khí nói mỗi một mai hỏa tiễn lấp vào 800 tấm khởi bạo phù, chủ yếu dùng công thành chiến đấu. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ nội tâm khẽ động, nhớ tới từng tại trong vụ ẩn trinh phạt chiến dựng rỡ hào quang mạc phù đặc chế ngư lôi. Cùng ngư lôi không sai biệt lắm, chỉ có điều hỏa tiễn là trên mặt đất phóng ra, trên không trung lướt đi phi hành thực hiện đối với mục tiêu ký định hành tạc đả kích, cho nên nhét vào khởi bạo phù tương đối không có nhiều như vậy. Uchiha Đức Quang cũng nhìn ra Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ tâm tư, liền chủ động giải thích nói, đây chính là chênh lệch. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ cái hiểu cái không gật gật đầu, trong nội tâm thở dài. Ngoại trừ ngoại vi nhị dạ thế lực bên ngoài, nhẫn nhịn cố khai phát lợi dụng, thì Ủ Gạ nhất tộc đồng dạng xa xa lạc hậu hơn đem làm nổ phụ dùng đến xuất thần nhập hóa Uchiha nhất tộc. Một bước rất lại phía sau, thì đại biểu cho từng bước rất lại phía sau. Đó chính là hỏa tiễn sao? Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ chỉ vào cách đó không xa từng cố đang bị dựng thẳng lên tới đầu nhọn hình trụ hỏi. Vừa mới dùng bạch nhãn quét hình trận địa lúc, hắn còn tưởng rằng là vũ khí nào đó tổn chữ công cụ mà thôi. Đúng vậy, bất quá loại này hỏa tiễn cũng chỉ là thí nghiệm loại hình, vẫn còn có chút chỗ thiếu sót. Trước mắt cái loại này hỏa tiễn chỉ có thể dựa vào đôi cánh tiến hành đường đạn sửa đổi, hơn nữa cũng không có điều khiển công năng. Uchiha Đức Quang có vẻ như khiêm tốn nói, dù vậy cũng đủ làm cho Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ cảm thấy rung động. Ngay cái quân không bằng ngươi liền theo ta một đạo chiến đấu a. Uchiha Đức Quang hướng Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ phát ra mời để chúng ta cùng một chỗ cảm thụ được đất rung núi chuyển chiến tranh. Chương 223, đất rung núi chuyển. Theo Uchiha Đức Quang ra lệnh một tiếng, một đạo đạn tín hiệu đằng không mà lên. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ lần thứ nhất mắt thấy Nị Dạ quân phát động thế công trước đây rung động một màn. Trước tiên xuất động là Mạc phủ Nị Dạ quân dưới trướng tinh nhuệ nhất đệ nhất chiến đấu thế đội, chỉ là căn cứ vào cái kia kịch liệt mênh mông trả cờ dạ ba động cùng nồng đậm đến bặm mẹo không khí động lực, Hỉ Gạ Hỉ Dạ Sĩ liền có thể đánh giá ra những Nị Dạ kia tuyệt đối là Uchiha nhất tộc cường giả. Hơn nữa, ngoại trừ Uchiha nhất tộc xuất thân thượng nhẫn, còn có một Diệp An Mã nhất tộc viễn thuật Nị Dạ, Vũ Vũ Mạc Kỳ nhất tộc phong ấn Nị Dạ chờ đến từ thân phụ nhẫn tộc cường giả. Cú Dạ Mạn Nị Dạ thi triển huyền thuật bặm mẹo không khí, che lại nhanh chóng đi tới Nị Dạ quân thân hình, mà vòng xoáy Nị Dạ thì mở ra lồng trụ kết giới, che giấu bản bộ Nị Dạ quân trả cờ dạ ba động. Nếu như không phải nắm giữ bạch nhãn, thì Gạ Hỉ Dạ Sĩ cũng không dám tin tưởng trước mắt một mảnh trống không lại còn có một chi tinh nhuệ đến cực điểm Nị Dạ quân tồn tại. Ngoại trừ một Diệp Nị Dạ, thì Gạ Hỉ Dạ Sĩ còn tại đệ nhất chiến đấu thê đội trông được đến cuồng ngạo không bị trói buộc cả Cụ Dạ Nị Dạ, tóc lam răng cá mập quỷ đằng Nị Dạ, một bộ bạch y mị nạ rủ kỳ Nị Dạ. Trong đó càng có mấy người chỗ cơ múa vũ khí, rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh vụ ẩn bảy nhận trong đao một đêm. Vụ ẩn chính thống tại Đức Quang. Thì Gạ Hỉ Dạ Sĩ trong đầu bốc lên một cái vô ly đầu ý niệm. Tại hạ tạc xạ cụ mỏ dẫn dắt phía dưới, đệ nhất chiến đấu thê đội lấy thế thẳng tiến không lùi phóng lên, hướng về phương xa vân ẩn trận mà đánh tới. Lập tức, theo đạo thứ hai đạn tín hiệu bay lên không, cánh hung đệ tam chiến đấu thê đội cũng tại hắn kỳ nông thống xoáy phía dưới từ chiến trường một bên đi vòng mà đi. Hạ tạc xạ cụ mỏ, hắn kỳ nông. Khi Gạ Hỉ Dạ Sĩ nội tâm lần nữa âm thầm ai thán. Không nói những cái khác, cho dù là loại này để cho hai vị cường giả tuyệt thế tiếp nhận chiến tranh chỉ huy năng lực cùng mỹ lực, liền quang đương đại tất cả Hỉ Ủ Gạ tộc nhân không chỉ một con phố. Bị một Diệp Phục làm hai đại hảo môn đủ chỉ hạ cùng Hỉ Ủ Gạ chênh lệch lại là to lớn như thế, thì Gạ Hỉ Dạ Sĩ nội tâm càng ngày càng cảm giác khó chịu. Huống chi, ngoại trừ Hủ Chỉ Hạ Đức Quang Trì, còn có một vị Hủ Chỉ Hạ hỏa môn đồng dạng chỉ huy Nị Dạ quân thiết lập Mạc phủ, mà Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tông gia liền một cái xứng chức Nị Dạ quân chỉ huy đều tìm không ra. Theo đệ tam chiến đấu thê đội hành động bên trong mang tới động tĩnh to lớn, tại trong hỉ gạ hỉ dạ xì bạch nhãn đã chú ý tới Vân ẩn nhẫn giả đã bắt đầu khẩn trương hướng về cánh điều động, tính toán ngăn cản kỳ hành quân lộ tuyến. Lúc này Uchiha Đức Quang tự mình thống lĩnh thứ hai chiến đấu thê đội vẫn ở vào trạng thái yên lặng. Liên Uchiha Đức Quang vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ đội tên lửa cũng đang ở vào trang nghiêm chờ lệnh bên trong. Hỉ gạ hỉ dạ xì có chút không hiểu nhìn về phía Uchiha Đức Quang. Mặc dù hắn không hiểu nhị dạ quân chỉ huy, nhưng cũng có thể nhìn ra đệ nhất chiến đấu thê đội là phụ trách tấn công chính diện, mà đệ tam chiến đấu thê đội chủ yếu là cánh kiểm chế cùng một đánh. Như vậy, chỉ là lấy đệ nhất chiến đấu thê đội mấy người kia biên, chẳng lẽ đủ để cầm xuống toàn bộ Vân ẩn trận mà sao? Không đội. Uchiha Đức Quang chậm chậm nói nhị dạ quân chi thế, không chỉ cần phải hắn nhanh như gió, xâm lược như hỏa, càng cần hơn hắn từ như rừng, bất động như núi, dạng này mới có thể tìm đúng tốt nhất chiến cơ đem nhị dạ quân sức chiến đấu phát huy đến trình độ lớn nhất phong hỏa sơn lâm. Hỉ gạ hỉ dạ xì gật đầu một cái, nhớ kỹ Uchiha Đức Quang nói tới binh pháp yếu quyết, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Uchiha Đức Quang đại gây nên tính toán thời gian một chút, hướng về sớm đã đang đợi ra lệnh bộ đội tên lửa quan chỉ huy gật đầu một cái. Bộ đội tên lửa lập tức trở thành, thao tác viên đem hai tay nén tại bệ bắn phong ấn thuật thức pháp trận bên trong, đồng thời bắt đầu rót vào trạ cơ dạ. Trạ cơ dạ tồn trữ là giới nhị dạ một vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên hỏa tiễn bên trong cũng không có dự trữ động năng, cần tại phóng ra phía trước từ nhị dạ rót vào trạ cơ dạ xem như năng lượng. Khi gạ hỉ dạ xì lẳng lặng nhìn xem bộ đội tên lửa bận rộn động tác, mà lệ thuộc trực tiếp Uchiha Đức Quang thứ hai chiến đấu thê đội vẫn không có chủ động hiện ra thân hình. Lúc này, đệ nhất chiến đấu thê đội phương hướng đi tới dâng lên một đạo màu vàng đạn tín hiệu. Bộ đội tên lửa chuẩn bị. Uchiha Đức Quang lập tức quát lên. Bộ đội tên lửa trận địa sáng lên từng đợt trả cơ dạ tia sáng. Chuẩn bị phóng ra. Hướng gió sửa đổi. Đường đạn xác nhận. Chuẩn bị hoàn tất. Theo bộ đội tên lửa quan chỉ huy từng đạo mệnh lệnh, bộ đội tên lửa làm xong phóng ra phía trước cuối cùng chuẩn bị. Chỉ cần thôi động phong ấn pháp trận, liền có thể hoàn thành hỏa tiễn phóng ra. Đến lúc đó Vân ẩn trong trận địa, tất nhiên đất dung núi chuyển, lâm vào trong biển lửa. Uchiha Đức Quang tiếp tục nhìn về phía trước đệ nhất chiến đấu thê đội phương hướng. Lập tức, một đạo màu đỏ đạn tín hiệu lần nữa dâng lên. Phóng ra. Theo Uchiha Đức Quang ra lệnh một tiếng, từng đạo cường tráng hỏa tiễn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chập chờn thân thể cường tráng bay về phía không trung, lập tức chuyển biến luồng lách, vạch ra từng đạo đường vòng cung, tại đuôi lửa thôi thúc dưới dùng tốc độ cực nhanh hướng về Vân ẩn trận mà bay đi. Tiếp đó bộ đội tên lửa bắt đầu bận rộn tại trên bệ bắn hóa trang mới hỏa tiễn. Oanh ầm ầm ầm. Từ cao không rơi vào Vân ẩn trận mà hỏa tiễn nhấc lên từng đợt kịch liệt vô cùng oanh tạc. Cho dù khoảng cách rất xa, thì gạ hỉ dạ xỉ vẫn là rõ ràng cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động. Cái này, thì gạ hỉ dạ xỉ kinh hãi chi ý đơn giản khó nói lên lời. Lấy dạng này oanh tạc độ chấn động, Vân ẩn trận mà còn có thể có bao nhiêu người sống sót cũng là một cái vấn đề. Hơn nữa, đợt thứ hai hỏa tiễn cũng đã tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp tục hướng về Vân ẩn trận mà bay đi. Đức Quang đại người, chẳng lẽ loại này hỏa tiễn không cách nào ngăn trở sao? Thì gạ hỉ dạ xỉ có chút cả lâm hướng ngụ trí hạ Đức Quang hỏi. Thậm chí trong lúc bất chi bất giác, hắn còn dùng tới kính ngữ. Nếu không, vì cái gì Vân ẩn tựa hồ ngạnh sinh sinh ăn tất cả hỏa tiễn oanh tạc? Đương nhiên có thể thông qua nhận thuật ngăn trở rồi, Uchiha Đức Quang giải thích nói chỉ có điều hỏa tiễn nhét vào khởi bạo phủ sẽ theo hỏa tiễn chủ thể bạo liệt mà mạn thiên phi vũ. Uchiha Đức Quang dựng lên một cái nở hoa thủ thế, thì gạ hỉ dạ xì đông cảm giác không rét mà run. Mặc dù như hắn dạng này người mang gia tộc bí pháp thượng nhẫn có thể tại dạng này oanh tạc bên trong còn sống sót, thế nhưng chút thông thường nhị ra đâu? Nhìn qua, đường đạn giống như không giống với vừa rồi có chút. Thì gạ hỉ dạ xì hỏi lần nữa. Nhận thức bên trên khác biệt, đã để hắn cũng lại không để ý tới lễ tiết. Hắn cấp thiết muốn biết nhiều bí mật hơn, lấy bổ khuyết chính mình tái nhận cùng trông giống. Đây là tiến hành biến bí hướng về Vân ẩn trận tiến hành bao trùm đả kích. Uchiha Đức Quang cũng không có chút che giấu nào ý tứ, nói thẳng nói loại chiến thuật này, ta xưng là mưa đạn từ tiến mưa đạn từ tiến. Khi gã hỉ dạ xỉ lần nữa nhớ tới Uchiha Đức Quang mới vừa nói tới phong hỏa sơn lâm binh pháp yếu quyết. Thì ra là thế. Tướng quân các hạ, ta hiểu. Một tấm khởi bạo phù liền có thể đem một cái không có phòng bị bình thường thượng nhẫn nổ bị thương, như vậy nhiều như vậy khởi bạo phù tiến hành tập trung đánh nổ lời nói. Hơn nữa, nhị dạ quân phòng ngự cũng không phải đơn giản xếp hàng bảy trận, còn rất nhiều cạm bẫy phong ấn trận chờ tiến hành phối hợp mới có thể đạt đến phòng ngự hiệu quả. Gặp phải dạng này oanh tạc, đóng giữ Vân ẩn lại có thể có bao nhiêu chiến ý đấu trí. Khi gạ hỉ dạ xỉ lúc này cũng minh bạch vì sao tại trong vụ ẩn trinh phạt chiến, Đức Quang Mạc phủ một đợt ngư lôi tề xạ liền đánh tan vụ ẩn thủy chiến binh sĩ, mà được đến Mạc phủ ngư lôi tiếp viện vụ ẩn, lại là như thế nào tại một hồi hải chiến trung tướng Vân ẩn trên biển sức mạnh toàn bộ hủy diệt đưa đi cho ca ăn. Huống chi, hỏa tiễn phóng ra cũng không phải nhất ba lưu, còn có kéo dài hành tạc mở rộng chiến quả. Đức Quang đại người, bản bộ lúc nào xuất chiến đâu? Khi gạ hỉ dạ xỉ nhìn qua không ngừng bay lên không hỏa tiễn, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Khi u gạ nhất tộc không chỉ có phải cải biến, càng phải hoàn toàn cách tân mới được. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, mà yên lặng đã lâu thứ hai chiến đấu thê đội cũng tại Uchiha Đức Quang hiệu lệnh phía dưới bắt đầu triệt hồi nguy trang, bay trận chậm rãi hướng về phía trước. Xem ngày sau kém quân cũng chờ đã không kịp, như vậy hiện tại chính là chúng ta biểu diễn thời khắc. Uchiha Đức Quang vẻ mặt tươi cười gọi Higa Hiyashi. Thất thần Higa Hiyashi lập tức phản ứng lại, cùng Uchiha Đức Quang một đạo thi triển thuần thân thuật thoáng hiện đến nhị dạ quân phía trước nhất. Tại phía sau hai người, hơn 1000 tên nhị dạ chậm rãi bày ra, lấy Uchiha Đức Quang cầm đầu, tạo thành một cái phong thị trận hình. Khi gã hỉ dạ xỉ quay đầu quan sát sau lưng mênh mông quần quận nhị dạ quân trận liệt, nhất thời cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên trán. Đại trượng phu làm như thế. Phụ thân, ngày đủ, các ngươi cũng đã là hầu. Nị Dạ Quân, chỉ có Nị Dạ Quân mới là gia tộc sống yên phận gốc dễ nha. Nội tâm âm thầm này sinh ác độc hỉ gạ hỉ dạ xỉ theo Uchiha Đức Quang cước bộ dần dần tăng tốc. Vũ uy, giống như là biển gầm chiến hống ở sau lưng Nị Dạ Quân bên trong vang lên. Tràn ngập chiến ý cùng sát khí chiến hống chấn động đến mức hỉ gạ hỉ dạ xỉ tê cả da đầu, trắng non gương mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ lên. Hỉ gạ hỉ dạ xỉ há to miệng, cơ hồ muốn theo Nị Dạ Quân la lên lên tiếng. Vạn thắng. Uchiha Đức Quang cao âm thanh hô quát đạo. Vạn thắng. Hỉ gạ hỉ dạ xỉ tại nhiệt huyết không khí phủ lên phía dưới cũng lại khống chế không nổi cao cảm xúc, cũng tùy theo lớn tiếng la lên. Vạn thắng. Sau lưng Nị Dạ Quân vang lên lần nữa giống như biển động núi lở tầm thường chiến hống. Nị Dạ Quân sĩ khí lại một lần nữa tăng vọt. Tới gần tới gần. Tại Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bạch nhãn tầm mắt bên trong, vẫn ẩn trận mà đã mơ hồ có thể thấy được. Chỉ thấy trong một mảnh rối loạn, đệ nhất chiến đấu thê đội đã cơ hồ giết xuyên qua vân ẩn trận địa. Mà đang ý đồ vây hợp vân ẩn tại đối mặt giống như cụ lãng lật út đánh tới thứ hai chiến đấu thê đội, lại là trận hình đại loạn. Đệ nhất chiến đấu thê đội phía trước, thậm chí còn có từng đạo hỏa tiễn giống như thiên thần chi kiếm rơi xuống, nhấc lên từng đạo chấn thiên động địa tiếng nổ mãnh liệt. Tên lửa không ngừng oanh tạc lại thêm tinh nhuệ đệ nhất chiến đấu thê đội xé rách trận hình, vân ẩn chiến đấu bố trí đã bị triệt để xáo trộn, bây giờ vây hợp bọc đánh cũng chỉ là một bộ phận đảm đương thượng nhẫn tự động tổ chức, nhưng ở gặp phải lập tức đến thứ hai chiến đấu thê đội lúc, nhưng lại rơi vào đỡ trái hở phải khốn cảnh. Hòa tiễn cùng Nị Dạ Quân phối hợp, lại có thể làm đến tình trạng như vậy. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ lại độ thất thần. Uchiha Đức Quang hít sâu một hơi. Hỏa độn hào hỏa diệt thất. Phong độn đại đột phá. Một cái biển lửa hướng về trận cước đại loạn vân ẩn chút xuống mà đi. Gần như đồng thời, giết chống đỡ vân ẩn trận mà thứ hai chiến đấu thê đội cũng phát động nhận thuật hoành kích thế công. Sở Sạ Nổ Ho. Thi triển nhận thuật sau đó, Uchiha Đức Quang không chút do dự phát động Sở Sạ Nổ Ho, cơ trả cờ dạ tay lớn hướng về một đám vừa mới tụ họp vân ẩn nhận quân đánh tới. Vì Đức Quang đại người quên mình phục vụ. Một đạo giống như tiếng sấm tầm thường cùng nhiệt tiếng hô tại bên thai Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ vang lên. Ghé mắt nhìn lại, là một tên đệ trần thân trên cả cụ dạ nị dạ, hắn đầy mắt đều là vẻ sùng bái, quanh thân cốt thứ dữ tợn, thi triển thuần thân thuật vượt qua Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ, hướng về Uchiha Đức Quang phương hướng chạy đi. Từng người cùng nhiệt nghị dạ hô to chiến hống, thẳng hướng loạn cả một đoàn vân ẩn nhẫn giả. Cái này, lần thứ nhất cảm thụ như thế cùng nhiệt chiến đấu không khí Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ ngây ngẩn cả người. Đây chính là nghị dạ quân, đây chính là quân uy. Sơ Sán Đồ Ho tại trong đám người của vân ẩn nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, đi theo Uchiha Đức Quang chân bước nghị dạ quân cũng lấy thế thẳng tiến không lùi xông pha chiến đấu. Cho đến, cơ hồ không có địch. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cắn răng, giữ vững tinh thần, thi triển tuấn thân thuật theo nghị dạ quân tiến hành xung kích. Chương 224, Cự Linh va chạm nhu quyền xem như giới nghị dạ thể thuật đỉnh phong đại biểu một trong, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Nhất là Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ chính là đương đại Hỉ Vũ gia tộc trưởng chi thứ tử, càng là lấy được nhu quyền chân truyền. Mặc dù có một bộ phận ứng dụng tuyệt kỹ không có hướng hắn truyền thụ, nhưng cũng coi như là lấy được nhu quyền 78 phần tinh túy. Bắt quái 64 trưởng. Sau một phen thăm dò, Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cố ý lộ ra sơ hở dẫn dụ địch nhân, đồng thời thuận thế dùng nhìn như nhu miên thực chất kiên cường bá đạo trưởng lực đem một cái thượng nhẫn ăn mặc vân ẩn nhẫn giả đánh thành một ngụm phá bao tải. Lập tức lại tung người dựng lên, thoáng qua một tia chớp công kích, đồng thời thuấn thân nhào tới đem vừa mới thi thuật đánh lén vân ẩn trung nhẫn đầu một trường bổ nát. Máu tươi đã nhuộm đỏ hắn thượng nhẫn chế phục, nguyên bản ưu nhã không màng danh lợi khuôn mặt cũng đầy là dữ tợn, được bảo dưỡng giống như là ngọc thạch tinh xảo nhắn nhủi hai tay càng là dính đầy chân nhăn máu tươi, thì nát, cốt mảnh thậm chí tùy não. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Thanh trừ một đám mây ẩn trận địa chi sau, Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ lòng tràn đầy không cam lòng nhìn phía trước đang tại tùy ý giết hại Sở Sạ Nổ Ho. Luận chiến trên sân hiệu suất chém giết, nhu quyền thực sự chênh lệch quá xa. Sở Sạ có thể hồ chỉ cần vùng vẫy trả cơ dạ tay lớn, bình thường nhị dạ căn bản là không có cách đó nữa. Cho dù là thổ trận bích các loại phòng ngự nhân thuật, cũng là dễ dàng sụp đổ, căn bản không dậy được phòng hộ tác dụng. Nhưng để cho Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cảm thấy không cam lòng là không sánh bằng Uchiha Đức Quang cũng được, hắn ngay cả mạc phủ về nghĩa nhị dạ cũng không sánh bằng. Tại hắn bên cạnh phía trước, toàn thân mọc đầy cốt thứ cả cụ dạ nhị dạ cơ cường tráng cốt tiền, giống như khiêu vũ đem từng người vân ẩn nhẫn ra giúp bạo. Cái kia nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ thậm chí để cho Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ nhớ tới khi còn bé đánh chuột đất trò chơi. Chiến trường biểu hiện khác biệt cũng không phải bởi vì thực lực cá nhân vấn đề. Nếu như là hai người tỉ thí lôi đài, Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ vẫn có lòng tin thắng qua phần lớn mạc phủ thượng nhẫn. Nhưng nếu như là lấy mạng ra đánh mà nói, Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ lại không có nửa điểm phần thắng. Bởi vì hắn không có mạc phủ thượng nhẫn chúng loại kia lấy thương đổi mệnh, thưởng thụ huyết tinh cùng ý chí chiến đấu. Hỉ Vũ Gạ nhất tộc đã an nhàn quá lâu. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cưỡng ép ngừng chính mình cảm giác nôn mửa, tiếp tục thuấn thân xung trận. Nhất định phải thay đổi. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cắn chặt hàm răng, ánh mắt cương nghị. Vân ẩn đóng giữ trận hình là từ nhiều cái tâm trận tạo thành. Loại này bố phòng trận hình chỗ tốt là công kích mặt rộng, mặt phòng ngự hẹp, nội bộ nhân viên đóng giữ điều động linh hoạt, có thể tận khả năng mà chiếu cố đến các nơi, đồng thời có thể căn cứ vào chiến cuộc cần kịp thời điều trợ rút. Nói tóm lại, xem như một cái dưới tình huống nhân số phe ta ở thế yếu vô cùng thực dụng trận hình phòng ngự. Nhưng Đức Quang mạc phủ tiến công nhưng lại xa xa ra ngoài ý định. Vô luận là Blue B vẫn là ngại, tại thiết trí phòng ngự trận địa lúc đều không nghĩ tới tiến công lại là từ trên trời giáng xuống. Tương đạo giống như thần linh chi kiếm hỏa tiễn rơi vào trận địa, khởi bạo phù tập trung bất bạo, dẫn phát từng đợt nổ kịch liệt. Nguyên bản các nơi tỉ mỉ bố trí trận địa, cạm bẫy, giao thông đạo trở, tất cả đang mãnh liệt oanh tạc bên trong bị tạc phải thất linh bất lạc. Mà đệ nhất chiến đấu thê đội càng là thừa dịp vân ẩn trận mà xa vào một cái biển lửa, nhân viên hỗn loạn không chịu nổi thời điểm, tại huyễn thuật cùng phong ấn thuật kết giới lồng trụ viện hộ phía dưới, trực tiếp buôn tập chống đỡ gần vân ẩn trận địa, tại rất ngắn trong khoảng cách khởi xướng tấn manh công kích. Mà những hỏa tiễn kia thì giống như mọc ra mắt, tránh đi đang tại sông trận đệ nhất chiến đấu thê đội nị dạ, không ngừng mà theo hạ tạc xạ cụ mỏ đi tới xung kích phương hướng phía trước rơi xuống. Đã như thế, cho dù là hưu tâm tổ chức phản kích, nhưng nị dạ quân trận hình đã bị xáo trộn không nói, liên tiếp viện con đường đã bị liên miên không dứt nổ tung ngăn cách. Mà tại bờ Lube khẩn cấp điều nị dạ quân tiến hành phòng không sau đó, Uchiha Đức Quang tự mình dẫn thứ hai chiến đấu thê đội cũng giết đi lên. Mà đóng giữ trận địa một bên khác, đệ tam chiến đấu thê đội tại xuất lĩnh dưới Hắn Kỳ Nông đang lấy thanh đao nhỏ cắt thịt trạng thái không ngừng khởi xướng thăm dò tiến công, đóng giữ nên trận địa vân ẩn nhẫn quân căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ rút dây động dừng, dẫn đến toàn bộ nị dạ quân trận địa sụp đổ. Rõ ràng phe mình không chỉ có về số người có ưu thế, càng nắm giữ có lợi phòng ngự trận địa, nhưng hết lần này tới lần khác bị đánh chật vật như thế. Vợ Lube cùng ngài đều rất cảm thấy sỉ nhục. Đường đường vân ẩn, tự nhiên bị chỉ là một diệp một chi nị dạ quân đánh chật vật như thế, đây quả thực so cưỡi tại trên đầu của bọn hắn kéo ba ba còn quá phận. Ngài, người đi đối phó hạ tạc xạ của mò. Ta đi đối phó Uchiha Đức Quang. Lên cơn giận dữ bờ Lube cũng không đoái hoài tới cái gì chỉ huy tác chiến, tiện tay kéo qua một cái tham nhu nị dạ phân phó một trận sau đó, liền chuẩn bị tự mình hạ tràng. Ngài là dự định đời sau lôi ảnh người thừa kế, hắn đối với lôi độn nắm giữ trình độ gần với Zeka đệ tam, một tay vân ẩn bí kỹ tuyệt như lôi lê dao nóng cũng rất có tạo nghệ. Bởi vậy, hắn đi đối phó hạ tạc xạ củ mò loại tốc độ này hình nị dạ lại không quá thích hợp. Mà bờ Lube nhưng là đương thời tám đôi dịn cờ dị kỳ, có thể tự do rút dùng vi thu chi lực, vi thu hóa sau đó cũng có thể duy trì lý trí, cho nên cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó Uchiha Đức Quang sở xạ nổ o. Hảo! Chúng ta lên đi! Ngài cũng sẽ không nói nhảm, lập tức thi triển thuấn thân thuật thẳng hướng đang tại tùy ý vung đao chém giết hạ tạc xạ củ mò. Bờ Lube hơi hơi hít một hơi, cũng hướng về Uchiha Đức Quang cái kia to lớn sở xạ nổ o chạy đi. Ngưu quỷ, lần này ngươi phải toàn lực giúp ta một tay. Bờ Lube bình tĩnh lại tâm thần, cùng tám đuôi ngưu quỷ cầu thông đạo. Hừ hừ, lực lượng của ta ngươi cứ việc cầm đi dùng chính là. Tám đuôi ngưu quỷ âm thanh tại trong đầu của Bờ Lube quanh quẩn chỉ là. Đây chính là Uchiha Mạn Dễ Kỳ Xạ Dìn Cầm Nha. Hơi không chú ý nhưng là sẽ người chết. Thì tính sao? Bờ Lube cắn răng nghiến lợi nhìn qua trùng sắt không nghỉ sở xạ nổ o, nghiêm giọng nói vân ẩn. Tuyệt không thể tùy ý một diệp khi nhục như thế. Chỉ là, hắn quên vân ẩn đang cướp đoạt tiểu quốc nhận thôn bí thuật lúc, nhưng lại là loại nào sắc mặt. Nửa bí thú hóa. Theo Bờ Lube gầm lên giận dữ, màu đỏ sẫm vi thú trả cờ dạ từ trên người lộc cộc mà bước lên đi ra, tạo thành bốn đạo giống như bạch tuộc xúc tu tầm thường cái đuôi, đồng thời thân thể đã biến phải cực lớn, đầu cũng biến thành đầu trâu bộ dáng. Uchiha Đức Quang cũng chú ý tới cố này khác thường trả cờ dạ ba động. Ta ghét nhất chính là ngưu đầu nhân. Uchiha Đức Quang mặt mũi tràn đầy chán ghét ra tăng đồng lực thu phát. Sở xạ nổ hóa dạ xạ ca quỳnh câu ngọc. Xôi trào mãnh liệt trả cờ dạ hỗn hợp có đồng lực tại trong sở xạ nổ hóa tượng ma thần cự trưởng ngưng kết hình thành, đồng thời tại Uchiha Đức Quang dưới thao túng hướng về khí thế hùng hổ đánh tới tám đuôi dịn cờ dị kỳ ném mạnh mà đi. Bờ Lube hậu phương chính là vân ẩn trận địa, đối mặt đạo này công kích, hắn căn bản không thể né tránh, chỉ có thể nghịch kháng. Đầu bắt đầu. Bờ Lube lúc này điều khiển vĩ thu thân thể dựng thẳng lên sừng thú, phát lực hướng về bay tới dạ xạ cả quỳnh câu ngọc đỉnh đi lên. Và anh, cực lớn trả cờ dạ tuấn bạo đem Bờ Lube hất tung ở mặt đất, ngay cả vĩ thu thân thể sừng thú cũng bị đập gãy một đoạn. Ngươi cái đầu này sát hỗn đản. Bờ Lube trong đầu, tám đuôi ngưu quỷ làm nhảm không ngừng giận mắng. Xin lỗi rồi, ngưu quỷ, ta cũng không biện pháp. Ngạnh sinh sinh ăn một quả này cao độ ngưng tụ trả cờ dạ công kích. Bờ Lube cũng vô cùng không dễ chịu. Lăn lộn đứng dậy sau đó, hắn cảm thấy dạ xạ cả quỳnh câu ngọc nổ tung sau đó còn sót lại bao trùm ở trên người hắn sức mạnh đối với hắn và tám đuôi ngưu quỷ liên hệ có một chút máy nhiều tác dụng. Ngay cả vĩ thu thân thể cũng lên một tia gợn sóng. Có chút khinh thường. Bờ Lube nhìn qua đang tại liều chết xung phong sợ xạ đổ o, nội tâm lại độ đề cao mấy phần cảnh giác. Vân ẩn nhẫn giả bên trong, có thể khống chế tám đuôi chi lực Bờ Lube là gần với giới cả đệ tam đệ nhị cường giả, thực lực còn tại đời sau lôi ảnh người thừa kế ngài phía trên, cho nên nội tâm của hắn kỳ thực cũng là vô cùng kiêu ngạo. Hắn thấy một đạo ngưng kết hiển hóa trả cờ dạ chi lực căn bản không tính là cái gì, nhưng bạn không nghĩ tới, Uchiha Đức Quang khán giống như tùy ý nhất kích, lại có cường đại như thế giữ dàn uy lực. Viêm độn cho bụi ẩn chi thuật. Uchiha Đức Quang cũng không có ý định mồm như pháo nổ, tại sắp hướng chống đỡ tám đuôi dịn cờ dị kỳ trước người lúc, điều khiển sở xạ nổ ho phát động nhân thuật. Một đạo nhiệt độ cực cao bụi mù từ sở xạ nổ ho ma thần trong đầu lâu phun ra, đồng thời hướng về bốn phía lan ra. Trung quanh đang tại hỗn chiến mạc phủ nhị dạ thấy thế, vội vàng thoát khỏi chiến đấu đối thủ ra bên ngoài vây rút lui. Mà không hiểu nhiều Uchiha Đức Quang nhận thuật đặc thù vân ẩn nhẫn giả vừa mới sử dụng thủy độn nhận thuật tính toán dập tắt nhiệt độ cao bụi mù, vốn nhờ thủy hỏa kích tướng bị cho bụi ẩn chi thuật bụi mù tuấn bạo nổ mình đầy thương tích. Tiếp đó lại bị nhiệt độ cao bụi mù sống sờ sờ nướng trở thành sắt ướp. Hoàn thành giải phóng mặt bằng Uchiha Đức Quang thế không giảm, thôi động sở xạ nổ o cự trưởng một chảo, lại ngưng tụ ra một đạo trả cờ dạ trường đao, hướng về Bờ Lube vị thú thân thể chạy tới. Bốn quyển liên hoàn. Bờ Lube bình thản tự nhiên không sợ, thôi động bốn đạo vi thú trả cờ dạ ngưng kết mà thành bạch tuộc xúc tu. Dùng tốc độ cực nhanh hướng về Uchiha Đức Quang sở xạ có thể hồi liên tục quật. Sở xạ nổ ho cánh tay trái đón đỡ, cánh tay phải vung đao chém bảo, cùng vĩ thú thân thể chiến làm một đoàn. Hai đạo thân thể khổng lồ giống như trong thần thoại đi ra hoang cổ ma thần đụng vào nhau, thân thể va chạm ở giữa lại gây nên từng đợt vang vọng đất trời mãnh liệt trả cờ dạ tuấn bạo, cho bụi ẩn chi thuật hình thành nhiệt độ cao bụi mù cũng bị mãnh liệt sóng xung kích chấn động đến băng tứ phía, trô đến nhao nhao gây nên từng đạo bạo liệt thanh âm. Một bên khác, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cũng cùng ngài chính thức đối đầu. Bằng vào vô kiên bất tồi phong mang rong rổi giới mị dạ Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đối đầu danh xưng nắm giữ tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu lôi ảnh người thừa kế, liền lập tức bắn ra chiến đấu kịch liệt. Địa ngục đâm bốn bản quán thủ. Ngài đem lượng lớn lôi độn trả cờ dạng ngưng kết tại lòng bàn tay phía trên, hướng về vừa mới vung đao bổ đổ một cái vân ẩn nhẫn giả Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đâm tới. Răng trắng đao pháp liệu nguyên trảm. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ không tránh không né, cũng tại trên răng trắng đoạn đao ngưng tụ trả cờ dạ, hướng về ngải bàn tay bổ tới. Thử. Hai đạo lôi độn chi lực đan sen va chạm, phát ra thê lương sắc bén ánh chớp lấp lóe. Mà Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ không địch lại ngải cự lực, bị chấn động đến mức hướng phía sau bay đi. Chịu chết đi. Vài công được lợi ngải hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng về sau khi ngã xuống đất mới vừa từ trong bụi mù xoay người dựng lên Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đánh tới. Huyết nục chi khu chống đỡ trả cờ dạ đao kim loại lưỡi đao. Vân ẩn lôi độn trả cờ dạ hình thức danh bất hư truyền. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ cũng bắt đầu hưng phấn lên. Sau đó lại độ vung đao hướng về đánh tới ngải nên đón tiếp lấy. Trở lại ủ chi hạ Đức Quang cùng bờ Lube chiến trường. Trải qua một phen đắng đấu sau đó, bờ Lube cuối cùng bắt được một cái cơ hội, điều khiển hai đạo bạch tuộc xúc tu cuốn lấy sở sạ nổ ho cánh tay phải cùng trường đao, mặt khác hai cái xúc tu tiếp tục quật sở sạ nổ ho thân thể. Vân lưu thăng long. Sau đó, bờ Lube thôi động vĩ thú thân thể, vung lên móng trước hơi tụ lực, hướng về sở sạ nổ ho ngực đỉnh khuỷu tay va chạm. Vâng. Kiên cố vô cùng sợ sạ nổ hó xương cốt cũng bắt đầu có vết rách, nhưng lập tức lại tại ủ trí hạ Đức Quang trả cờ dạ bổ sung một chút khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa quang tôn, tiêm ẩn tại ủ trí hạ Đức Quang cánh tay trái hỏa long hỏa quang tôn cũng tại lúc này bay ra, hướng về bờ Lube vị thú thân thể quấn quanh đi lên. Viêm độn hào hỏa diệt cướp. Mặc dù sợ sạ nổ hó bị bờ Lube bạch tuộc xúc tu quấn lấy nửa bên, nhưng khoảng cách gần như vậy bên trong, thi triển nhận thuật hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Một đạo cao độ ngưng tụ hỏa cầu từ sợ sạ nổ hó ma thần trong đầu lâu phun ra, lập tức hóa thành một cái biển lửa, đem vị thú thân thể toàn bộ hỏa tiến liệt diễm bên trong. Cái này, nguyên bản tại trong cơ thể của Bờ Lube quan sát đến chiến đấu tám đuôi như quỷ bỗng cảm giác không ổn. Tại viêm đột ngọn lửa nung khô phía dưới, hắn cảm giác chính mình cùng Dịn Cờ Dị kỳ túc chủ liên hệ đang chậm rãi suy yếu, thậm chí mình còn có một loại ngủ mê man dấu hiệu. Mãn Dệ Kỳ xạ Dịn gặm chi lực, tám đuôi như quỷ lập tức tại Bờ Lube trong đầu hô to không nên cùng hắn dây dưa. Không cần dây dưa, hắn huyền thuật chi lực ngay cả vĩ thú đều có thể thôi miên. Biết, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Bờ Lube cũng lập tức phát giác dị thường của mình. Nhưng hắn cũng sẽ không né tránh, mà là thao túng hai đạo khắc bạch tuộc xúc tu lại độ quấn quanh đến sở sạ nổ ho trên thân thể, dựa vào bị liên tục đánh cũng phải cùng sở sạ nổ ho gắt gao ôm ở cùng một chỗ. Tức giận bưng đến phiền Lưu Nô. Tại dưới thao túng bờ Lube, vi thú thân thể đầu châu hướng về sở sạ nổ ho phun ra một đại đoàn mực nước, hóa thành từng đạo màu đen phân thân ý đồ bắt được sở sạ nổ ho tứ chi. Màu đen mực nước vết tích cũng theo màu đen phân thân tại sở sạ nổ ho trên thân thể lan tràn. Uchiha Đức Quang cảm đến mực nước vết tích trô đến lập tức chậm chạp xuống, tựa hồ có một loại bị phong ấn ở hổ phách bên trong cảm giác. Vi thú kèm theo phong ấn thuật sao? Mặc dù Uchiha Đức Quang cũng không tính quá am hiểu phong ấn thuật giải phong, nhưng hắn có phương pháp của mình thoát khỏi phong ấn thuật ảnh hưởng. Viêm độn hỏa xạ thân. Màu tím viêm độn khí diễm tại sở sạ nổ hó trên thân thể giấy lên, đem đang tại lan tràn mực nước để ép xuống. Lập tức, sở sạ nổ hó trên người viêm độn chi lực ly thể mà ra, hóa thành một đạo đỉnh khuỷu tay đi tới hồ cả thân ảnh, ngạnh sinh sinh đem gắt gao dựa chung một chỗ vi thú thân thể lấy ra. Uchiha Đức Quang lại điều khiển sở sạ nổ hó cánh tay trái tránh thoát bạch tuộc xúc tu, lại độ ngưng tụ ra một đạo dạ xạ cả quỳnh câu ngọc, hướng về tám đuôi như quỷ thân thể thập bảo. Khoảng cách gần đâm dạ xạ cả quỳnh câu ngọc giống như dao nóng cắt mỡ bò đâm vào vị thú thân thể. Bò họ. Lần này, cho dù là bị thiết giáp phong ấn gắt gao khóa kín tám đuôi như quỷ cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kêu là cái gì? Vẫn chưa xong đâu. Uchiha Đức Quang trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, không giữ lại ngừng tụ ra một đạo dạ xạ cả quỳnh câu ngọc, lại độ đâm vào trong bờ Lube vị thú thân thể. Vừa mới bị một cái đại hào ngưu đầu nhân cận thân ôm lấy, nhưng làm hắn ác tâm hỏng. Liên tiếp thọc bốn cái dạ xạ cả quỳnh câu ngọc, Uchiha Đức Quang điều khiển sở sạ nổ dựng lên một cái dân ấn. Bạo. Ầm ầm ầm. Vĩ thú thân thể tứ chi cùng nhau đứt gãy. Giải vĩ phản ấn. Lập tức, sở sạ nổ ho cánh tay phải một phát bắt được vĩ thú thân thể đầu châu, phát động giải trừ phong ấn thuật thức. A a a. Bờ Lube phát ra liên miên không dứt thê lương tiếng kêu. Vĩ thú thân thể cũng bắt đầu có chút giải tán dấu hiệu. Chống đỡ. Ngươi phải sống. Tám đuôi như quỷ tại trong đầu của Bờ Lube lớn tiếng gọi, tính toán tỉnh lại đang lâm vào vô tận trong thống khổ Dịn Cờ Dị kỳ túc chủ. Mặc dù tự do vô cùng đáng ngưỡng mộ, nhưng cùng rơi vào đủ trí hạ nhất tộc trong tay so sánh, nó tình nguyện tiếp tục bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời trong phong ấn. Đem thân thể của ngươi giao cho ta. Mắt thấy thiết giáp phong ấn liền bị giải phong pháp ấn bốc đi, tám đuôi như quỷ hét lớn một tiếng, chủ động tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Phanh! Một đạo khói xanh tuôn ra. Bạch tuộc chân phân thân thuật. Bị sở sản nổ hóa cự trưởng chộp trong tay vi thú đầu châu theo khói xanh hóa thành một đạo bạch tuộc xúc tu. Vi thú thân thể phía dưới xuất hiện một cái sâu không thấy đáy u ám hang động. Tám đuôi như quỷ đã tiếp lấy độc môn bạch tuộc chân phân thân thuật thoát khỏi khống chế, đồng thời độn địa chạy trốn. Cái này, Uchiha Đức Quang cũng ngây mẩn cả người. Đây coi là vĩ thú phiên bản gây đôi cầu sinh sao? Chương 225, Phong Hỏa Sơn Lâm Mạc phủ cùng vân ẩn chiến trường phạm vi tuy lớn, nhưng tám đuôi Dịn Cờ Dị Kỳ cùng sở sạ nổ ho hai cô cự linh và chạm vẫn là thu hết trong mắt mọi người. Theo bờ Lube chiến bại trốn chạy, nguyên bản đang tại ương ngạnh chống cự vân ẩn lập tức luống cuống. Một bên khác trận địa ngoại vi, đang tại xuất lĩnh đệ tam chiến đấu thê đội tập kích quấy rối kiểm chế Hans Kỳ Nông thấy thế, cũng ra lệnh một tiếng phát động toàn diện tiến công, nó bản thân cũng một ngựa đi đầu giết tới Vân ẩn trận địa. Mà đang cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ dây dưa chém giết ngài cũng tương tự có chút bối rối. Một cái trưởng kích bức lui Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ sau đó, ngài tái độ tại trên bàn tay ngưng kết cường độ cao lôi độn trả cơ ra. Mà lần này bàn tay của hắn chỉ dựng thẳng hai ngón tay. Mặc dù thôi động cường độ như thế bí pháp còn chưa đủ thông thạo, nhưng hắn cũng không đoán hoài tới. Nhất thiết phải buông tay đánh cược một lần, đánh giết hoặc kích thương Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ sau đó mới có thể bước ra thu thập chiến cuộc. Ngài nội tâm âm thầm quyết tâm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ. Cảm nhận được ngài trong lòng bàn tay cái kia cố cường đại trả cơ dạ ba động, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Hắn đem răng trắng đoạn đao thu hồi trong vỏ, trên chân phải phía trước, khom lưng đệ thấp trọng tâm, tay phải an ủi tại chôi đao phía trên. Hẳn là bạt đao thuật tại S. Căn cứ vào Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tư thế, A Lần đã đoán được ý đồ của hắn. Bất quá cái này cũng tốt, song phương đều có đối bính một thanh dự định, vừa bạn có thể một chiêu quyết thắng thua. Lưỡi đao quý tích hẳn là ngực hoặc cổ tay, vậy ta dùng thân thể xương sườn chọi cứng, trực tiếp lấy chúng lộ quán hùng xuyên giết. Ngài âm thầm dự phán lấy Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ động tác, đồng thời lấy cực nhỏ biên độ điều chỉnh thân thể, làm xong bộ phát chuẩn bị. Lôi độn trả cờ dạ diệp liên tục không ngừng mà vận chuyển tới các nơi thân thể, che lại bộ vị yếu hại. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ ngón tay tại trên chôi đao nhanh chóng đúng ra, từng đạo nhỏ bé mà ngưng luyện ánh chớp trên ngón tay ở giữa nhảy vọt không ngừng. Nhìn qua dường như là cái gì vô cùng khó lường tuyệt kỹ. Mặc dù vân ẩn trong tình báo không có liên quan tới Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ một chiêu thức này tin tức tương quan, nhưng ngài tâm cũng hơi định rồi xuống. Nhìn qua đúng là dự định mở đại chiêu hô bác, làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị sao? Tự giác đã vạn toàn chuẩn bị ổn thỏa dẻo ra một tia tàn nhẫn nghe răng cười, trầm trọng khí thế một mực khóa lại Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ, đồng thời, hắn cũng cảm thấy một cỗ thấu xương phong mang đang tại chỉ hướng bộ ngực của hắn. Liền phân ra cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ ngữ khí dị thường băng lãnh. Ta đối với Sóc Mậu Tiên Sinh uy danh cũng là sớm đã có nghe thấy, trận chiến ngày hôm nay mới biết danh bất hư truyền, bất quá. Hedder ngừng lại, tiếp tục hơi hơi há to miệng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ lỗ tai khẽ nhúc nhích, tựa hồ phân tâm lắng nghe. Địa ngục đâm, hai bản quan thủ. Ngài ngang tàng phát động bí kỹ, hóa thành một đạo thiểm điện đồng dạng huy trưởng thẳng đến Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đầu người. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tựa hồ nhất thời phân tâm, căn bản phản ứng không kịp, liền đã chuẩn bị ổn thỏa bạt đao thuật cũng chỉ là rút ra một nửa lưỡi đao, ngài bàn tay liền chạm đến trán của hắn. Hoàn mỹ nhất kích. Cảm nhận được đầu ngón tay chạm đến da xúc cảm phản hồi, ngài cuồng hỉ không thôi. Đi chết đi. Theo bàn tay phía trước đâm, hai bản quán thủ thông suốt mà đâm vào trong Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đầu người. Hoàn mỹ đánh giết. Ngài trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng đầu ngón tay xúc cảm phản hồi lập tức để cho sắc mặt hắn đại biến. Không đúng. Tâm cảm giác không ổn đồng thời, bị hai bản quán thủ đâm xuyên đầu người Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ hóa thành một đạo khói xanh. Cái này, đại hỉ dưới sự kinh hãi, ngài đại náo cũng có chút kẹt. Ảnh phân thân. Trong óc của hắn lập tức hiện lên liên quan tới qua chi quốc phục kích chiến tình báo phân tích. Lúc đó Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ chính là sử dụng tương tự phương thức gầm chết một cái vụ ẩn nhận đao làm cho. Một diệp kiếm thuật trung cực áo nghĩa thiên nhiên sát. Đế từ mông một đạo phong mang nghiệm chứng ngài ý nghĩ. Chẳng biết lúc nào đã dùng ảnh phân thân thay thế chính mình Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tự phá thổ mà ra, hai tay cầm lưỡi đao, mũi đao phía trên có một khấu ngưng luyện đến cực điểm lôi độn trả cơ dạ, hung hăng hướng về hai đùi ở giữa đâm tới. Thử. Ngài hai mắt nổi lên như cá bảng, phát ra một đạo sắc bén hít vào khí lạnh thanh âm. Lập tức hai chân kẹp chặt, quỳ giảm xuống đất. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ thu hồi đòn đao, lại độ tiềm nhập lòng đất. Xa xa ủ trí Hạ Đức Quang treo ở sở sạn đồ hó chỗ lồng ngực, vừa vặn nhìn thấy màn này, lập tức cảm thấy quần áo nhất là quần có chút đơn bạc, tựa hồ có chút mát mẻ siêu siêu. Hỗn đản. Trong yếu bộ vị thụ trọng thương ngải nổi giận như sấm, quanh thân lôi độn trả cờ dạ không tự chủ được ra bên ngoài bắn tung tóe, đem chung quanh bùn đất điện cháy đen. Mà kinh nghiệm phong phú Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ sau một kích không có chút nào lưu luyến, càng không có ý đồ bổ đao, sớm đã xa xa độn địa lách qua ngải bạo tẩu phạm vi. Hỗn đản. Hỗn đản. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ ngươi cái này không có một chút cường giả phong phạm hỗn đản. Trạng thái giận dữ ở dưới ngải không ngừng kêu la, hùng hậu lôi độn trả cờ dạ không ngừng oanh kích lấy mỗi một chỗ hắn cảm giác có người ẩn thân thổ địa. Nhưng đây cũng chỉ là phí công, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Vô sỉ. Vô năng cùng nộ ngải nhìn qua lại là như vậy bất lực. Uchiha Đức Quang đều có chút không đành lòng. Lúc này, theo một đạo màu xanh lá cây xương độc bao phủ xuống, một bên kia vân ẩn trận mà cũng bị Hans Kỳ Nông xuất lĩnh đệ tam chiến đấu thê đội đục xuyên, nhị dạ quân bắt đầu hướng về đột phá khẩu hai bên đánh tới, đem trận tuyến triệt để xé mở. Trên cơ bản, chiến cuộc đã định. Ngài đại nhân, đi mau. Một đám vân ẩn nhẫn giả như bị điên lao đến, bao bọc vây quanh đang tại trạng thái bùng nổ ngài. Chạy trốn là đáng xấu hổ. Ngài trong đầu lập tức hiện lên ý nghĩ này. Vân ẩn không thể không có ngươi. Đi nhanh đi ngài đại nhân. Một cái vân ẩn thượng nhẫn lo lắng hô. Nhưng ngài vẫn vô cùng không cam tâm. Hắn lại độ đảo mắt chiến trường, phát hiện một diệp nhẫn giả đã tránh khỏi hắn chỗ khu vực, đang giống như đi săn thú nhỏ đồng dạng tùy ý sát lục lấy đấu trí hoàn toàn không có vân ẩn nhẫn giả. Cho dù là số ít vân ẩn nhẫn giả vẫn duy trì quyết tử đấu trí, cũng tại mạc phủ nhị giả cục bộ nhân số ưu thế phía dưới bị cấp tốc vây giết. Mà lúc này vẫn không có Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ thân ảnh. Tên hôn đảng kia. Ngài răng cơ hồ muốn cắn nát. Thế lại là một hồi nhói nhói từ đôi đến đầu tràn vào trong đầu bên trong. Ngài tái độ tỉnh táo lại. Chỉ là cũng không dám lại nghĩ mình rốt cuộc thụ thương nặng cỡ nào. Đại nhân đi mau. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Vân ẩn thượng nhận gấp. Hắn nhìn thấy cách đó không xa Sở Sạ Nổ Hó cũng tại Uchiha Đức Quang thôi động phía dưới hướng bên này tiến lên, tính toán ngăn trở Vân Ẩn Nhẫn Giả căn bản ngăn không được Trả Cờ Dạ tay lớn nhất kích. Mà đổi thành một bên, một đám tóc đen Uchiha Nị Dạ và mấy tên vòng xoáy Nị Dạ bắt đầu tập kết, kích động. Nhất là cái kia vài tên vòng xoáy Nị Dạ trong tay còn có một cỗ màu vàng ánh sáng đang lóe lên, hẳn là kỳ huyết kế bí thuật cổ xạ. Hạ Tạc Xạ Cú Mộ vẫn không có hiện ra thân hình. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh mà nói, hắn căn bản muốn không e ngại những thứ này gà đất chó sành. Cái gì giới Nị Dạ đệ nhất hảo môn căn bản muốn không đặt ở trong mắt của hắn. Nhưng lúc này, không thể diễn tả tư mật bộ bị thụ trọng thương sau đó, vẫn có thể đứng thẳng hành động liền cũng coi như là ý chí hắn kiên định, còn nghĩ giống không bị thương phía trước như thế hành động tự nhiên trên căn bản không thể nào. Lấy đi. Ngài hai chân có chút lảo đảo mà hướng lui về phía sau mấy bước. Hai tên lấy tốc độ sở trường Vân Ẩn Thượng Nhẫn lập tức từ hai bên đỡ lấy hắn. Ây bèn nghi vung tay biểu thị mình còn có thể hành động, nhưng không ngừng phun lên đâm nhói để cho hắn ngạnh sinh sinh khống chế được loại này bắt nguồn từ tự ái động tác. Bốn phía tụ họp Vân Ẩn Nhẫn Giả bắt đầu không để ý tính mệnh hướng lấy bốn phía Mạc Phủ Nhị Giả đánh tới, tính toán dùng tính mạng của mình ngăn lại Mạc Phủ truy binh. Ngay cả đang tại trước mặt Sở Sạ Nổ Ho tính toán bỏ ngựa đấu xe Vân Ẩn cũng bắt đầu không để ý tính mệnh, khoảng cách gần thi triển đủ loại nhận thuật hướng về phía Sở Sạ Nổ Ho điên cuồng công kích. Những thứ này tiểu côn trùng thật sự đáng ghét. Uchiha Đức Quang trong lòng tức giận không thôi, lập tức thu hồi Sở Sạ Nổ Ho, tiện tay kêu thêm hô tới một đám Mạc Phủ Nhị Giả, hướng ý đổ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Vân Ẩn sát đi. Nơi xa, một đạo ánh đao màu bạc phá địa mà ra, đem một cái đang tại chống cự Vân Ẩn Nhẫn Giả bắp chân chặt đứt. Hạ Tạc Xạ Cú Mộ thấy cảnh này ngại muốn rách cả mí mắt, nhưng mang lấy hắn thoát đi chiến trường Vân Ẩn Nhẫn Giả mặc kệ hắn lúc này bên trong lòng có nhiều phẫn hung ác, tiếp tục ra tốc thoát đi. Sau đó, Hạ Tạc Xạ Cú Mộ lại độ phá đất mà lên, sau khi chém giết một cái Vân Ẩn Trung Nhẫn, lại độ đột nhập Vân Ẩn phản kháng trong trận hình. La ta phụ lòng bọn hắn, ngài hai mắt chảy nước mắt, ta sẽ trở lại. Bị mang lấy chạy trốn ngài lớn tiếng giận dữ hét ta nhất định sẽ trở về. Nhưng vô luận quẳng xuống một loại nào ngân thoại, đều không thể thay đổi Vân Ẩn binh bại như núi đổ chi thế. Tại còn sót lại Vân Ẩn Nhẫn Giả liều mạng ngăn cản phía dưới, ngài cuối cùng thoát đi chiến trường khu vực. Chỉ là bên cạnh tùy tâm Vân Ẩn Nhẫn Giả chỉ là hơn 20 người. Trong đó gần nửa vẫn là nửa đường thu hẹp. Mà rời thôn thời điểm, xuôi nam Vân Ẩn Nhẫn quân cao tới 5000 chi chúng. Đại nhân, ngươi về trước thôn a. Một cái khuôn mặt lão thành Vân Ẩn Nhẫn Giả tiến lên nói ta sẽ lưu tại nơi này tiếp tục thu hẹp nhị giả quân. Vân Ẩn tuy lớn bại tán loạn, nhưng 5000 chi chúng cũng không thể bị nhân số ít Mạc Phủ Nhị Giả đều tiêu diệt. Nếu có người ở bên ngoài chiến trường vây tiếp tục triệu tập mà nói, vẫn có thể tập hợp triệu hồi không thiếu chiến bại đi ra. Áo Lô Thượng Nhẫn, ngài bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Lôi điện cùng trong ngọn lửa đạn sinh Vân Ẩn con dân không nên e ngại thất bại, chỉ cần không có đánh mất chiến đấu dục vọng, hết thảy đều có cơ hội trở lại từ đầu. Vân Ẩn Thượng Nhẫn khuyên nhủ ngài đi về trước đi, ta sẽ tận lực đem các minh đệ mang về. Ta hiểu rồi. Ngài tái độ nhìn về phía phương xa chiến trường, sau đó tại hai tên nhị dạ nâng đỡ hướng về Vân Ẩn Nhẫn thôn phương hướng chạy đi. Vạn thắng. Trên chiến trường, hoàn toàn thắng lợi Mạc Phủ Nhị Dạ đang cơ trong tay binh khí, hô to thắng lợi khẩu hiệu. Cho dù còn có rời rạc cục bộ chiến đấu, nhưng tất cả những thứ này đều lật không nổi sóng gió. Uchiha Đức Quang hạng chót bước nhảy lên một gốc trong chiến đấu may mắn sống sót trên đại thụ, ngắm nhìn tràn ngập máu tanh cùng sát hại chiến trường. Hạ Tạc Xạ Cú Mộ cùng Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cũng nhảy lên cây sao. Thật là đẹp thế giới nha. Uchiha Đức Quang thần sắc say mê mà hít một hơi thật sâu. Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ học theo, kém chút bị nồng đậm mùi máu tươi cùng nướng thịt vị kích động mà buồn nôn nôn mửa. Chương 226, thắng lợi trái cây thắng bại đã phân. Hết thể đều kết thúc. Hơn 5000 Vân Ẩn Nhẫn quân cuối cùng gần tới 2000 người thây nằm chiến trường, còn có gần ngàn người bị bắt, mà Mạc Phủ Nhị Dạ quân thương vong vẹn vẹn hơn 1000. Còn lại chiến bại chạy thuộc mạng Vân Ẩn, cái kia đều không đủ là mối họa, chỉ sợ bọn họ về sau nhìn thấy Đức Quang Màn Phủ đô hội đầu ra tóc tê dại. Chỉ có điều, về sau đợi bốn lôi ảnh sau khi lên này, chỉ sợ vẫn là sẽ cùng Sóc Mậu quân không chết không thôi đâu. Hữu Chỉ Hạ Đức Quang mang lấy giọng nhạo báng đối với Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ nói. Trong chiến đấu Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ sử dụng kiếm thuật áo nghĩa đừng nói là người bị hại ngại, liền người chứng kiến Hữu Chỉ Hạ Đức Quang đều có chút tê cả da đầu. Cái nào người tốt sẽ cầm đao đâm nhân ra cửa sau nha. Hơn nữa, một chiêu này sát thương hiệu quả tạm thời không nói, chỉ là bởi vậy tạo thành bóng ma tâm lý đều đủ để cho người ta ghi khắc cả đời. Nị dạ đi cũng không phải võ sĩ, vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào mới là bình thường. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ không có một chút gánh nặng trong lòng nói lại nói, ngài nếu là còn so đo, vậy liền để hắn không có cách nào kế thừa lôi ảnh chi vị không được sao nói có lý. Không hổ là một diệp bạch răng. Uchiha Đức Quang ngửi lời cũng là cười ha ha. Từ đó đánh một trận xong, Vân Ẩn tại Lôi Chi Quốc miền Nam nị dạ thế lực bị quét sạch sành sanh. Nếu như Uchiha Đức Quang nguyện ý, lúc này liền có thể xua quân Bắc Thượng tiến sát Vân Ẩn đại bản doanh Vân Lôi Hạp. Dưới quyền nhị giả quân đang tại vui sướng quét sạch chiến trường, từng cố Vân Ẩn nhẫn giả thi thể bị tích lũy thành đống một mùi lửa thiêu hủy, Uchiha Đức Quang tâm tình càng là thư sướng vô cùng. Sóc Mậu quân, ngươi cảm thấy lúc này có thể điều hòa môn Mạc Phủ nhị giả quân tăng biện sao? Uchiha Đức Quang hướng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trưng cầu ý kiến. Cũng không có gì, hơn nữa trải qua này chi chiến sau, Nham Ẩn hẳn là cũng chịu đến chấn nhiếp không còn dám có dị tâm, cho dù thảo chi quốc chống không điểm cũng không ra được vấn đề gì. Hạ Tạc Xạ Cú Mộ cũng cảm thấy vấn đề không lớn. Uchiha Hỏa Môn Nị Dạ quân trước mắt đóng giữ tại Xương Chi Quốc khu vực phía nam, tại chỗ chờ lệnh đồng thời cũng cảnh giác đang chiếm cứ Xương Chi Quốc Bắc Bộ Nham Ẩn Nhẫn quân. Nham Ẩn. Uchiha Đức Quang cũng nghĩ đến đám kia đá hoa cương đầu, không bằng để cho Nham Ẩn cũng vượt biển tiến vào Lôi Chi Quốc. Uchiha Đức Quang lau sạch lấy cái cầm 6000 nha mận tiếp tục vốn tại Sương Chi Quốc cái kia cơ giáp chi địa cũng thật sự là lãng phí, cùng một chỗ tiến quân hợp doanh hội minh nói không chừng tốt một chút. Lý Dạ quân hợp doanh đoán chừng khả năng không lớn. Hạ Tạc Xạ Cụ mỏ nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu nói bất quá sẽ minh có lẽ có cơ hội. Nếu không thì ta đi một chuyến nha mận đại doanh. Không cần không cần, Uchiha Đức Quang khoát tay lia lịa sóc mậu quân thân phận như vậy, sao có thể tự hạ thân phận đi cùng những cái kia nha mận man tử nói những thứ này, đầu ta cảm thấy nha không dùng đến 2 ngày, Sa Dụ Tổ bị Mạc phủ cùng nha mận sứ giả sẽ đến bản bộ đại doanh. Uchiha Đức Quang hừ hừ nói đám người kia tuyệt đối là trích quả đào một tay hảo thủ. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Hạ Tạc Xạ Cụ mỏ ghé mắt hỏi. Hắn cũng không tin tưởng Uchiha Đức Quang dễ nói chuyện như vậy. Vừa muốn con ngựa chạy, vậy thì không thể để cho con ngựa không ăn cỏ. Uchiha Đức Quang đáp không cho điểm chỗ tốt kích thích một chút, bọn hắn làm sao lại tăng lớn cường độ lao tới chiến trường đâu? Vân ẩn mặc dù trong một trận chiến tranh này tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng chưa chắc sẽ liền như vậy khuất phục. Mà Đức Quang Mạc phủ nhị dạ quân vừa vặn có thể mượn đại thắng cơ hội, sau khi lôi chi quốc khu vực phía nam vơ vét một phen, đem phía trước địa bàn đều ném cho xạ dụ tổ bị Mạc phủ cùng nha mẫn quân biến trình, chính mình thì xuất bộ tại biên cảnh khu vực chờ hỏa môn Mạc phủ tiếp viện nhị dạ quân đến. Toàn chính nghe xong hai người đối thoại hỉ gạ hỉ dạ xỉ cảm giác tam quan của mình giống như ra một chút vấn đề. Lúc nào thôn nội bộ lục đục với nhau có thể như thế quang minh chính đại không chút nào tránh nhân địa nói. Bất quá tại nghe xong hai người mưu đồ tính toán sau đó, thì gạ hỉ dạ xỉ cũng bắt đầu có chút thích ứng chiến hậu máu canh. Liền trên thân dính vết máu, các loại mảnh xương tàn tích cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Chỉ là trước mắt ở độ tuổi này cùng hắn tương tự, lại hăng hái thiếu niên, để cho hắn phát ra từ nội tâm không ngừng hâm mộ. Mạc phủ thắng lợi chiến báo theo tứ xuất Mạc phủ người mang tin tức truyền chống đỡ tứ phương. Sau khi nghe tin, vô luận một diệp vẫn là nha mẫn đều là trên dưới chấn động. Giới nhị dạ cực ít có như thế trong thời gian ngắn đánh tan tiêu diệt trận điển hình. Nhị dạ chiến lược đặc thù là cơ động cao tinh chất lại cao công thấp phòng, thường thường một hồi chiến tranh sẽ ở tiền kỳ thăm dò rất lâu, từ sơ kỳ trinh sát đến tiểu đội thẩm thấu, lại đến tiểu quy mô tính toán thế công, cuối cùng tại bảo đảm tình báo chính xác lại cắt đứt địch quân nhị dạ quân hậu viện sau đó mới có thể đầu nhập quyết chiến. Mà trong quá trình này, địch quân nhị dạ quân sinh lực cũng tại tiểu đội thẩm thấu trong tác chiến bị rào sát gần đủ rồi, quyết chiến cuối cùng bình thường là xem như kết thúc công việc mà thôi. Nhưng tất cả vũ trì hạ Đức Quang từ chỉ huy nhị dạ quân chiến tranh đều cùng truyền thống nhị dạ chiến đấu khác biệt. Từ Thảo Chi Quốc Bắc phạt nha mẩn bắt đầu, đến bộ đội cơ động tổ kiến, thậm chí Đức Quang Mạc phủ thiết lập, vũ trì hạ Đức Quang cho tới nay đều vô tình hay cố ý từ gia tộc điều nhị dạ biên chế vì phòng nhị dạ quân, đồng thời khai thác tụ quần chiến đấu chiến thuật, bởi vậy cải biến nhị dạ truyền thống phương thức tác chiến. Mà vũ trì hạ nhị dạ quân đỉnh phong, nhưng là vũ trì hạ Đức Quang dưới quyền đỏ chuẩn bị đội. Lấy chỉ là 300 người số lượng phối hợp biên giới Tây Bắc bộ đội phòng ngự đóng giữ Thảo Chi Quốc, liền trấn nhiếp một mực có xôi nam chi vọng nha mẩn không dám lỗ mãng. Chỉ có thể tiếp tục chọn làng mưa cái này đau đầu tiếp tục hạ thủ. Đương nhiên, các nhân thôn cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng có người nếm thử qua Uchiha Đức Quang loại này đánh vỡ 3 người tiểu đội chế toàn bộ thoát ly sản xuất phòng nghị dạ quân tổ chức phương thức tác chiến. Nhưng bọn hắn không có thể cùng Uchiha nhất tộc một dạng, tại chiến đấu lực cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích bên trên giữ vững một cái cân bằng, cho nên cũng dẫn đến phòng nghị dạ quân tổ chức kích thước không lớn hoặc khó mà duy trì. Cho nên, nếu như dứt bỏ khác biệt nhận thôn nghị dạ cá nhân chiến đấu lực không nói, đơn thuần từ tổ chức trên trình độ tới nói, truyền thống nhận thôn nhị dạ càng giống là mạo hiểm giả cùng dân minh kết hợp thể, mà Đức Quang Mạc phủ lệ thuộc trực tiếp nhị dạ quân nhưng là tương đối thuần túy phòng chính quy chiến binh. Toàn chức chiến binh cùng kiêm chức dân binh giao chiến kết quả, chính là như thế lúc lôi chi quốc nam bộ chi chiến đồng dạng. Uchiha Đức Quang, thế mà khủng bố như thế. Điền chi quốc xạ dụ tô bị Mạc phủ tạm thời nhị dạ quân trong chú điện, đang đọc chiến báo mỉ tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai tay có chút run rẩy. Ngay cả nhất quán tâm cao khí ngạo xạ dụ tô bị xì nổ sủ kệ sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hồ cả nhất hệ tại lần này hòa giải thời gian bên trong vai trò nhân vật cùng mong đợi đạt tới mục đích. Xạ dụ tổ bị Shinosuke vô cùng rõ ràng, nhưng cũng chính bởi vì như thế, nội tâm của hắn càng thêm khó mà tiếp thu chiến quả như vậy. Nguyên bản xạ dụ tổ bị nhất tộc điều tộc nhân tổ kiến mỹ dạ quân đồng thời nhập vào dưới trướng hắn Mạc phủ binh sĩ, chắc chắn là có tư tâm. Hơn nữa căn cứ vào mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ kế hoạch, hắn còn có thể tại một diệp cùng vân ẩn song phương mỹ dạ quân xung đột trở nên gây gắt sau đó, tại tự mình cùng vân ẩn phương diện đạt tới tính tọa chiến các loại hiệp nghị, để cho vân ẩn chủ lực cùng Đức Quang Mạc phủ mỹ dạ quân đánh nhau chết sống đầu rơi máu chảy. Theo lý thuyết, hắn ngay từ đầu liền cất trích quả đào tưởng niệm. Đến nơi chiếm cứ Sương Chi nền tảng lập quốc bộ bán đảo địa khu nha mẫn, bị tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng cảm thấy chỉ cần đem thừa nhận Sương Chi quốc vì thổ chi quốc phạm vi thế lực, thì không khó ổn định nhị dạ thế đội đã có chút không người kế tục nha mẫn. Còn nữa, để cho nha mẫn thế lực tiến vào Sương Chi quốc cũng có thể tốt hơn kiểm chế đang tại quản lý trung thảo chi quốc Uchiha Hỏa môn, đồng thời chiếm đoạt lôi chi quốc phụ thuộc hiệu quả cũng có thể đưa đến kéo cừu hận tác dụng. Nhưng Uchiha Đức Quang đại thắng đơn giản chính là quạ đen lật bàn, để cho tất cả âm mưu quỷ kế đều trôi theo dòng nước. Nhưng cái khác tham chiến một diệp nhẫn tộc nhị dạ cũng không có nhiều tâm tư như vậy. Mục đích của bọn hắn chính là vì trong chiến tranh cướp đoạt tài nguyên, bây giờ Vân ẩn bại trốn, toàn bộ Lôi Chi Quốc Nam Bộ có thành quốc phòng, chính là tốt đẹp thời cơ nha. Mito môn cố vấn, thỉnh đi sứ đi tới Đức Quang các hạ nơi đó, ước định song phương phụ trách chiến khu a. Một cái hổ cả nhất hệ nhân tộc thủ lĩnh nhịn không được đứng ra nói. Một đám nhân tộc nhị dạ cũng là nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Lôi Chi Quốc Nam Bộ lớn như vậy, Đức Quang Mạc phủ chưa hẳn ăn được, thừa dịp Vân ẩn xuôi nam nhị dạ quân bại trốn, cũng đúng lúc phân chia phạm vi thế lực của chính mình. Bằng không thì đến lúc đó cùng Đức Quang Mạc phủ nhị dạ náo lên dây dưa tới, bọn hắn cái này một số người có thể chưa hẳn chiếm được hảo. Chiến khu kế hoạch mang ý nghĩa cùng Vân ẩn chiến tranh toàn diện, cho nên chuyện này còn phải hỏi qua Hổ Cả đại nhân mới được. Mị tổ Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ cứng rắn mà trả lời một câu. Tâm tình của hắn đã hỏng bét đấu. Nếu như không phải là người nhiều mà nói, hắn đều muốn tùy tiện tìm từ hắn cầm xuống cái này nói chuyện không trải qua đại nào nhẫn tộc thủ lĩnh. Còn cùng Uchiha Đức Quang thương nghị phân chia chiến khu. Đây không phải xích lỏa lỏa chia cắt Đức Quang mạc phủ chiến lợi phẩm sao? Không đúng. Mị tổ Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ lập tức phản ứng lại. Chia cắt Đức Quang mạc phủ chiến tranh thành quả lại có cái gì không đúng đâu? Hơn nữa, Đức Quang Mạc Phủ có đồng ý hay không thật sự có trọng yếu không? Trọng yếu nhất, hay là muốn làm cho những này hổ cả nhất hệ tham chiến nhẫn tộc hài lòng mới là mấu chốt nha. Lại nói, Uchiha Đức Quang cự tuyệt phân chia chiến khu, cái kia đắc tội cũng là những lích lợi này vân tâm nhẫn tộc nhị dạ nha. Chuyển đổi tư duy sau đó, Mito Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ sáng tỏ thông suốt. Bất quá cân nhắc đến chiến cuộc biến hóa khó lường, ta cũng có thể tự tiện sử dụng cố vấn chức quyền đi trước cùng Đức Quang bên trên nhận xác định các bộ chiến khu, lấy ứng đối vân ẩn sau đó hành động quân sự. Mito Cả Đỏ Hổ Mụ Dạ dừng một chút, đảo mắt một đám đầy mắt vẻ ước ao nhận tộc các thủ lĩnh như vậy, ai tới đảm nhiệm sứ giả đi tới Đức Quang Mạc phủ đại doanh thương nghị chiến khu phân chia đâu? Lời vừa nói ra, một đám nhân tộc thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, người người không dám lên tiếng. Uchiha Đức Quang tính cách như thế nào, cùng là một diệp nị ra, ai chưa nghe nói qua một điểm? Chủ động đi treo chọc dạng này sát thần, ai không sợ bị một đao đeo đầu nhà? Đã như vậy, bị tổ cả đỏ hồ mù dạ dừng một chút, lại liếc mắt nhìn nhân tộc các thủ lĩnh cái kia thấp thỏm lại kỳ vọng ánh mắt vậy bản bộ nị dạ quân liền do xì nổ sủ kẻ tướng quân toàn quyền chỉ huy. Ta đi cùng sóc mậu quân thương nghị chiến khu phân chia. Uchiha Đức Quang chính xác rất khó nói, nhưng hạ tạc xạ cụ mỏ liền coi là chuyện khác. Mặc dù hổ cả nhất hệ đã nhận định hạ tạc xạ cụ mỏ đã bị Uchiha Đức Quang ô nhiễm, nhưng hạ tạc xạ cụ mỏ tại thôn hay là một mực duy trì người hiền lãnh thiết lập nhân vật. Quân tử khả khi chi dĩ phương đi. Lại nói, hạ tạc xạ cụ mỏ chính là thượng nhận ban trưởng kiêm quân lệnh bộ tổng trưởng, bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ nhảy ra Uchiha Đức Quang cùng hắn thương lượng chiến khu sự vụ cũng là vô cùng hợp tình hợp lý. Mà chiếm lĩnh Dương Chi Quốc Bắc Bộ nha mẫn phương diện, khi biết xuôi Nam Vân ẩn nhẫn quân một trận chiến tận không có chiến báo sau đó, đầu tiên là kinh hãi, lập tức đại hỉ, lập tức bắt đầu tập kết nghị dạ quân chuẩn bị vượt biển, đồng thời điều động sứ giả mời miền Nam Uchiha Hỏa Môn một đạo vượt biển tiến công Lôi Chi Quốc khu vực phía tây. Uchiha Hỏa Môn sớm đã nhận được Uchiha Đức Quang thủ ý, liên luyện cự nha mẫn mời, đồng thời biểu thị như có cần có thể hướng kỳ xuất bán một nhóm thảo chi quốc do đó dê bỏ thịt khô xem như quân lương vật tư. Mà nha mẫn thì nắm lỗ mũi mua một nhóm lớn vật tư, tạm thời cho là hướng Uchiha nhất tộc giao phí bảo hộ. Lập tức vượt biển nhẹ nhõm chiếm lĩnh Lôi Chi Quốc Tây Bộ vùng duyên hải mấy thành phố, đồng thời hướng Đức Quang Mạc phủ đại doanh địa điểm điều động sứ giả, lấy buôn bán bản bạc bước kế tiếp chiến tranh an bài. Chỉ là, khi nha mẫn sứ giả đến Đức Quang Mạc phủ đại doanh sau đó, Uchiha Đức Quang cùng hạ tạc xạ cụ mõ bởi vì đột phát tình huống ra ngoài, tạm thời không có thời gian để ý tới hắn. Một diệp cố vấn trưởng lão Mị tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ tại từ điển chi quốc chạy đến Lôi Chi Quốc miền nam trên đường, lọt vào chiến bại chạy thuộc mạng vân ẩn tám đuôi rỉn cờ dị kỳ tập kích, Mị tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ trưởng lão tại gặp phải trong chiến đấu thân chịu trọng thương, đã lâm vào trong hôn mê. Tám đôi. Sau khi Mị tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ bị dưới trướng ám bộ liều chết mang về xạ dụ tổ bị mạc phủ trụ sở, xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ nghe xong liền đến sức lực. Đây chính là vĩ thú nha. Hơn nữa còn là gần như chỉ ở một diệp có cửu vĩ phía dưới cường lực vĩ thú. Đây chính là hoàn toàn xứng đáng giới nị dạ tối cường binh khí chiến tranh. Hồ Cạ nhất hệ mặc dù có thể từ đầu đến cuối chấn phục một diệp các phương thế lực, ngay cả danh tiếng đang nổi ủ chỉ hạ nhất tộc cũng không có công nhiên dơ lên phản kỳ, cũng là bởi vì cửu vĩ dỉn cờ dị kỳ một mực tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Cho dù đương thời dỉn cờ dị kỳ xuất thân đủ dù mạ kỳ nhất tộc, vòng xoáy tộc trưởng cũng giống vậy không có cơ hội lại tiếp xúc đến cửu vĩ dỉn cờ dị kỳ. Còn nữa căn cứ vào ám bộ nhị dạ miêu tả, tám đuôi dỉn cờ dị kỳ rõ ràng người bị thương nặng mà thực lực giảm lớn, bởi vậy một đoàn người mới được lấy thoát thân. Chỉ là Mị tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ tự kiềm chế thực lực cường đại, quả thực là cùng tám đuôi dỉn cờ dị kỳ đòn khiêng chính diện, lúc này mới bị đánh trọng thương. Chuyên lệnh bản bộ mạc phủ nhị dạ quân cùng một diệp nhẫn tộc các bộ lập tức bắt thượng. Sa dù tổ bị xí nổ sụ kẻ qua loa an bài tốt điều trị nhị dạ cứu giúp Mị tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ mấy người thương binh sau đó, lập tức hạ lệnh dưới trướng nhị dạ quân nổ trại xuất chiến, nhất định muốn bắt được dỉn cờ dị kỳ. Sa dù tổ bị xí nổ sụ kẻ tàn bạo nói tất cả số lượng thương vong đều không cần báo đến chỗ của ta chỉ cần bí thú. Chúng ta cũng muốn tham dự bắt tám đôi dỉn cờ dị kỳ sao? Khi gạ hỉ dạ xí hỏi. Khi biết Mị tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ bởi vì lọt vào tám đôi dỉn cờ dị kỳ bờ lu bê tập kích mà trọng thương tin tức sau đó, Uchiha Đức Quang liền xuất lĩnh mạc phủ tinh nhuệ nhị dạ quân cách doanh, đồng thời phong tỏa bắc thượng giao thông yếu đạo. Đồng thời theo quân bạch nhãn nhị dạ cũng phân phối đến tất cả chi đội lục soát, không góc chết mà quét nhìn Lôi Chi Quốc mỗi một tấc đất. Chỉ là loại này phong tỏa hành vi, cho dù là tại không có kinh nghiệm hỉ gạ hỉ dạ xỉ trong mắt, cũng cảm thấy có chút hy kịch. Loại trình độ này lùng tìm cũng có thể gây ra nhị dạ, nhưng đối với giỏi về ẩn thân vi thu mà nói, vẫn là kém một chút. Huống chi trong chiến đấu tám đuôi dỉn cờ dị kỳ có thể độn địa mà chạy, riêng này một cái năng lực liền để bạch nhãn nhị dạ không thể làm gì. Trọng tại tham dự đi Uchiha Đức Quang ngự khí vui sướng nói có thể hay không bắt được tám đuôi dỉn cờ dị kỳ cũng không trọng yếu, trọng yếu là không thể để cho xạ dụ tổ bị mạc phủ bắt được. Tất nhiên xạ dụ tổ bị mạc phủ quân bạn gặp nạn bất động như núi, vậy cũng đừng trách hắn Đức Quang mạc phủ quanh co bọc đánh hắn từ như rừng. Chương 227, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái xuất bộ dọc tuyến bố phòng chặn lại tám đuôi dỉn cờ dị kỳ quá trình bên trong, Uchiha Đức Quang khỏe miệng một mực mang theo nụ cười, muốn nhận liễm một chút đều không được. Một diệp F3 cũng là thời điểm biến thành F2. Mi Tô Môn tiên sinh tuổi già lực suy, chính xác cũng nên đến lĩnh cơm hộp nằm tấm tấm thời điểm Vũ Trí Hạ Đức Quang mừng rỡ cơ hội là sẽ nhảy mụ a gì. Trên đời này, còn có chuyện gì có thể so sánh nhìn cựu gia bắn bia còn nhanh vui sao? Đức Quang quân, hơi thu liễm một chút có thể chứ? Tuy hành một đạo tham dự săn bắn tám đuôi rỉn cờ gì ký hạ tạc xạ củ mỏ có chút đau đầu, ta biết người thật cao hứng, nhưng cũng không cần rất cao hứng. Dù sao nhiều người thấy được ảnh hưởng không tốt. Ta là nghĩ đến khổ cực hơn nửa đời người Mi Tô Môn tiên sinh cuối cùng có thể an hưởng tuổi già, tại dưới tấm bia của anh linh cỡ nào yên giấc, ta liền đánh từ trong nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng nha. Uchiha Đức Quang mặt mang 10 phần làm ra vẻ bi thiết chi ý, có vẻ như đau buồn nói. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò không phản bắt được. Một diệp như thế nội loạn thế mà còn là giới nghị ra đệ nhất, thật không hổ là chịu gì từ sèn nhìn chiếu cố nhân thôn. Một bên hắn kỳ nông hừ hừ vài câu, lời nói mang theo vài phần bị chua. Hồi tưởng chính mình một mực tận sức tại Trấn Hưng Vũ Nhẫn Long Đông lịch trình, hắn kỳ nông liền cảm thấy đầy bụng chua xót. Nửa tàng tiên sinh này liền không hiểu rồi. Uchiha Đức Quang cười nói, một diệp cường đại cũng không ở chỗ vận mệnh quan tâm, mà là ở trụ ở giữa đại nhân cùng ban đại nhân nói tỉ mỉ. Vừa nhắc tới loại này để cập tới nhận thôn hương suy thành bại bí văn, hắn kỳ nông liền đến tinh thần. Khi xưa thiên thủ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc chính là giới nỉ dạ tối cường hai đại nhất tộc, cho dù là vòng xoáy hoặc hỉ ủ gạ tại trước mặt hai tộc cũng hơi kém mấy phần. Uchiha Đức Quang quay đầu hướng vòng xoáy hương đãi cùng hỉ gạ hỉ dạ xỉ nói, ta nói như vậy các ngươi hẳn là không ý kiến à? Đức Quang lớn người nói rất đúng. Vòng xoáy hương đãi ngữ khí thanh thúy nguyên khí xếp đầy đáp. Không dám không dám. Hỉ gạ hỉ dạ xỉ đại diêu kỳ đầu. Coi như các ngươi không có ý kiến. Uchiha Đức Quang quay đầu tiếp tục khóa chính hai đại hảo môn nhẫn tộc liên hợp, lại thêm tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn những thứ khác nhẫn tộc dựa vào, từ đó phong phú cơ tầng nhận thôn nhân khẩu. Hắn kỳ nông như có điều suy nghĩ. Hai đại cố nén nhất tộc thả xuống hơn ngàn năm cựu hận lựa chọn liên hợp sáng tạo nhẫn thôn, lại thêm thân ở Tu La huyết ngục bên trong không thể tự kiểm chế chiến quốc thời kỳ cuối người người hướng tới và bình an định, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn khác nhẫn tộc dựa vào. Nắm giữ giới nỉ giả tối cường hai người một diệp, cũng vô cùng hợp lý mà hấp dẫn khác cường lực nhẫn tộc gia nhập vào, bởi vậy mà cùng hợp thành giới nỉ giả tối cường một diệp nhẫn thôn. Thời kỳ chiến quốc máu tanh và tàn khốc không phải chúng ta thời đại này có khả năng tưởng tượng. Uchiha Đức Quang thở dài, mặc dù chiến tranh quy mô không bằng đương đại, nhưng luận thủ đoạn sự khốc liệt càng tại bây giờ phía trên. Mặc dù nhân thôn thời đại nỉ dạ chiến tranh vô luận là nhân số vẫn là trên quy mô đều vượt xa thời kỳ chiến quốc, nhưng đối với giới nỉ dạ thế tục phá hư ngược lại càng nhỏ hơn. Nguyên nhân chính là nhân thôn chiến tranh bắt đầu có tiết chế. Mặc dù mỗi qua mấy thập niên liền muốn đại chiến một lần lấy thay đổi vị trí trong thôn mâu thuẫn cùng tiêu hao quá nhiều nỉ dạ, nhưng cũng may cũng trở lại tương đối hòa bình thời kỳ, để cho thế tục có thể nhẹ nhàng khôi phục phát triển. Lại nói, nếu là dựa theo thời kỳ chiến quốc lệ cũ, hổ cả trong đại lâu mấy cái kia lão già đã sớm muốn bị trời tru, đâu còn sẽ dễ dàng tha thứ bọn hắn tiếp tục làm cản. Uchiha Đức Quang ngữ khí khó chịu nói. Thì gạ hì dạ xì nhìn không chớp mắt, nhưng trái tim phanh phanh nảy loạn. Không kiêng nghệ gì như thế mà công kích hổ cả nhất hệ, còn thỉnh thoảng liền đem làm phản treo ở ngoài miệng. Càng quan trọng chính là còn không chút nào tránh người. Đây là muốn kéo hắn lên thuyền giặc tiết tấu sao? Kích động, quá kích thích. Thì gạ hì dạ xì mặc dù bằng vào đối với thân thể siêu cao lực khống chế để cho bề ngoài nhìn vẫn là một bộ không hề bận tâm bộ dáng, nhưng nội tâm đã kinh đào hải lãng khiếp sợ không thôi. Lại nói, dạng này lùng tìm thật có hiệu quả sao? Hạ Tạc Xạ Cụ Mõ lựa chọn nói sang chuyện khác, nói không chừng tám đuôi rỉn cờ dị kỳ sớm đã hướng về bắc chạy trốn rồi đâu. Đức Quang Mạc phủ nhị dạ quân tụ họp tinh nhuệ nhị dạ quân từ chiến trường phương hướng bắt đầu bố trí, siêu kiểm đội một đường bố trí đến vùng duyên hải, sau đó hướng về mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ xảy ra chuyện lôi chi quốc tây nam phương hướng có vào. Lấy rỉn cờ dị kỳ tốc độ tiến lên, nếu như tại cùng mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ phát sinh tao nội chiến sau đó liền lựa chọn hướng về bắc chạy trốn, lúc này nói không chừng cũng đã trở về bất ẩn. Đều nói, cái này đều không trọng yếu. Uchiha Đức Quang ngữ khí 10 phần vui sướng, chúng ta đã hết một diệp nhị dạ trách nhiệm, đến nỗi có thể hay không đổi bắt đến tám đôi rỉn cờ dị kỳ. Cái này cũng không phải mấu chốt. Tốt á Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng sẽ không xoắn xuýt. Một chỗ sâu thẳm dưới mặt đất trong động đá đôi, trọng thương chưa lành bờ Lube đang dựa vào một chi thạch nhũ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng Uchiha Đức Quang một trận chiến, cho hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng thương thế. Đầu tiên là ánh lửa tôn kéo dài núng khô, lại thêm viêm độn chi lực ăn mòn cùng với mạn dễ kỳ xạ rỉn gặng đồng lực đối nó trên người thiết giáp phong ấn tạo thành ảnh hưởng, đều đối hắn tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Đối chiến mỹ tổ cá đỏ hổ mù dạ quá trình mặc dù không có chút rung động nào, ở vào hoàn toàn nghiền ép trạng thái, nhưng trọng thương mỹ tổ cá đỏ hổ mù dạ sau đó, hắn muốn là dị thường thương thế nghiêm trọng lại độ chuyển biến xấu, thậm chí đến tình cảnh khó mà đi lại. Mà chiến bại khó thoát cũng không phải bờ Lube chủ ý, nhưng chiến bại thời điểm, hắn cơ hồ bị Uchiha Đức Quang dạ xạ cả quỳnh câu ngọc đâm vào vi thu áo thân thể nổ đã mất đi lý trí, hoàn toàn là dựa vào tám đuôi như quỷ chủ động chiếm đoạt cơ hội chiếm quyền khống chế thân thể mới có thể chạy thủ mạng. Nhưng vấn đề tới, mặc dù Uchiha Đức Quang giải vị pháp ấn chưa kịp giải khai hắn thiết giáp phong ấn pháp trận, nhưng cũng làm cho vốn cũng không lớn kiên cố phong ấn lồng giam trở nên giãn ra. Cho dù tám đuôi như quỷ tạm thời không có tránh thoát phong ấn ý nghĩ, nhưng mà Lube cũng không dám mạo hiểm. Bây giờ, hắn liền điều động vị thú trả cờ dạ tăng tốc vết thương khỏi hẳn đều không làm được, chỉ sợ phong ấn núi lòng sau vị thú trả cờ dạ sẽ bạo tẩu. Hô! Lube chậm rãi thở ra một hơi. Sâu trong cổ họng không ngừng tuôn ra mùi máu tươi để cho hắn cảm giác liền hô hấp đều vô cùng khó chịu, mà tại vị thú hóa hình thái bị Uchiha Đức Quang nổ gãy tứ chi cũng bủn rủn bất lực. Càng quan trọng chính là, vị thú trả cờ dạ đối với thân thể ăn mòn cũng làm cho thân thể của hắn năng lượng quá độ tiêu hao, tạm thời rút ra không ra trả cờ dạ tới. Mà trả cờ dạ chính là nhị dạ sinh mệnh.
Uy,
Bờ Lu Bê. Tám đuôi như quỷ âm thanh tại trong đầu của Bờ Lu Bê vang lên.
Ân.
Bờ Lu Bê miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm thần, đáp lại một chút.
Người còn tốt chứ?
Cũng không tốt. Tám đuôi như quỷ âm thanh dị thường nặng nề đều dùng bạch tuộc chân phân thân thuật mới có thể đào thoát, còn có thể tốt đi nơi nào?
Xin lỗi, như quỷ.
Bờ Lu Bê trầm mặc một chút, hướng trong đầu vi thú ý thức nói lần này là ta khinh thường.
Ngươi nếu là ngay từ đầu liền dùng vi thú ngọc, cũng không đến nỗi sẽ rơi xuống tình cảnh như thế.
Tám đuôi như quỷ phàn nàn nói ai biết ngươi vậy mà ngu xuẩn đến cùng sợ sạn nổ ho cả chiến.
Tốt tốt, ta biết sai.
Bờ Lu Bê âm thanh càng ngày càng nhỏ.
Uy,
ngươi cũng đừng đã ngủ. Tám đuôi như quỷ giọng ngoan ngoan của tại trong đầu của Bờ Lu Bê anh minh ngươi nếu là chết không sao, nhưng không cần liên lụy như quỷ đại gia.
Ta cũng không muốn rơi vào những cái kia mắt đỏ bệnh tâm thần trong tay.
Tỉnh.
Nói chuyện.
Có nghe hay không?
Từng đợt tiếng oanh minh tại trong đầu của Bờ Lu Bê quanh quẩn, đem hắn đang không ngừng chìm đắm vào vực sâu hắc ám ý thức nỗ lực kéo lại.
Biết biết.
Như quỷ đại gia.
Bờ Lu Bê lại thở ra một hơi, mặc dù cơ thể trở nên càng thêm đau đớn, nhưng đáng để ý thức cũng thanh tỉnh một điểm.
Lúc này xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẹ dưới trướng nhị dạ quân cũng bắt thượng siêu kiểm.
Hắn khai thác cùng ngũ chỉ hạ đức quang tương tự phương pháp, đem cảm giác nhị dạ cùng trinh sát nhị dạ tạm thời biến thành từng cái tiểu đội, một đường bắt thượng kéo lưới thức lùng tìm.
Mà xạ rủ tổ bị mạc phủ tinh nhuệ cùng với tham chiến một diệp nhị dạ thượng nhận thì tập kết cùng một chỗ.
Đây cũng là không có cách nào, xạ rủ tổ bị mạc phủ dù sao cùng đức quang mạc phủ khác biệt, không có nhiều cao thủ như vậy tỏa chấn. Nếu như không đem số lượng có hạn tinh anh thượng nhẫn tụ hợp lại, cho dù tìm được gìn cờ gì kỳ dấu vết cũng không biện pháp thi hành bắt.
Uchiha nhị dạ quân cũng xuôi nam.
Chỉ là đức quang mạc phủ siêu kiểm đội bắt đầu xuôi nam tình báo để cho hắn nhíu mày.
Luận thực lực, xạ dù tổ bị mạc phủ kém xa tít tắp đức quang mạc phủ.
Luận chiến công, tám đuôi gìn cờ gì kỳ là Uchiha đức quang xuất bộ đánh tan.
Liên hắn mặc dù có thể cản rỡ như thế mà chỉ huy nhị dạ quân trắng trợn siêu kiểm, cũng là bởi vì đức quang mạc phủ nhị dạ quân san bằng vân ẩn tại xuôi nam lôi chi quốc nhị dạ quân.
Vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn đều không có lý do gì đi ngăn cản đức quang mạc phủ hành động.
Thúng chi
lấy Uchiha đức quang tập tính, nếu là có người dám ngang ngược ngăn trở, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị một đao đeo đầu.
Mệnh lệnh các bộ tăng tốc siêu kiểm tốc độ,
hậu phương đóng giữ nhị dạ quân nhiều hơn nữa điều một số người đến đây trợ giúp.
Xa dù tổ bị xin nổ sủ kẻ suy nghĩ một vòng, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn nghiền ép dưới quyền nhị dạ.
Tuân mệnh,
truyền lệnh nhị dạ lĩnh mệnh rời đi.
Tám đuôi
xa dù tổ bị xin nổ sủ kẻ nội tâm nóng hừng hực.
Uchiha đức quang
lập tức lại có sự hận thù xông lên đầu.
Chương 228, đi săn nhu đầu nhân các bộ nhị dạ quân đúng chỗ sao?
Sazuto bị xì nổ sủ kẻ đứng tại một chỗ trên vách đá, yên tĩnh nhìn xuống xa xa một cái động rộng rãi.
Đông bộ phương hướng cùng nam bộ phương hướng đều đã đến vị, tây bộ cùng bắc bộ phương hướng còn tại chờ đợi phong ấn ban đến.
Một cái khuôn mặt có chút tương tự Sazuto bị thượng nhẫn bẩm báo nói,
để cho bọn hắn tăng thêm tốc độ.
Sazuto bị xì nổ sủ kẻ nội tâm cũng có chút khẩn trương,
bởi vì tám đuôi rỉn cờ dị kỳ đang ở trước mắt động rộng rãi chỗ sâu.
Ngoài ra để cho các bộ động tĩnh nào không cần nháo quá lớn,
miễn cho để cho rỉn cờ dị kỳ phát hiện bản bộ mai phục.
Sazuto bị xì nổ sủ kẻ lại bổ sung một câu.
Trước hết nhất tìm thấy được tám đuôi rỉn cờ dị kỳ tung tích là xạ dụ tô bị mạc phủ dưới quyền hỉ ủ gạn đi ra.
Lập tức vui mừng quá đổi xạ dụ tô bị xỉ nổ sủ kẻ có phần để lộ tin tức, liền lập tức đem đến đây bẩm báo hỉ ủ gạn nhị dạ khống chế lại, sau đó tự mình xuất bộ lao tới mục tiêu sở tại địa khu. Sau khi xác nhận tình báo không sai, cấp tốc điều đại quy mô nhị dạ quân đến đây trọng trọng thiết lập đây.
Cho dù biết rõ lúc này tám đuôi rỉn cờ dị kỳ đã người bị thương nặng, nhưng xạ dụ tô bị xỉ nổ sủ kẻ vẫn không dám hơi chút chủ quan, không chỉ có đem xạ dụ tô bị nhất tộc tinh nhuệ đều không còn một ngống, liền heo hiệp điệp trí thôn chuyển ngủ Mito môn chờ hổ cả nhất hệ nhẫn tộc tinh anh cũng toàn bộ điều tới. Đến nơi khác cùng hổ cả nhất hệ quan hệ không lớn chặt chẽ tham chiến nhẫn tộc nị dạ, xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ đối bọn hắn cũng không yên tâm, cho nên lựa chọn đem bọn hắn toàn bộ bắt điều, tiếp tục thi hành đã không có ý nghĩa siêu kiểm nhiệm vụ. Mặc dù thân tín thượng nhẫn đối với cái này cũng nguyện chuyển biểu thị ra ý kiến của mình, cho rằng hành sự như thế sẽ dẫn đến chiến hậu khác nhẫn tộc bất mãn, nhưng xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ vẫn khư khư cố chấp.
Hắn cũng biết cử động lần này tất nhiên sẽ tại sau đó đưa tới các tộc bất mãn, thế nhưng lại như thế nào?
Vĩ thú nơi tay, Uchiha nhất tộc đều không phải là địch thủ.
Đến lúc đó cho dù là cao ngạo như Hạ Tạc Xạ Cụ Mò, hung hành như Uchiha Đức Quang, đều phải ở trước mặt hắn túi đầu.
Xa dù tổ bị xì nổ sủ kẻ chẳng biết tại sao, trong tiềm thức quên đi tám đuôi rỉn cờ dị kỳ kỳ thực là bị Uchiha Đức Quang đánh bại mà chạy trốn.
Ngưu quỷ, có người tới rồi sao?
Nửa ngủ nửa tỉnh Bờ Lu Bê bị tám đuôi ngưu quỷ liên tiếp trạ cờ dạ ba động tỉnh lại.
Nội vã như thế lại không để ý tình trạng cơ thể của hắn thôi động trạ cờ dạ, chỉ có thể là có địch nhân đến đây.
Rất nhiều người.
Tám đuôi như quỷ âm thanh nặng nề tại trong đầu của Bờ Lu Bê vang vọng bố trí ở vòng ngoài xúc tu nói cho ta biết, tất cả phương hướng đều có người.
Đáng tiếc,
thân thể của ta đã không thể tiếp tục độn địa chạy trốn.
Bờ Lu Bê dự định đứng dậy, nhưng hai chân vẫn phát không được lực, liền treo chống cơ thể dựa vào thạch nhũ nham đứng thẳng đều không làm được.
Thân thể của ngươi xảy ra vấn đề sau đó, cũng không có biện pháp lại chống cự vi thú trả cờ dạ ăn mòn.
Tám đuôi như quỷ âm thanh lại độ vang lên, nếu như không có cách nào tiếp nhận trị liệu, ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chết.
Trị liệu?
Bờ Lu Bê tự giễu nở nụ cười, nếu là có cơ hội trị liệu, còn có thể rơi vào tình cảnh như thế sao?
Tám đuôi ngưu quỷ không có tiếp tục nói chuyện.
Ngưu quỷ,
lúc đó chiến bại sau đó, ngươi là cố ý đi về phía nam vừa chạy a?
Bờ Lu Bê Đức Quang nói, nếu không, lấy năng lực của ngươi,
trốn về thôn cũng không phải một việc khó. Phía bắc có một cái đang tại phóng độc quái nhân. Một lát sau, vợ Lu Bê trong đầu mới lại độ vang lên tám đuôi như quỷ cái kia âm thanh nặng nề, ta sợ ngươi chúng độc chết. Thế nhưng là, ngươi là mang ta khoan thành động độn địa thoát đi chiến trường nhà. Vợ Lu Bê điên lặng nở nụ cười, lập tức ho khan. Ho một lúc sau, vợ Lu Bê trong miệng nôn mửa ra một đạo huyết thủy, trong đó còn mang theo máu đen khối. Nội tạng của ngươi đã xảy ra vấn đề, là ta dùng trả cờ dạ bảo vệ mà thôi. Tám đuôi như quỷ nói, nhưng lại bởi vì ngươi tự thân trả cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy cũng không biện pháp chống cự vi thú trả cờ dạ sự ăn mòn. Theo lý thuyết, bất kể như thế nào ta đều trốn không thoát một cái chết rồi. Bờ Lu Bê hít mũi một cái. Một hồi ho khan sau đó, hắn lại bắt đầu chảy máu mũi. Đúng vậy, không cứu nổi. Tám đuôi như quỷ âm thanh dị thường nặng nề, nếu như ngươi cùng ngày trở về thôn mà nói không chừng còn có thể sống, nhưng bây giờ lời nói. Ta hiểu rồi. Bờ Lu Bê lần nữa hít mũi một cái, lại đưa tay lao đi tốc độ chạy càng lúc càng nhanh máu mũi. Chỉ là, vì cái gì? Hắn vô cùng không hiểu. Mặc dù không thể thông qua quy đạo chân thực bạo bố thí luyện mà trở thành hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ, nhưng này chủ yếu là bởi vì Bờ Lu Bê không thể trong thực tập đánh bại một chính mình khác, cho tới nay Bờ Lu Bê cùng tám đuôi quan hệ vẫn luôn rất không tệ, hơn nữa tám đuôi tại mỗi một lần trong chiến đấu đều phi thường phối hợp, cũng cực ít bạo động. Tự do. Tám đuôi như quỷ không có nửa phần do dự, nói thẳng nói ta muốn tự do, ngươi không cho được, cho nên. Bờ Lu Bê, có thể ngươi là người tốt, nhưng rất xin lỗi. Ta không muốn bị những cái kia mắt đỏ bệnh tâm thần bắt được, cũng tương tự không muốn tiếp tục ốn tại tối tăm không ánh mặt trời trong phong ấn. Tại ngươi lâm vào hôn mê, từ ta trưởng không thân thể một khắc này bắt đầu, ta liền vô cùng hướng tới khôi phục tự do. Vô luận là không khí, bùn cát, cây cối, dương băng, cái kia hết thể đều để cho ta trở nên mê. Cho nên, ngươi rõ chưa? Bờ Lu Bê. Tám đuôi như quỷ sau khi nói xong, Bờ Lu Bê cũng chỉ là ngồi yên tại chỗ, không có phản ứng. Bọn hắn đã chuẩn bị xong. Không biết qua bao lâu sau đó, Bờ Lu Bê trong đầu mới lại độ vang lên tám đuôi như quỷ âm thanh còn bố trí thép mà kết giới, coi như ngươi cơ thể không có việc gì, ta cũng không biện pháp mang ngươi đi. Ta đã biết. Bờ Lu Bê hơi hơi nhắm mắt lại. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, lúc này trong đầu của hắn vô cùng thanh tịnh. Là Uchiha sao? Bờ Lu Bê hỏi. Hẳn không phải là, xúc tu cũng không có cảm ứng được bọn hắn loại kia hắc ám lại phiền muộn trả cờ dạ đặc thủ. Tám đuôi như quỷ đáp. Đáng tiếc. Bờ Lu Bê thở dài một hơi cái kia. Sau này sự tình liền giao cho ngươi. Như ngươi mong muốn. Theo tám đuôi như quỷ âm thanh, từng đạo màu đỏ sẫm vĩ thú trả cờ dạ từ Bờ Lu Bê trên thân tuôn ra, cấp tốc cấu thành vĩ thú hình thái. Bị cuốn mang tại trong vĩ thú trả cờ dạ Bờ Lu Bê giống như một cái bị làm nhục bút bê vải một dạng, toàn thân da chóc thịt bong, máu tươi thẳng tuôn ra. Đi thôi. Bờ Lu Bê vận khởi cuối cùng một tia trả cờ dạ, ném tại thiết giáp phong ấn phủ văn phía trên. Hắn lấy cuối cùng sinh mệnh đổi lấy trả cờ dạ, triệt để mở ra tám đuôi như quỷ phong ấn. Bỏ họ. Theo phong ấn giải trừ, vĩ thú trả cờ dạ nhanh chóng tuôn ra, tám vĩ như quỷ chính thức thoát ly bó lao. Bờ Lu Bê cũng tại không ngừng tuôn ra vĩ thú trả cờ dạ trong cuồng triệu bị hóa thành một biển. Tự do. Tám đuôi như quỷ phát ra chấn thiên giận oanh. Lập tức ở trong miệng ngưng kết vĩ thú ngọc. Không tốt. Mãnh liệt trả cờ dạ ba động kinh động đến động rộng rãi ngoại vi vừa mới bố trí xong xạ dụ tổ bị mạc phủ nhị dạ quân. Vĩ thú tránh thoát dỉn cờ di kỳ phong ấn. Một cái bị bắt cóc đi theo hỉ ủ gạn nhị dạ cấp tốc bẩm báo nói. Lập tức phát động kết giới. Xạ dụ tổ bị xin nổ sủ kệ sắc mặt đại biến, vừa tức vừa cấp bách. Bốn xích dương trận. Theo chia làm 4 tổ 36 tên cùng nhau ngoại phóng trả cờ dạ thôi động phong ấn thuật kết giới, một đạo mang theo màu đỏ ngọn lửa trong suốt kết giới cấp tốc mở ra. Là vĩ thú ngọc. Phụ trách quan sát hỉ ủ gạn nhị dạ phát ra tiếng kêu thê lương. Liên tục vĩ thú ngọc. Trong động đá vôi tám đuôi như quỷ cũng làm tốt chuẩn bị. Giống như nôn mửa, cũng không nhắm chuẩn liền hướng động rộng rãi phía trên liên tục phun ra đa đạo ngưng luyện đến cực điểm trả cờ dạ đoạn. Các bộ chú ý, kết giới tăng cường. Động rộng rãi bên ngoài xạ dụ tổ bị mạc phủ nhị dạ quân lập tức lâm vào rối loạn. Nhìn như yếu đối kỳ thực vô cùng bền bỉ, bốn xích dương trận liên tục đỡ được hai đạo vĩ thú ngọc công kích, lập tức tại đạo thứ ba vĩ thú ngọc đánh tới thời điểm, giống như bị hùng hài tử đập bể pha lê, hóa thành từng mảnh vụn, sau đó tiêu tan vô hình. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nhiều mai vĩ thú ngọc liên hoàn oanh tạc, đem cửa hang phương hướng nổ rối tinh rối mù. Ở trước mặt nhị dạ tất cả đều hóa thành cho bụi. Phụ trách phát động kết giới 36 tên xạ dụ tổ bị nhị dạ người người miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Điều trị ban. Xạ dụ tổ bị xí nổ sủ kẻ sắc mặt khó coi dị thường, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng kiên định. Lập tức, một đám điều trị nhị dạ vừa lên, đem ngã xuống đất xạ dụ tổ bị nhị dạ kéo về hậu phương. Nhân thuật chuẩn bị, phong ấn thuật chuẩn bị. Xạ dụ tổ bị mạc phủ nhị dạ quân cũng coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù thụ trọng thương, cũng tại chỉ huy quan hiệu lệnh phía dưới cấp tốc điều chỉnh tới. Viên ma chuẩn bị. Một đám xạ dụ tổ bị thượng nhẫn lập tức triệu hoán ra chính mình viên ma thông linh thú. Bội hóa chi thuật. Một đám thu đạo nhất tộc nhị dạ cũng cấp tốc phát động bí thuật, làm xong cận chiến chuẩn bị. Bò họ. Theo một đạo hùng hậu to rõ tiếng giống, một cái cơ tám đầu bạch tổ xúc tu đầu châu cự tượng phá đất mà lên. Toàn bộ hình thái tám đuôi. Xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẹ một ngụm răng vàng cơ hồ muốn chọc giận cắn nát. Phong đuôi phát trận. Một đám phong ấn nhị dạ không kịp nghĩ nhiều, lập tức phát động chuẩn bị xong phong ấn cái giới. Từng đạo màu đỏ trả cờ dạ dây thường hướng về đang tại uy phong hiển hách phải chập chẩn dáng người tám đuôi như quỷ bay tới. Bò họ. Tám đuôi như quỷ lại độ phát ra một đạo giống to, lập tức túi đầu lấy ra hai đạo cực lớn sừng trâu. Dã man xung tới, cuốn lấy màu đỏ sẩm vĩ thú trả cờ dạ hộ thuẫn, tám đôi ngưu quỷ bắt đầu hướng về phía trước phấn bó chạy, chạ cờ dạ cao độ ngưng tụ hình thành vĩ thu sừng thú từng cái đẩy ra xoắn tới chạ cờ dạ dây thừng. Ở tại khổng lồ thân hình giẫm đạp phía dưới, mặt đất vang lên giống như sấm rền tầm thường tiếng chấn động. Hòa độn hào viêm chi thuật, phong độn đại đột phá. Đội thứ nhất xạ dụ Tô bị nhị dạ tiến lên hướng về chính diện đánh tới chớp nhoáng tám đôi ngưu quỷ phát ra tụ quần nhận thuật công kích. Lôi độn tứ trụ gò bó chi thuật. Mấy đạo ngưng luyện lôi độn xiềng xích chui từ dưới đất lên trói buộc lại tám đôi ngưu quỷ bốn bó, nhưng lập tức liền bị ra sức tránh thoát. Chỉ là tùy theo mà đến nhận thuật đả kích, tám đôi ngưu quỷ liền đến không kịp né tránh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tụ quần nhận thuật không ngừng mà đánh vào tám đôi ngưu quỷ trên thân, gây nên liên miên không dứt nổ tung cùng bụi mù. Các vị, lên đi. Sazuto bị Shinosu kẻ đảo mắt tà hữu, hạ lệnh. Nơi xa, Uchiha Đức Quang cùng Hanzuki Nhông đứng tại một chỗ ngọn cây chi đỉnh, lặng lặng xem chừng phía trước vây công vĩ thú chiến cuộc. Higa Hiza Shi đứng tại hơi thấp trên cành cây, một đôi bạch nhãn nổi gần xanh, tinh tế quan sát đến tám đôi cùng Sazuto bị nhị dạ quân chiến đấu chi tiết. Mặc dù Uchiha Đức Quang dưới quyền siêu kiểm đội tạm thời không có phát hiện tám đôi rỉn cờ dị kỳ dấu vết, nhưng Uchiha Đức Quang thông qua âm thầm đem hai đôi lại lữ thông linh đi qua, để nó cảm ứng ra tám đôi như quỷ đại khái vị trí, lại căn cứ vào hỉ gạ hỉ dạ sĩ quan sát được xạ dụ tổ bị nhị dạ quân tập kết vị trí đánh giá ra tám đôi như quỷ đại khái địa điểm ẩn thân. Đến nỗi hạ tạc xạ cùng mò, hắn thì tự xưng không có thủ đoạn có thể cùng vĩ thu đấu sức, liền quay lại doanh địa, cùng đường xa mà đến nha mận sứ giả tiến hành thương lượng. Thực sự là rung động lòng người một trận chiến nha. Uchiha Đức Quang có vẻ như gật đầu tán thành, xem ra hổ cả nhất hệ cũng không phải là hoàn toàn cái gì cũng sai đi, xạ dụ tổ bị nhất tộc tư quân vẫn là tốt đi, ngươi nói đúng không? Nửa tàng tiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Hàn Kỳ Nông không có tiếp Uchiha Đức Quang lời nói gốc dạng. Hắn biết Uchiha Đức Quang trong miệng nhà không ra lời tốt đẹp gì. Chớ đã, người chết còn chưa đủ nhiều. Hàn Kỳ Nông không tiếp gốc dạng, Uchiha Đức Quang chán đến chết mà trả lời một câu. Higa Hiza Shi cảm thấy một hồi ác hàn, nhưng không dám lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thực hiện Uchiha Đức Quang phân phó chiến đấu quan sát nhiệm vụ. Chương 229, lưỡng bại câu thương đi săn vi thú từ xưa cũng là cực kỳ hung hiểm một việc. Cho nên xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ tại trước khi xuất chiến liền đã từng tuyên bố chỉ cần vi thú không nên nhìn số lượng thương vong, mặc dù lời này vô cùng lãnh huyết, nhưng cũng thật tốt mà biểu đạt hắn không tiếc đại giới bắt vi thú quyết tâm. Liền 36 tên hợp lực bố trí kết giới xạ dụ tổ bị tộc nhân tại kết giới bị phá lúc bị vi thú ngọc sức mạnh chấn động đến mức miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ một dạng không xem thêm một mắt. Cho dù thi triển ảnh tử thúc phược thuật ý đồ hạn chế tám đuôi như quỷ hành động nạ dạ nhị dạ bị ngạnh sinh sinh tránh thoát bí thuật gò bó lọt vào nhận thuật phản vệ, dù cho thu đạo nhị dạ tại tám đuôi như quỷ cái đuôi càn quét phía dưới giống như phá bút bê một dạng mạn thiên phi vũ, dù cho thi hành xung kích nhiệm vụ viên ma bị tám đuôi như quỷ mở miệng một tiếng cắn trọng thương trở về thông linh thú khu quần cư. Xa dù tổ bị Shino sủ kẹ vẫn còn không động dung, mà thông qua tinh thần bí thuật kết nối các bộ xuất kích nhị dạ quân trong núi nhất tộc nhị dạ từng cái kinh hồn táng đảm. Mỗi nhị dạ quân trung đội nhân viên chiến tổn tốc độ đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Nhưng căn cứ vào trước khi chiến đấu xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẹ mệnh lệnh, trong núi tộc nhân chỉ phụ trách đảm nhiệm trùng khu liên lạc viên hướng phía dưới truyền lại mệnh lệnh, cũng không cần hướng về phía trước hồi báo chiến tổn tình huống, để tránh dao động quan chỉ huy quyết tâm. Vĩ thú chi bi, quá kinh khủng. Trong núi nhất tộc tinh thần trên mạng, trong núi các nị dạ lòng người bàng hoàng. Xì nổ sủ kẹ đại nhân cũng quá máu lạnh. Phong vĩ phản ấn. Sau khi lại một đội xạ dụ tổ bị mạc phủ nị dạ quân bị tám đuôi như quỷ cái đuôi vung đánh bất lui, mấy đạo màu đỏ chạ cờ dạ dây thường thành công quấn lên tám đuôi như quỷ cái kia khổng lồ thân thể. Sau đó lại là từng đạo trả cờ dạ dây thừng tại dưới thao túng phong ấn ban bao lấy tám đuôi như quỷ mong sau. Rất tốt. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ lập tức tinh thần chấn phấn. Không để ý thương vong công kích chính là vì giờ khắc này. Phong ấn thuật là một cái có thể lấy nhỏ thắng lớn thần kỳ nhận thuật thể hệ. Mặc dù tu hành cánh cửa quá cao, sử dụng điều kiện hà khắc chờ nguyên nhân dẫn đến cái này một nhận thuật thể thắt ở giới nhị dạ lưu truyền không rộng, nhưng không có ai liệu sẽ nhận phong ấn thuật uy lực cùng tác dụng. Chỉ có điều phong ấn thuật tác dụng là cần điều kiện tiên quyết. Phong vĩ pháp ấn cái này một cái thuật là căn cứ vào rơi vào xạ dụ tổ bị nhất tộc chi thủ vòng xoáy trong bí tịch cổng xá nguyên lý tiến hành sửa chữa, hắn thấp xuống phong ấn thuật thi thuật yêu cầu, được thay thế bởi một cái phong ấn thuật sở trường thượng nhẫn mang theo nhiều tên phổ thông nhị dạ liên hợp thu phát trả cờ dạ tạo thành một đạo dây thừng gò bó cự hình địch nhân hành động, cũng vì sau này nhận thuật đả kích và phong ấn gò bó. Mà phong vĩ pháp ấn thuật thức tạo thành trả cờ dạ dây thừng tốc độ tương đối chậm chạp, lại một cái trả cờ dạ dây thừng không có khả năng gò bó được vĩ thú, cho nên xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ cũng đem dưới quyền phong ấn ban điều không còn một ngống, toàn bộ đem hắn đầu nhập chiến trường. Lôi lê va chạm, tám đôi ngưu quỷ cấp tốc thay đổi cơ thể, cơ một đôi sừng châu đem sau đó bay múa mà đến trả cờ dạ dây thừng từng cái đẩy ra, tám cái đôi cũng mạn thiên phi vũ, đem từng đạo nhận thuật ngăn trở hoặc phá giải. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào thế bí bên trong. Xa xa Uchiha Đức Quang cùng Hanzuki Nhông cũng thấy hết sức chăm chú. Xa dù tổ bị mạc phủ bắt vĩ thú phương pháp cùng Uchiha Đức Quang đối chiến tám đôi rỉn cờ dị kỳ là hoàn toàn hai việc khác nhau. Uchiha Đức Quang thị dựa vào cá nhân cường hành chiến lược chính diện cứng rắn, đồng thời thông qua huyễn thuật dung chuyển dịn cờ dị kỹ bị phong ấn vi thu ở giữa liên hệ, là thuần túy vũ lực trấn phục. Mà xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ bắt pháp càng tương đương với nhân loại viễn cổ mượn nhờ công cụ săn bắn hung thú, dựa vào là xảo diệu bố trí cùng cầm nhân mạng chỉ trệ vi thú hành động. Xem ra một diệp có thể trở thành giới nhị dạ đệ nhất nhận thôn là có đạo lý. Hắn ký nông chủ động nói máu tanh như thế đấu pháp, vũ nhận thật đúng là thực hiện không được. Chỉ là đáng tiếc những thứ này trung dũng nhị dạ. Uchiha Đức Quang cao mày đáp.
Nơi xa, từng đạo cao giai nhận thuật oanh kích để cho tám đuôi như quỷ không vững vàng thân hình, lập tức biến mất biện pháp lại tiếp tục ngưng kết trả cờ dạ phát ra vị thú ngọc, lại không biện pháp tránh thoát trả cờ dạ dây thừng vào bó. Mà xạ dù tô bị mạc phủ nhị dạ quân cũng không biện pháp triệt để vây khốn tám đuôi như quỷ tiến hành xuống một giai đoạn phong ấn, chỉ có thể là tiếp tục như vậy tiêu hao từ từ. Nhưng vấn đề là trên lý luận vĩ thú trả cờ dạ là vô hạn, chỉ cần không có tại thời gian ngắn trả cờ dạ thu phát lượng vượt qua cái nào đó các giá trị, vĩ thú là có thể vô hạn bay liên tục chiến đấu. Nếu như xạ dù tô bị xì nổ sủ kẹ bộ hạ có thể trèo chống đến thật nhiều trả cờ dạ dây thừng quấn lấy tám đuôi như quỷ tiến hành phong ấn, như vậy hết thể hy sinh cũng là đáng giá. Uchiha Đức Quang tối đa cũng liền lên chàng đem bị trói vĩ thú chém giết chuyện. Nếu như không có cách nào triệt để vây khốn vi thu mà nói, cái kia xạ dù tổ bị nhị dạ quân nhận thuật thu phát cũng không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa mắt thấy tình huống như vậy, không biết song phương còn muốn giằng co bao lâu. Xem ra vẫn là phải lại cho bọn hắn thêm một mùi lửa. Uchiha Đức Quang sờ cả một cái, thầm nghĩ như thế. Ngày kém quân, thay ta thông chi hậu phương nhị dạ quân a. Uchiha Đức Quang hướng về dưới chân thân cây chỗ hỉ gạ hỉ dạ xì nói. Tuân. Tuất. Hỉ gạ hỉ dạ xì lập tức đáp. Sau đó, hỉ gạ hỉ dạ xì từ trong ngực móc ra một đạo lệnh kỳ, hướng phía sau vung vẩy không ngừng. Mà phía sau đang thời gian thực quan sát đến phía trước động tĩnh hỉ ủ gạn nhị dạ lưu ý đến tiền tuyến chỉ huy cờ hiệu sau đó liền lập tức hướng về cảng hậu phương truyền lại tin tức. Sau đó tại hơn 10 dặm sau đó Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân ầm vang mà động cùng nhau giết đi lên, mà mấy trăm tên tinh nhuệ nhị dạ quân cùng nhau phát động thanh thế, cho dù cách còn có mấy chục bên trong cũng bị xạ dụ tổ bị mạc phủ cảm giác nhị dạ phát hiện động tĩnh. Shinosuke đại nhân, đông bắc phương hướng có số lớn nhị dạ quân đang nhanh chóng tiếp cận. Cảm giác nhị dạ vội vàng chạy đến hướng xạ dụ tổ bị Shinosuke bẩm báo nói, nhanh chóng tìm kiếm. Sazutobi Shinosuke nghe xong liền đáp. Hắn nghĩ dạ quân mặc dù không có hoàn toàn chiếm giữ ưu thế, nhưng dầu gì cũng ở một mức độ nào đó chế trụ tám đôi ngư quỷ, đang tìm cơ hội hoàn thành vĩ thú phong ấn đâu. Nếu như lúc này Đức Quang Mạc phủ nghĩ dạ quân chạy tới, cái kia Sazutobi nghĩ dạ quân tân tân khổ khổ tài bồi quả đảo nói không chừng liền thành đủ chỉ hạ nhất tộc vật trong túi. Mệnh lệnh thứ hai đội dự bị hướng về bắc bộ điều động, ngăn cản hết thể người đến trước. Vừa tức vừa cấp bách Sazutobi Shinosuke hạ lệnh tất cả tự tiện xông vào chiến khu, hết thảy nhất định muốn ngăn. Hắn muốn nói người xông vào hết thảy giết chết. Nhưng nghĩ lại, dưới quyền mình nhị dạ quân có vẻ như cũng không phải Uchiha đối thủ. Đệ nhất đội dự bị, theo ta bên trên. Phân phó xong liên quan sự vụ sau đó, Sazutobi Shinosuke cũng sẽ không do dự, tự mình xuất lĩnh đội dự bị sau cùng xông tới, tự mình tham dự cùng tám đuôi như quỷ chiến đấu. Gấp gấp hắn gấp. Đang quan sát chiến của Uchiha Đức Quang cũng vui vẻ. Thực sự là không giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi. Hắn kỳ nông cũng liền lắc đầu. Thân là một phương nhị dạ quân chỉ huy, lại bị Uchiha Đức Quang lược thi tiểu kế xáo trộn tất lùng, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Chúng chi còn điều khiển dưới trướng nhị dạ quân bắc thượng tính toán ngăn cản, cái này càng là tự tìm đường chết. Dựa theo Uchiha Đức Quang thuyết pháp, chính là xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ người này đã có đường đến chỗ chết, cũng chưa hẳn là không giữ được bình tĩnh, chỉ bất quá hắn đối với vi thú coi quá nặng mà thôi. Uchiha Đức Quang ngữ khí vô cùng vui sướng, dù sao gần trong gang tấc mong mà không được thực sự quá khó tiếp thu rồi, ra chút hôn chiêu cũng hợp tình hợp lý. Như vậy nhìn tới đang tự thân lên trận lại bị đánh trọng thương giáo huấn còn chưa đủ nha, khỉ nhỏ thân là đường đường mạc phụ tướng quân, lại còn tự mình mang theo bộ hạ đi chịu chết. Thật không biết là nói người này dũng mãnh gan dạ vẫn là vô não. Uchiha Đức Quang lợi bình có chút cay độc. Hàn Kỳ Nông thì nghe có chút lung túng. Bởi vì sĩ mũ dạ đàn chính là tại Vũ Chi Quốc Đông Bộ chiến trường bị hắn đánh trọng thương. Đức Quang đại người, xin hỏi sĩ nổ sủ kẻ cử động lần này là có gì không ổn sao? Khi gạ hỉ dạ sĩ nhịn không được hỏi, ngài cũng liên tiếp kinh nghiệm bản thân chiến trường, cũng bởi vậy lập xuống chiến công hiển hách, chỉ là vì cái gì đối với sĩ nổ sủ kẻ tự mình dẫn nhị dạ quân tiến công nhưng lại như thế bình luận đâu? Mặc dù hỉ gạ hỉ dạ xỉ không có nói thẳng song tiêu hai chữ, nhưng ngữ khí của hắn lại biểu hiện ý tứ như vậy. A, Uchiha Đức Quang hiếu chút ngoài ý muốn liếc hỉ gạ hỉ dạ xỉ một cái, ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút, hắn kỳ nông cũng cúi đầu quan sát hỉ gạ hỉ dạ xỉ một chút. Xin hỏi, vấn đề của ta là có gì không ổn sao? Hỉ gạ hỉ dạ xỉ hỏi xong phía trước một câu nói sau đó, liền lập tức bắt đầu cảm thấy hối hận. Căn cứ vào một diệp nghe đồn, Uchiha Đức Quang lòng dạ nhỏ mọn vô cùng, trong bình thường cũng nhiều có tính toán chi ly cử chỉ, chính mình trực tiếp như vậy chất vấn, nói không chừng sẽ chọc giận cái này mắt đỏ nha. Ngược lại không có gì không thích hợp, chỉ là ngày kém quân thế mà hỏi cái này dạng vấn đề thực sự để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên là có vấn đề rồi. Đều kéo ở bên người có thời gian không ngắn bên trong, lại còn không giống bình thường nhị dạ như thế bị nâng lên dạ tâm, cái này cũng chỉ có thể nói hỉ ủ gạ nhất tộc suy nghĩ lồng giam bản thân gò bó so cá chậu chim lồng càng thêm ngoan cố. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Uchiha Đức Quang rất có kiên nhẫn giảng giải, bởi vì ta so xạ dụ tổ bị nhà khỉ nhỏ còn mạnh hơn nhiều, cho nên cho dù tự mình xuống trận, cũng không có bao nhiêu người có thể đối với ta tạo thành tổn thương, lại thêm giới quyền nhị dạ quân coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, cơ bản cũng không cần đến ta quá nhiều tham dự cụ thể chỉ huy, bởi vậy ta mới có thể nơi tay ngứa thời điểm tự thân lên tràng. Dạng này sao? Thì gã hỉ dạ xỉ không nghĩ tới Uchiha Đức Quang trả lời lại là thẳng thừng như vậy. Nhưng lại nhìn hắn kỳ nông liên tục gật đầu bộ dáng, liền cũng biết Uchiha Đức Quang không có tin miệng liền đến cố ý lừa gạt. Lúc này xạ dụ tô bị mạc phủ nhị dạ quân bên trong bị chỉ phái bắc thượng đội dự bị cũng tại cách đó không xa ngưng bước chân, không dám tới gần Uchiha Đức Quang cùng hắn kỳ nông hai người chỗ rừng cây. Thật là Đối với những thứ này hữu tâm nhát gan xạ rủ Tô Bị Nị Dạ Quần, Uchiha Đức Quang nhịn không được đại diêu kỳ đầu.
Con khỉ tộc nhân thật đúng là không có lễ phép nha, ngươi nói đúng không? Ngày kém quân hỏa độn hỏa long viêm đạn, hỏa độn cho tích đốt chi thuật.
Xạ rủ Tô Bị Xí Nổ Sủ Kẻ xuất lĩnh đội dự bị gia nhập vào vi thu vây bắt sau đó, liền cấp tốc thông qua nhận thuật tạm thời chế trụ 8 đuôi như quỷ sức sống, đem hắn đặt nhiệt độ cao đuổi mù thiêu đốt muộn nướng bên trong.
Lôi độn 16 trụ gò bó chi thuật,
hỏa độn làm đốt chi thuật.
Sau đó lại là lôi độn tạo thành kết giới đem 8 đuôi như quỷ giam ở trong đó. Làm đốt chi thuật hỏa diễm cũng tại vi thú trên thân thể kéo dài tiêu đốt. Chỉ là nguyên bản đem 8 đuôi như quỷ gò bó đến xê dịch mất linh trả cờ dạ dây thừng cũng bị tránh thoát hoặc đã ngộ thương vài đoạn. Chuẩn bị tứ tượng phong ấn. Sazuto Bisino sủ kẹ cũng không lo được khác, mặt đỏ lên hạ lệnh.
Sau đó lại là một đội phong ấn ban nghị giả triệt bỏ phong vĩ pháp ấn trả cờ dạ dây thừng, tiến lên chuẩn bị tứ tượng phong ấn thuật thức pháp trận.
Theo từng đạo tựa như nòng nọc tầm thường phong ấn chú ấn lan tràn ra, bị vây ở lôi độn 16 trụ trong kết giới 8 đuôi như quỷ làm ầm ĩ đến càng mừng hơn.
Shinosuke đại nhân đã chuẩn bị xong.
Phong ấn ban thượng nhận đối với xạ rủ Tô Bị Xì Nổ Sủ Kẻ nói chỉ là trong chiến đấu vi thú tiêu hao trình độ không thể đạt đến mong muốn, phong ấn thuật hiệu quả sẽ đánh chút giảm đi, có thể tồn tại một chút phong hiểm.
Trong tay hắn mang theo một cái trả cờ dạ đúc bằng kim loại sắc ấm, chính là trước đó chế tạo định dùng vu cấm cố vi thú phong ấn nhất cụ.
Thất bại tỷ lệ cao.
Xạ rủ Tô Bị Xì Nổ Sủ Kẻ gấp giọng hỏi.
Hắn đều đã bỏ đi kế hoạch đã định, lúc này đã dung không được dù là một điểm thất bại khả năng.
Nói không chính xác,
chủ yếu là phong ấn nhẫn cụ cường độ chưa hẳn có thể cầm cố lại như thế trạng thái vi thú.
Phong ấn ban thượng nhẫn nhỏ giọng đáp.
Sazuto bị xì nổ sủ kẹ mí mắt chực nhảy, nội tâm lo nghĩ cơ hồ muốn hóa thành ngọn lửa.
Có biện pháp nào tăng thêm phong ấn tỷ lệ thành công sao?
Theo kế hoạch đã định tiếp tục công kích tiêu hao vị thú sức mạnh liền có thể.
Ngươi đây không phải nói nhảm sao?
Sazuto bị xì nổ sủ kẹ càng thêm tức giận.
Hắn tự nhiên biết dựa theo kế hoạch đã định thành công phong ấn tỷ lệ cao hơn, nhưng vấn đề là Uchiha Đức Quang Nhị Dạ Quân sắp đổi tới, hắn cũng không muốn không công làm người làm quần áo cưới.
Cho dù đã phái người tiến đến ngăn cản, nhưng đến cùng có thể hay không chặn lại được. Uchiha Đức Quang có thể hay không cho mặt mũi này, kỳ thực hắn cũng không ôm mong đợi.
Vậy thuộc hạ hết sức nỗ lực.
Phong ấn ban thượng nhẫn cũng không dám giả biện, chủ yếu nói trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng không biện pháp tìm được Dìn Cờ Dị Kỳ ứng cử viên.
Dìn Cờ Dị Kỳ.
Sazuto bị xì nổ sủ kẹ nghe vậy, lập tức tâm thần khẽ động, sắc mặt nghiêm một chút kiểm tra một chút ta tương tính phải trang phù hợp.
Đại nhân.
Phong ấn ban thượng nhẫn lập tức ngây ngẩn cả người.
Trở thành Dìn Cờ Dị Kỳ cũng không phải cái gì chuyện bừa.
Dìn Cờ Dị Kỳ bị coi là quái vật bài xích kỳ thị không nói, căn cứ vào tất cả nhận thôn lệ cũ. Dìn Cờ Dị Kỳ càng là chú định không có cách nào trở thành thôn đúng nghĩa cao tầng, chỉ có thể bị coi là một kiện nguy hiểm trung cực binh khí đối đãi, chính mình cũng là thời khắc đều phải nơm nớp lo sợ để phòng vi thú bạo tẩu tạo thành phá hư các loại. Còn nữa, tám đuôi lại là đời thứ nhất thuộc mây ẩn vi thú một trong, như thế công nhiên cấp đoạn, sau đó tất nhiên sẽ tại nhận giới các quốc gia bên trong gây nên tranh luận.
Xa dù Tô Bị Xì Nổ Sủ Kẻ thực lực không kém, tại trong một diệp tượng nhận chúng cũng là người nổi bật, thực sự không đáng muốn bước lên dạng này hiểm.
Kiểm tra.
Xa dù Tô Bị Xì Nổ Sủ Kẻ ngữ khí kiên định hạ lệnh đạo.
Phong ấn ban thượng nhẫn không dám nhiều lời, cấp tốc thôi động phong ấn pháp trận rút lấy một tia còn sót lại tiêu tán vi thú trả cơ dạ, đem hắn rót vào xạ rủ Tô Bị Xì Nổ Sủ Kẻ thể nội tiến hành quan sát.
Độ phù hợp 70.
Phong ấn ban thượng nhẫn do dự đáp.
Vậy chính là có 3 thành tỷ lệ sẽ thất bại.
Hơn nữa dạng này độ phù hợp kỳ thực cũng liền so với thường nhân cao một chút điểm mà thôi, sau này vi thú khống chế cũng là vấn đề lớn.
Xạ rủ Tô Bị Xì Nổ Sủ Kẻ một tay lấy trên người thượng nhẫn áo lót xé nát, không nói lời nào liền đi tiến phong ấn pháp trong trận.
Đại nhân.
Phong ấn ban thượng nhẫn vẫn do dự.
Thi hành phong ấn.
Sazuto bị xì nổ sủ kẹ lấy chân thật đáng tin ngữ khí hạ lệ.
Hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy.
Uchiha Đức Quang áp lực quá lớn.
Sở dĩ lựa chọn chính mình trở thành Dìn Cờ Dị Kỳ là bởi vì hắn thực sự không muốn sắp thành lại bại.
Mặc dù không có để cho bộ hạ bẩm báo số lượng thương vong, nhưng Sazuto bị xì nổ sủ kẹ sơ lược tính ra, nhị dạ quân thương vong sớm đã vượt qua 200.
Phải biết, đây chính là hổ cả nhất hệ hạch tâm nhất lực lượng tinh nguyện nhà.
Ngoài ra, đem chính mình làm Dìn Cờ Dị Kỳ như thế, cho dù Uchiha Đức Quang đổi tới, hắn cũng không khả năng có can đảm rút ra trên người mình vi thú a.
Tuân mệnh.
Phong ấn ban thượng nhẫn không tranh cãi nữa, lập tức chạy về vị trí của mình chuẩn bị thôi động phong vị pháp ấn.
Xa xa Uchiha Đức Quang cũng lưu ý đạo phía trước dị động.
Mặc dù hắn xạ dìn gẳng không có hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn thấy xa như vậy, nhưng cũng sơ lược suy tính ra đại khái.
Coi như không tệ.
Uchiha Đức Quang cười nói nhẫn hùng nhà hay là thực sự có hùng đi.
Hơn nữa cũng thật đầu sắt.
Khởi động phong ấn.
Theo phong ấn ban thượng nhẫn ra lệnh một tiếng, từng đạo nòng nọc chú ấn hướng về lôi độn 16 trụ kết giới bên trong lan tràn mà đi.
Sau đó chú ấn hướng về trong kết giới 8 đuôi như quỷ thân thể quấn quanh mà lên.
Lúc này tám đuôi như quỷ tựa hồ từ bỏ dãy ruộng, bắt đầu chừng một đôi mắt trâu nhìn chăm chú lên bên ngoài kết giới phong ấn pháp trận.
Tứ tượng phong ấn phong.
Theo phong ấn ban thượng nhận mệnh lệnh, chú ấn từ đuôi đến đầu cấp tốc bao trùm tám đuôi như quỷ mỗi một chỗ bộ vị.
Áp xúc.
Phong ấn ban thượng nhận gặp tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, nội tâm cũng biến thành phấn khởi.
Lôi độn 16 trụ kết giới cũng tùy theo triển hồi.
Tại chú ấn tác dụng phía dưới, tám đuôi như quỷ bị áp xúc phải càng ngày càng nhỏ, đồng thời hướng về pháp trận trong ở giữa xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ kéo đi.
Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ phần bụng trồi lên một đạo lốc xoáy trạng phong ấn tiêu chí.
Nhân loại.
Tám đuôi như quỷ mặc dù diện mục ngốc trệ, nhưng nội tâm hận ý lại giống như là biển gầm bành trướng.
Phong ấn.
Phong ấn ban thượng nhẫn lại là ra lệnh một tiếng,
trói buộc 8 vị như quỷ chú ấn nhanh chóng xoay tròn, cơ thể hình bị áp chế càng nhỏ hơn, đồng thời tại lốc xoáy tác dụng phía dưới hướng về xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ phần bụng bay đi. Mắt thấy liền muốn thành công. Bạch tuộc chân thế thân thuật. Ngay tại phiên bản thu nhỏ vĩ thú đầu người sắp bay vào xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ phần bụng thời điểm, 8 đuôi như quỷ 8 cái đuôi cùng nhau đứt gãy, bị dầm dạp chẳng chịt chú ấn trói buộc thân thể cũng cùng trong đó một cái đuôi thay thế vị trí. Mà nguyên bản trói buộc cái đuôi chú ấn cũng cấp tốc bị thân thể nứt vỡ tiêu tan. Không tốt. Xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ lập tức cảm thấy không lành. Sau đó từng cái vĩ thú cái đuôi bay vào hắn trong bụng phong ấn trong kết giới, mà 8 đuôi như quỷ không đuôi thân thể lập tức phồng lớn. Bò họ. Theo một thanh âm vang lên thông thiên mà gầm thét không đuôi như quỷ một cái cất vó đem xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ dâm xuống dưới đất. Phong vĩ phát ấn chuẩn bị. Phong ấn ban thượng nhẫn lập tức cả kinh kêu lên. Nhưng không còn kịp rồi. Dã man xuống tới. Không có phong ấn thuật trả cờ dạ dây từng trói buộc không đuôi như quỷ vung lên sừng thú, xông vào lâm vào hốt hoảng xạ dụ tổ bị trong đoàn quân mỹ dạ. Ta nghĩ. Lúc này các ngươi hẳn sẽ không lại nghĩ đến ngăn cản ta đi. Uchiha Đức Quang Đái lấy ý cười đúng không xa xa xạ dụ tổ bị nhị dạ quân nói. Đối mặt như thế biến cố, xạ dụ tổ bị nhị dạ quân đảm đương thượng nhận ý tứ cũng lâm vào trong hỗn loạn. Nửa tang tiên sinh, vẫn là phải làm phiền ngươi cùng đi với ta thu thập tàn của cụ Uchiha Đức Quang không để ý tới một đám xạ dụ tổ bị ngốc tử, hướng hắn Kỳ Nông nói. Thực sự là số vất vả. Hắn Kỳ Nông lạnh rên một tiếng, theo Uchiha Đức Quang một đạo thuấn thân vọt lên, hướng về đang tại tán phá bừa bãi giết hại 8 đuôi như quỷ buôn tập mà đi. Chương 230, Đức Quang lão gia thiện tâm ta thích chiến đấu. Uchiha Đức Quang nói như vậy, mà đang tại tùy ý chế tạo giết hại không đuôi bản 8 đuôi như quỷ cũng lưu ý đến Uchiha Đức Quang đến. Đến nội Uchiha Đức Quang bên người một cái khác con tôm nhỏ hắn Kỳ Nông, bởi vì chưa từng đánh quan hệ, cho nên 8 đuôi như quỷ mang tính lựa chọn mà không để ý đến hắn. Mắt đỏ gian ác Uchiha, 8 đuôi như quỷ thói quen hất lên bờ mông, ý đồ rêu rao cái đuôi ép ra những cái kia xạ dụ tổ bị mạc phủ nhị dạ quân lấy toàn lực đối kháng Uchiha Đức Quang. Chỉ là vặn bẹo đốn éo sau đó mới phản ứng được, cái đuôi của hắn cũng tại thi triển bạch tuộc chân thế thân thuật lúc đã đánh gãy xong, hơn nữa còn bị phong ấn tiến vào xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ thể nội. Bò họ còn xúc động và phẫn nộ giận 8 đuôi như quỷ tiếp tục nghiền một cái móng, giúp nằm ở dưới lòng bàn chân không biết sống chết xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ lại nơi núi lòng gân cốt, sau đó đầu người một thấp, lấy ra sừng châu, hướng về Uchiha Đức Quang va chạm mà đến. Đồng thời miệng châu bên trong cũng bắt đầu ngưng kết trà cờ dạ, chuẩn bị dán khuôn mặt cho Uchiha Đức Quang tới một phát vi thú ngọc. Ngây thơ như đầu quái. Uchiha Đức Quang khép cười một tiếng, khó được bắt đầu hai tay kết ấn, trong hai con ngươi mạn dễ kỵ xạ dịn gẳng cũng theo đó nhanh chóng xoay tròn. Dã man xuống tới. 8 đuôi như quỷ một đôi sừng thú tại cao độ ngưng tụ trả cờ dạ tác dụng phía dưới trở nên càng tốt đẹp hơn dài lại càng thêm sắc bén, hướng về Uchiha Đức Quang cùng hắn Kỳ Nông chém ra mà đến. Kính bạn hoa đồng thuật cả mì niệu xù bi. Viêm độn long viêm cất cao giọng hát chi thuật. Uchiha Đức Quang miệng một trống, đồng nhiên hướng về 8 đuôi như quỷ phun ra 4 đạo ám tử sắc viêm long, phân biệt từ trên, phía dưới, trái, phải 4 phương 8 hướng đồng thời công kích. Sau đó tay trái bung lên, hỏa quang tôn chập chờn thân thể bay múa mà ra, kèm theo 4 đạo viêm độn nhận thuật viêm long một đạo hướng về 8 đuôi như quỷ một đôi sừng thú đánh tới. Có lẽ là hỏa long kích phát dịn cờ dị kỳ tư thái cùng Uchiha Đức Quang trận chiến kia lúc bị viêm độn thiêu đốt nướng ký ức, 8 đuôi như quỷ hướng về phía bên phải lóe lên, ý đồ tránh đi hỏa long đối mặt công kích. Nhưng cao giai nhẫn thuật không phải dễ dàng như vậy tránh né. 5 đạo hỏa long lập tức thay đổi thân thể, hung hăng đâm vào trên vi thú thân thể. Ầm 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 ầm. Liên tiếp 4 đạo tiếng vang vô cùng nổ tung đem 8 đuôi như quỷ hung tợn hất tung ở mặt đất. Mà hỏa quang tôn thì thừa cơ quấn quanh đến 8 đuôi như quỷ trên lưng, bắt đầu liều mạng cắn xé rạo sát thêm nhiệt độ cao thiêu đốt. Bò họ bị đánh ngã trên đất 8 đuôi như quỷ liều mạng lăn lộn. Tính toán tránh thoát hỏa quang tôn gò bó cùng rào sát. Cách đó không xa xạ dụ tổ bị mạc phủ nhị dạ quân không khỏi nhìn ngây người. Long viêm cất cao giọng hát chi thuật mặc dù là Uchiha nhất tộc nội bộ bí truyền hỏa độn áo nghĩa một trong, nhưng một diệp nhẫn giả nhất là hổ cả nhất hệ hoặc nhiều hoặc ít đối với thuật này có hiểu rõ nhất định có thể đem hình thể khổng lồ như thế vi thú nhất kích lật út trên đất, tuyệt đối không phải bê cấp nhận thuật có thể làm được. Mãn dễ kỳ xạ dìn gẳng đồng thuật hiệu quả sao? Xạ dụ tổ bị mạc phủ nạ dạ tham lưu ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Tinh tế cân nhắc một lúc sau, nạ dạ tham lưu đột nhiên mánh kinh. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn quên một chuyện quan trọng. Không tốt, quên xì nổ sủ kẻ đại nhân. Thế là đội vàng vây tay gọi lại một đám nị dạ, hướng về 8 đuôi như quỷ giẫm ra tới hố to chạy đi. Còn không có trang đủ sao? Uchiha Đức Quang rơi vào trước mặt như quỷ cách đó không xa trên mặt đất, nhìn xem đang tại kêu rên lăn lộn 8 đuôi như quỷ nói: "Kỹ xảo của ngươi quá kém, hỏa quang tôn rằng có lâu như vậy cũng không có đem ngươi hình thể hỏa táng, chứng minh ngươi bị tổn thương không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, trong miệng ngươi hàm chứa ám hồng sắc trạ cơ dạ đoàn hẳn là vĩ thú ngọc a." Có phải hay không muốn khoảng cách gần âm ta một cái? Uchiha Đức Quang nhịn cười không được khó trách ban đại nhân hình dung vĩ thú chỉ là dài đầu góc giá thú, không tính là sinh vật có trí khôn, vốn cho rằng chỉ là thành kiến, không gì hơn cái này xem ra, liên loại này vụng về dụ địch kỹ thuật cũng chính xác không có gì trí tuệ có thể nói. Uchiha Mạ Đa Dạ bị một lời đâm thủng tính toán 8 đuôi như quỷ dứt khoát cũng tàn đi trong miệng vĩ thú ngọc. Như thế nào? Không có ý định khoảng cách gần đánh lén sao? Ta liền đứng tại trước mắt của ngươi nha. Uchiha Đức Quang điều khiển một câu, sau đó cũng ra hiệu hỏa quang tôn hơi chậm phía dưới thắt cổ cường độ. Mắt đỏ tiểu quỷ, ngươi là dự định học bởi vì Uchiha Mạ Đa Dạ nô dịch cửu vĩ như thế đối đãi bản đại gia sao? 8 đuôi như quỷ nhe răng trợn mắt nói, ngươi muốn nói là Yến Dở Dạ a? Uchiha Đức Quang vừa cười vừa nói, quả nhiên, tám đôi như quỷ một đôi như nhãn chăm chú nhìn Uchiha Đức Quang, ngươi nhất định biết một ít gì. Có lẽ vậy, ai biết được Uchiha Đức Quang từ chối cho ý kiến. Ngươi cảm thấy ta lại bởi vậy mà hướng ngươi khuất phục phải không? Tám đôi như quỷ thẻ lưỡi, liếm đi tới quai hàm chỗ một đạo viêm độn khí diễm âm độn hỏa diễm. Quả nhiên cùng ấn giờ dạ cái kiêu ngạo mạn ra hỏa một dạng hương vị. Bụng của ngươi cũng tại phát sáng. Uchiha Đức Quang chỉ tám đôi như quỷ thân thể, mặc dù ta biết ngươi cũng sẽ không đơn giản như vậy liền khuất phục, nhưng rõ ràng như vậy mà tới. Có chút vũ nhục người khác thông minh a. Tám đôi như quỷ cũng không nhịn được quay đầu quan sát bụng của mình. Chỉ thấy màu đỏ sẫm trên thân thể, phần bụng vị trí đang một hít một thở tựa như nổi lên cái gì, hơn nữa còn ra bên ngoài tản ra tia sáng. Chỉ cần không phải mù, vừa nhìn liền biết tám đôi như quỷ không có hảo ý đang nổi lên ám chiêu. Bị phong ấn mấy chục năm, chiến đấu trí tuệ cũng bắt đầu suy yếu. Tám đôi như quỷ mặt không đổi màu giải thích đạo. Sau đó bụng tia sáng dần dần thu lại, chỉ là vẫn còn tiếp tục cổ động chập trùng. Cùng Uchiha Đức Quang tâm linh tương thông hỏa quang tôn cũng theo đó nắm chặt thân thể, tiếp tục cố gắng rào sát. Con sâu nhỏ này là tạo vật của ngươi a? Tám đuôi như quỷ lần nữa quay đầu quan sát quấn quanh ở trên người hỏa quang tôn, không có đạt đến âm dương độn cảnh giới lại có thể sáng tạo ra như thế có trí tuệ sinh linh. Hơn nữa, ngươi còn không phải ỉn giờ dạng hoặc cả hữu dạ chuyển thế thân. Tám đuôi như quỷ trên dưới quét mắt Uchiha Đức Quang, ngươi không phải một cái bình thường Uchiha. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Uchiha Đức Quang không có tiếp lấy tám đuôi như quỷ mà nói tiếp tục nói mỏ, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Ha ha. Tám đuôi như quỷ há to mồm, ngửa mặt lên trời gào to vị thú thể không làm nô. Sau đó một đoàn mực nước từ trong lỗ mũi tuôn ra, hóa thành một đoàn tấm màn đen hướng về Uchiha Đức Quang cháo đi. Điều trùng tiểu kỹ. Uchiha Đức Quang đạp đất vào sau, đồng thời tay trái kết ấn. Hỏa độn đầu khắc khổ. Một đoàn tiểu hỏa cầu từ trong miệng phun ra, sau đó cấp tốc hóa thành một cái biển lửa hướng về mực nước tấm màn đen đốt đi. Tránh thoát. Tám đuôi như quỷ thừa cơ ngay tại chỗ lăn lộn, đem hỏa quang tôn quấn quanh rào sát nhiễu loạn. Sau đó thân hình đột nhiên thu nhỏ siêu một tiếng thoát ra hỏa quang tôn vây khốn. Đồng thời vung một đôi sừng thú treo lên biển lửa thiêu đốt hướng về Uchiha Đức Quang phóng đi. Thực sự là chết đầu góc vĩ thú nha. Uchiha Đức Quang xách một tiếng, trong đôi mắt kính vạn hoa lại độ tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Sơ san đủ. Ám tử sắc trả cờ dạ tượng ma thần ầm vang mà ra, cơ một đôi cự trưởng chụp vào tám đôi như quỷ cái kia một đôi sắc bén sóng rác. Phanh. Sơ san đủ tại vĩ thú thân thể cực lớn va chạm lực phía dưới lui về phía sau đi vòng quanh. Sau đó, tám đôi như quỷ há to mồm, nhắm ngay sơ san đủ ngực, cũng chính là Uchiha Đức Quang vị trí. Một đạo đang tại cao tốc xoay tròn, tựa như hấp động cực độ làm dính kết trả cờ dạ vô cùng sống động. Uchiha Đức Quang hít sâu một hơi. Trong mắt đồng lực cấp tốc tuôn ra, đồng thời nhanh chóng ép thể nội trả cơ ra. Giang rắc. Sơ sản đủ hai bên sườn lại độ mọc ra một đôi cánh tay, đồng thời cấp tốc tại lòng bàn tay bên trong ngưng kết trả cơ ra. Dạ xạ cạ quỳnh câu ngọc. Tân sinh hai đạo cánh tay hung hăng đem hai đạo dạ xạ cạ quỳnh câu ngọc nhét vào tám đuôi như quỷ trong miệng, lên một lượt phía dưới hợp lực, đem tám đuôi như quỷ hàm trên hàm dưới gắng gượng hợp. Bạo. Uchiha Đức Quang trong lòng mặc niệm. Phanh. Một đạo nặng nề đến cực điểm âm thanh tại tám đuôi như quỷ trong miệng vang lên. Thân thể cũng sau đó bắt đầu tán giật ra từng đạo màu đỏ sẫm trả cơ ra. Ô. Bị bắt lại song rắc cùng miệng tám đuôi như quỷ phát ra một đạo chu chéo, bốn vó mềm nhũn, thân thể khổng lồ sủi lơ trên mặt đất. Cùng dình cơ dị kỳ hình thái so sánh, hoang dại vi thú mặc dù sức mạnh càng thêm cường đại, nhưng nghiêm trọng khuyết thiếu cần thiết chiến đấu trí tuệ cùng nhận thuật ứng dụng thủ đoạn, tại kinh nghiệm phong phú như kế đa đoan nhị dạ trước mặt, ăn qua thiệt tỏi thực sự không thiếu. Nhưng ngưng tụ vĩ thú ngọc tại trong miệng của mình tự bạo, đây vẫn là lần thứ nhất. Hỏa quang tôn lại độ thừa cơ gia tăng rào sát cường độ, viêm độn khí diễm cũng tùy theo thu liễm luyện hóa tán giật vĩ thú trả cơ ra. Hô. Uchiha Đức Quang thở dài nhẹ nhõm, tản đi sợ san đủ. Vừa mới miễn cưỡng ngưng kết ra không hoàn chỉnh sợ sạn đủ toàn bộ hình thái đối với hắn cơ thể tạo thành áp bách thực sự quá nghiêm trọng. Bất quá cứ như vậy, cũng coi như là tại trên tử vong ở giữa đột phá bản thân, đối với mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng nắm giữ trình độ cũng có thể lại độ tiến bộ. Người muốn chết sao? Uchiha Đức Quang đưa tay lau đi hai mắt lưu lại màu đen huyết lệ, hỏi một câu. Xem ra trong tay cố kia dẹt trắng thi thể, phải nắm chặt thời gian lợi dụng. Chỉ là không biết vòng xoáy sở nghiên cứu cỡ nhỏ tế bào máy ly tâm nghiên cứu phát minh thế nào, tiền đập không thiếu, vũ khí tạo không thiếu. Nhưng Uchiha Đức Quang quan tâm nhất cũng trọng yếu nhất máy ly tâm thiết bị vẫn không có nghiên cứu phát minh thành công. Có lẽ cần đưa vào tiên tiến chức danh giám khảo quy định, đồng thời căn cứ vào chức danh chế định nhân viên nghiên cứu khoa học đầu đề, kinh phí hạn mức mới được. Uchiha Đức Quang chớp chớp đau nhức hai mắt, nhìn về phía bị vi thú trong ngọc thể dẫn bạo nổ hấp hối tám đuôi như quỷ. Uchiha, bản đại gia thì sẽ không khuất phục. Tám đuôi như quỷ thở hổn hển, giọng ồm ồm mà nói, ta cũng không để ý. Uchiha Đức Quang khẽ cười một tiếng tương phản, ta còn có thể giao phó ngươi mong muốn tự do. Ân. Tám đuôi như quỷ không rõ ràng cho lắm. Quấn quanh ở trên người nó hỏa quang tôn tăng nhanh vĩ thú trả cờ dạ tốc độ luyện hóa. Chỉ là tán giật vĩ thú trả cờ dạ đối với tám đuôi như quỷ mà nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nếu như không phải gặp ám toán bị mất cái đuôi, bản đại gia là tuyệt đối sẽ không thua ở trong tay của ngươi. Hơn nữa vân ẩn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận mất đi hai đầu vĩ thú, bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Rất rõ ràng, tám đuôi như quỷ cũng không tin tưởng Uchiha Đức Quang nói tới giao phó tự do của nó. Danh xưng tự do không bị trói buộc vi thú lại còn đối với bị tóm giam cầm địch nhân có tình cảm như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Uchiha Đức Quang lần nữa trà sát một chút khỏe mắt còn sót lại vết lệ, xem ra quy đạo đạo kia chân thực thác nước tác dụng cũng không chỉ là chiếu rõ chân thực bản thân đơn giản như vậy đi. Ngươi, Tám đôi như quỷ một đôi như trừng mắt đến cực lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Đức Quang nói không ra lời tới. Ta nói, muốn cho ngươi tự do, vậy thì nhất định sẽ làm cho ngươi tự do. Uchiha Đức Quang nhảy lên tám đôi như quỷ đầu châu phía trên, nhìn qua lớn như vậy như mắt ta nói, lục đạo tiên nhân tới đều ngăn không được. Sau đó, Uchiha Đức Quang đưa tay phải ra, đặt tại tám đôi như quỷ trên trán. Màu tím viêm độn trạ cờ dạ phá thể mà ra, nhanh chóng xoay tròn tạo thành một đoàn hình dáng trạ cờ dạ lốc xoáy. Ngươi điên rồi. Tám đôi như quỷ cũng trợn tròn mắt, đây là muốn đẩy nó vào chỗ chết nhà. Không có chuyện gì, vĩ thú sau khi chết không phải sẽ phục sinh sao? Uchiha Đức Quang tràn ngập thiện ý nói ngươi trước hết chết một lần, ngược lại qua mấy năm sau đó sống lại lại là một đầu hảo vĩ thú, nhiều như vậy tốt lắm. Quả nhiên mắt đỏ đều điên. Tám đôi như quỷ quát tầm lên. Vĩ thú phục sinh sau đó sẽ mất đi một phần trí nhớ, hy vọng ngươi vừa vặn có thể quên cùng vân ẩn không thoải mái, một lần nữa trở thành một cái không buồn không lo hảo vĩ thú. Uchiha Đức Quang cũng không ngại tám đôi như quỷ vô lễ, mặt mang mỉm cười tiếp tục nói. Bị vân ẩn tẩy não vĩ thú, hắn cũng không cần. Huống chi Uchiha Đức Quang cũng không có liền như vậy diệt vong vân ẩn chắc chắn, còn nữa mình đã không chế lại tới hai đôi cùng ba đôi, đem tám đôi chộp trong tay không phải một chuyện tốt. Ngươi biết vẫn thật không ít. Tám đôi như quỷ ngược lại bình tĩnh lại, đóng lại như mắt như hồ chậm đợi tử vong đông xuống. Đương nhiên đây chính là lại lữ nói cho ta biết. Uchiha Đức Quang cười nói. Tám đôi như quỷ hai mắt đống nhiên mở ra, một đôi con mắt lớn tràn đầy chấn kinh. Nó tại ngươi. Gặp lại. Uchiha Đức Quang đống nhiên thôi động viêm độn trạ cờ dạ lốc xoáy, nhất cử đem tám đôi như quỷ đầu người chui ra một đạo cực lớn lỗ thủng. Vĩ thú thân thể lấy tùy theo nhanh chóng tiêu tan. Hỏa Quang Tôn cũng bắt được cơ hội cuối cùng, cấp tốc hấp thu luyện hóa còn sót lại vĩ thú trả cơ dạ. Đức Quang lão gia thiệt tâm, không thể gặp vĩ thú bị nô dịch. Uchiha Đức Quang hừ hừ nói tiếp sau lại cho bản đại gia làm trâu làm ngựa a. Chương 231, cũng không phải cái gì đại ác nhân kể từ xẻn dụ hạt hỉ dạ mà hướng các quốc gia phân phát vĩ thú sau đó, nhân thôn thời đại các nghị dạ liền sẽ chưa nghe nói qua đánh giết vĩ thú hành động vĩ đại. Tại nghị dạ phổ biến trong nhận thức, vĩ thú mặc dù đại biểu cho chẳng lành, nhưng cũng tuyệt đối là một loại cường đại đến không thể địch lại vĩ lực. Giống như kiếp trước ngũ đại lưu manh, vĩ thú tồn tại là một loại uy hiếp, nhượng nhẫn thôn ở giữa chiến tranh từ đầu tới cuối duy trì tại không hoàn toàn mất khống chế trạng thái, cho dù nhất thời suy sụp cũng sẽ không có hủy diệt phong hiểm. Cho nên, mặc dù ngũ đại quốc bên ngoài lang nhẫn tại sừng đều chi loạn sau chính xác so với nhẫn thôn thời đại sơ kỳ suy sụp không thiếu, nhưng vẫn không có diệt vong hai đường, cho dù là ngang ngược vân ẩn, cũng sẽ không tính toán đến cướp đoạt lang nhẫn nắm trong tay thất vĩ. Mà Hàn Kỳ nông đang công lược tất cả tiểu quốc lúc, thậm chí còn cố ý đi vòng lang chi quốc lãnh thổ, nguyên nhân chính là vì tránh để cho đã suy sụp lang nhẫn tinh thần khẩn trương quá độ, từ đó lựa chọn bí quá hóa liều đem thất vĩ gìn cờ dị kỳ đầu nhập chiến trường. Tại nhận giới hai lần đại chiến cùng với vô số lần quy mô nhỏ trong chiến đấu, đầu nhập gìn cờ dị kỳ tiến hành chiến đấu số lần nhiều nhất chính là vân ẩn cùng nham ẩn. Mà bây giờ thuộc về vân ẩn con thứ hai vi thú, cũng là như vậy tại Uchiha Đức Quang tay phía dưới tan thành mây khói. Mắt thấy đây hết thảy một diệp nhẫn giả đều sợ ngây người. Cho dù là Hàn Kỳ nông cũng trận to hai mắt, trực lăng lăng nhìn qua duy trì vươn tay nén tư thái Uchiha Đức Quang. Trong truyền thuyết vĩ thú, liền cái này, mãi đến tám đôi như quỷ bị Uchiha Đức Quang đánh giết, dưới quyền mạc phủ nhị dạ quân mới đổi tới chiến đấu khu vực. Nhìn qua từng bầy tinh nhuệ Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân, xạ dụ tô bị mạc phủ không khỏi cũng biến thành khẩn trương lên. Tại mấy tên xạ dụ tô bị thượng nhận âm thầm dưới sự chỉ huy, xạ dụ tô bị nhị dạ quân bắt đầu tạo thành thủ ngự trận hình lui về phía sau co vào. Không đến mức không đến mức. Nạ dạ tham lưu thấy thế gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Uchiha Đức Quang có không có gì tâm còn khác nói, nhưng loại này xích lỏa lỏa tâm lý phòng bị, tại trên thực chất lại là một loại tỏ ra yếu kém hành vi, rất có thể sẽ gây nên Uchiha Đức Quang ác ý. Uchiha Đức Quang hơi sửa sang lại một cái dáng vẻ, hướng về loạn cả một đoạn xạ dụ tổ bị mạc phủ nhị dạ quân đi tới. Thực sự là phiền phức. Sợ gì tới gì? Nạ dạ tham nhu cảm giác trong miệng phát khổ, cổ phát lạnh. Hắn nhớ tới tại Vũ Chi Quốc chiến trường lúc, bởi vì mở miệng hỏi khó Uchiha Đức Quang mà bị của hắn một đao bêu đầu tộc nhân. Hy vọng không có việc gì. Hẳn là cũng không có việc gì. Nạ dạ tham nhu miễn cưỡng vui cười, chủ động nên đón tiếp lấy. Đức Quang đại người, làm phiền ngài quan tâm nếu như ngài không ra tay mà nói, bản bộ thật đúng là khó mà ứng đối cái kia khó giải quyết vi thú nhà. Uchiha nhất tộc không hổ là giới nhị dạ đệ nhất nhẫn tộc hạ môn, Đức Quang đại người vừa ra tay chỉ là vi thú liền tan thành mây khói. Đúng, tại hạ nạ dạ giải chính, trước mắt thêm vị sĩ nổ sủ kẻ đại nhân dưới quyền tham mưu. Nạ dạ giải chính một bên tại Uchiha Đức Quang bên cạnh nói thầm, một bên tính toán đem Uchiha Đức Quang dẫn tới chiến trường một bên. Tay chân lanh lẹ nhị dạ cũng tại bên cạnh bố trí xong chỗ ngồi bàn dài, đồng thời cấp tốc mang lên một chút tinh xảo ăn uống. Bản bộ điều kiện đơn sơ, mong rằng Đức Quang đại biển người hàm, bản bộ đã hơi chuẩn bị. Ngươi rất sợ ta? Uchiha Đức Quang lấy một loại đạm nhiên mà lạnh mạc ngữ khí nói. Ách. Nạ dạ giải chính trong lòng căng thẳng, cái trán trong nháy mắt bốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Không có mò được cơ hội ra tay, Hàn Kỳ nông cũng đi tới. Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân lưu lại đại bộ thi hành chiến trường thanh lý nhiệm vụ, một đám thượng nhẫn cũng tiến lên đứng tại Uchiha Đức Quang bên cạnh thân. Nạ dạ giải chính càng cảm giác Alexander. Cái này cũng không, chỉ là hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình ngôn ngữ biểu đạt năng lực lại như thế vụ bè. Ta cũng không phải cái gì đại ác nhân, đến nỗi để các ngươi kiêng kỵ như vậy sao? Uchiha Đức Quang treo chọc nói sẽ không phải là các ngươi làm chuyện gì xấu sợ bị ta phát hiện à? Không không không, không dám không dám. Nạ dạ giải chính cái chán mồ hôi rơi như mưa. Trên hình thức lời nói cũng không cần. Uchiha Đức Quang hừ một tiếng, ta liền là tới xem một chút Shinosuke, dẫn đường đi. Nạ Dạ Dài chính tiếp tục đứng tại một bên cười bồi, nhưng cước bộ không có chút nào di động dấu hiệu.
Ân.
Uchiha Đức Quang quay đầu nhìn về cái này dám cự tuyệt hắn yêu cầu tham mưu, chẳng lẽ ta lời nói không coi là đếm sao? Lập tức trong mắt hồng quang lóe lên, Nạ Dạ Dài chính không tự chủ được mang theo Uchiha Đức Quang hướng đi một bên kia trong đám người. Quả nhiên là dạng này. Nạ Dạ Dài chính mặc dù vẫn duy trì nụ cười, nhưng nội tâm âm thầm phát khổ. Uchiha Đức Quang huyền thuật quá bá đạo, cho dù Nạ Dạ nhất tộc bí thuật tại âm độn thượng cũng có nhất định tạo nghệ, nhưng ở trước mặt xạ dìn gẳng vẫn không chịu nổi một kích. Một đám xạ dụ tổ bị thượng nhận tính toán tiến lên ngăn cản Uchiha Đức Quang, nhưng bị coi như có chút lý trí Nạ Dạ Dài chính dùng ánh mắt ngăn lại. Vô luận Uchiha Đức Quang là tới Diêu Võ Dương Oai vẫn là xác nhận vi thú cái kia mấy cái đuôi phong ấn tình huống, hắn đều không đến mức sẽ ở loại thời điểm này bạo khởi giết người. Nhất là xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẹ vẫn là hổ cả trưởng tử. Nhưng nếu có người làm trái hắn ý tứ lời nói, đoán chừng vũ chi quốc chiến trường chuyện xưa không thể thiếu ở đây tái diễn. Xạ dù tổ bị mạc phủ đám người giống như bại đê chi thủy một dạng cấp tốc tàn ra, lộ ra đang tại khẩn cấp cứu hộ trên thiết bị nằm nằm xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ. Thật sự là thảm. Cho dù song phương quan hệ không thân, Uchiha Đức Quang cũng không khỏi tắt lưới. Xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ thân thể bị bao khỏa trở thành xác gớp hình dạng, lồng ngực thật sâu hạ xuống, tựa hồ xương sườn đã đứt gãy, tay chân đều bị thanh nẹp cố định trụ. Mấy tên điều trị nhị dạ đang tại đầu đầy mồ hôi thi triển trường tiên thuật tiến hành cấp cứu. Các ngươi dạng này làm mà nói, trở về thôn sau đó hay là muốn đánh gãy xương cốt của hắn một lần nữa nhận về tới. Uchiha Đức Quang nhìn một mắt, đối chính tại thi cứu điều trị nhị dạ nói. Một đám xạ dụ tổ bị mạc phủ nhị dạ nghe vậy đều không biết làm sao. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hỏi khó trào phúng hình ảnh không giống nhau a. Đức Quang đại người, chúng ta cũng minh bạch cử động lần này không thích hợp, nhưng điều kiện có hạn, bây giờ không có biện pháp. Một cái tuổi hơi dài điều trị nhị dạ cười khổ nói. Để cho điều trị ban tới giúp đỡ a. Uchiha Đức Quang nghĩ nghĩ, đối với bên cạnh người hầu nhị dạ nói. Tuân mệnh. Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân giới quyền điều trị nhị dạ thể hệ nguồn gốc từ gia trấn Thảo Chi quốc thời kỳ bảo đảm đại đội quy định, theo quân mang theo các loại sách tay điều trị khí cụ, mặc dù tại điều trị nhận thuật tạo nghệ phương diện rõ ràng không bằng hổ cả nhất hệ, nhưng thắng ở khí giới càng thêm tiên tiến. Tại loại này đơn sơ chiến trường dưới điều kiện, tinh vi hơn điều trị khí giới thường thường lại so với điều trị nhận thuật càng có tác dụng. Hương đái, ngươi cũng xem. Uchiha Đức Quang hướng về vòng xoáy hương đái nói. Tuân mệnh. Hội ý vòng xoáy hương đái lập tức tiến lên quang minh chính đại quan sát xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ phong ấn tình huống. Một đám xạ dụ tổ bị thượng nhẫn mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng làm sao đều lên không nổi dũng khí đi lên. Uchiha Đức Quang muốn xác nhận là, nếu như vị thú sau khi chết, hắn bị phân chia vị thú trả cờ dạ phải chăng vẫn sẽ tiếp tục tồn lưu. Đây là một cái rất có ý tứ vấn đề. Thậm chí có thể kéo dài tới đến Ashu dạ cùng Inzer dạ trả cờ dạ có thể không ngừng chuyển kiếp áo nghĩa chỗ. Tứ tượng phong ấn. Vòng xoáy hương đại khẽ gật đầu, đối với xạ dụ tổ bị mạc phủ phong ấn ban trình độ biểu thị tán thành. Sau đó đem tay phải lăng không ấn xuống tại trên phần bụng vương, hơi hơi nhắm mắt bắt đầu cảm ứng. Sau một lúc lâu sau đó, vòng xoáy hương đái trở lại Uchiha Đức Quang bên thai nói vi thú trả cờ dạ vẫn tồn lưu tại phong ấn trong kết giới. Ân. Uchiha Đức Quang bất động thanh sắc gật đầu một cái. Thật thú vị. Chủ thể tử vong, bị phong ấn tứ chi lại có thể tiếp tục tồn lưu, chứng minh xem như trả cờ dạ tụ hợp thể vi thú thân thể cũng không phải hoàn toàn dựa vào cái gọi là linh hồn mà tồn tại. Uchiha Đức Quang quyết định sau khi trở về nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút bị giam tại vòng xoáy sở nghiên cứu ba đôi dịn cờ dị kỳ. Vạn hạnh. Shinosu kẻ thượng nhẫn ít nhất không có tính mệnh mà lo lắng, đúng không? Uchiha Đức Quang đối với một bên không ngừng lau mồ hôi Nạ Dạ Dài Chính nói, còn phải cảm tạ Đức Quang đại người phái tới điều trị trợ giúp. Nạ Dạ Dài Chính không dám thất lễ, liền vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn. Shinosu kẻ thượng nhẫn khôi phục ý thức sau đó, nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng, có một số việc dự định cùng hắn hiểu một chút. Uchiha Đức Quang nói ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể đem câu nói này truyền đạt đúng chỗ, đúng không? Đức Quang đại người phân phó nhất định đem bất chết bất khấu hoàn thành. Mồ hôi rơi như mưa Nạ Dạ Dài Chính không ngừng gật đầu với người. Vậy là được rồi, Uchiha Đức Quang vỗ Nạ Dạ Dài Chính bả vai, quay người xuất bộ rời đi. Chương 232, quyền nói chuyện thay đổi vị trí cố vấn trưởng lão, hổ cả thế lực một trong nhân vật trọng yếu mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ bởi vì gặp vi thú công kích mà trọng thương hôn mê. Hổ cả trưởng tử, mặc phủ tướng quân một trong xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẹ bởi vì công kích vi thú gặp phản kích mà trọng thương nằm trên giường. Lại thêm bởi vì xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẹ tư tâm, bắt vi thú hành động cơ hồ cũng là hổ cả nhất hệ đáng tin người ủng hộ, bởi vậy tại trong cuộc chiến đấu này, xạ dụ tổ bị, Chí Thôn, theo lộc điệp mấy người nhẫn tộc nhị dạ tử thương thảm trọng. Xạ dụ tổ bị mạc phủ lực lượng nòng cốt cơ hồ bị tám đuôi như quỷ hủy diệt hơn phân nửa. Nếu như chính xác đem vĩ thú tóm lấy, vậy những này hy sinh cũng là có giá trị. Nhưng vấn đề là, tám đuôi như quỷ chủ thể bị Uchiha Đức Quang ở dưới con mắt mọi người đánh chết, lấy được vi thú tàn chi cũng chính là tám đầu vi thú cái đuôi còn bị phong vào xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẻ thể nội, trở thành hắn treo mệnh công cụ. Hồ cả nhất hệ đầu nhập bắc bộ chiến trường nhân vật thủ lĩnh cư như vậy đầu voi đuôi chuột mà rút lui. Đến nỗi những cái kia bị nhập vào xạ dụ tổ bị mạc phủ dưới trướng tham chiến những nhẫn tộc thủ lĩnh kia, bọn hắn mới sẽ không bước lên rơi đầu phong hiểm đi cùng Uchiha Đức Quang còn có hạ tạc xạ cụ mỏ tranh phong đầu. Dù sao phe phái hưng suy vinh nhục tất nhiên trọng yếu, nhưng đầu vẫn là lưu lại trên cổ của mình tốt hơn. Từ vĩ thú chiến trường trở về Đức Quang mạc phủ nơi ở tạm thời trên đường, Uchiha Đức Quang toàn trình bảo trì việc vui người trạng thái, cơ hồ muốn cười đi răng hàm. Sóc Mộ Vân thỉnh nhanh chóng dùng ấn để cho hỏa môn thúc thúc dưới quyền nhị dạ quân tới trên đỉnh xạ dụ tổ bị mạc phủ phòng tuyến thiếu sót đa. Trở lại chỗ ở chuyện thứ nhất, chính là móc ra một phong văn thư để cho Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ ký tên con dấu. Văn thư là trên đường liền để người hầu Nị Dạ viết xong, nội dung rất đơn giản, chính là để cho Hỏa Môn Mạc phủ rời trấn Điền Chi Quốc khu vực phòng thủ, Xạ Dụ Tô bị Mạc phủ dư bộ tất cả chịu hắn tiết chế. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nhìn cũng không nhìn, vô cùng dứt khoát mà ký lên tên của mình đồng thời đậy lại quân lệnh bộ con dấu. Tám đuôi ở đâu? Để cho ta nhìn một chút đồ chơi mới mẽ, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thuận miệng hỏi. Hắn cho là Vũ Trí Hạ Đức Quang Chi như vậy vui vẻ, là bởi vì cướp mất thành công đem tám đuôi đoạt tới tay. Uchiha Đức Quang đáp. Chết. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cực kỳ hoảng sợ Đức Quang quân, dưới ban ngày ban mặt ngươi là thế nào hạ thủ được? Bọn hắn. Mặc dù là đối lập phe phái, nhưng dù sao tất cả mọi người là một diệp nhị ra nha. Cho dù muốn động thủ cũng muốn tránh người mới được nha. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ liên tiếp lời nói để cho Uchiha Đức Quang hơi mộng bức một hồi. Ta là chỉ vi thú. Uchiha Đức Quang cẩn thận từng ly từng tí nói ngươi là muốn nhìn vi thú không tệ à, cho nên ta nói tới là tám đuôi đã chết. A người không chết. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nhẹ nhàng thở ra cái kia còn tốt. Ngươi sẽ không cho là ta giết Mì Tô Môn lão đầu hoặc xạ rủ tổ bị nhà khỉ nhỏ a? Uchiha Đức Quang xách một tiếng mặc dù ta xem bọn hắn rất không vừa mắt, nhưng chính là có trên mặt nổi thủ đoạn thu thập bọn họ, thực sự không đáng dùng như vậy giữ dằn thủ đoạn đem sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Bây giờ Uchiha nhất tộc đã triệt để phát đạt, cho nên Uchiha Đức Quang thủ đoạn cũng tương đối không có lấy trước như vậy khốc liệt. Ít nhất sẽ không động thì bạo khởi đeo đầu. Vĩ thú là thế nào chết? Tự giác nói nhầm Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ sắc mặt có chút đỏ lên, thế là nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ý của ta là, lớn như vậy một cái vĩ thú, cứ như vậy chết. Cứ như vậy chết, Uchiha Đức Quang thuận miệng đáp. Đồng thời thuận tay đem văn thư giao cho người hầu Nị Dạ, mệnh tốc độ tốc phát hướng về Hỏa Môn Mạc phủ cùng Xạ Dụ Tổ bị Mạc phủ. Có quân lệnh bộ cái này, một phong văn thư xem như học thuộc lòng sách, tin tưởng Uchiha Hỏa Môn có thể đem rắn mất đầu Xạ Dụ Tổ bị Mạc phủ triệt để áp chế lại. Có thể nói một chút sao? Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thật sự hiếu kỳ. Thực lực của hắn là xây dựng ở đao thuật cùng thân pháp phía trên, tại đối phó vi thú cái này cự hình sinh vật lúc có khả năng phát huy tác dụng vô cùng có hạn, cho nên cũng đối tám đuôi trận chiến chi tiết cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước tiên dạng này, còn như vậy tiếp đó cứ như vậy Uchiha Đức Quang tiện tay qua tay múa chân một cái lòng bàn tay hư cầm thủ thế. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trợn trắng mắt biểu thị im lặng. Xạ Dụ Tô bị Mạc phủ tính toán bắt vi thú chế tạo dịn cờ dị kỳ, đáng tiếc đối với thực lực của mình nhận thức không đúng chỗ, dẫn đến thất bại trong căn tấc. Uchiha Đức Quang giải thích nói ta cũng chỉ là tiến hành sau cùng bộ đao mà thôi. Đáng tiếc lớn như vậy một cái vi thú. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ biểu thị tiếc mới. Khoai lang bỏng tay mà thôi, lưu lại trong tay chưa chắc là chuyện tốt. Uchiha Đức Quang hời hợt nói. Lời tuy như thế, nhưng dù sao cũng là vi thú nha. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nham ẩn đàm luận đến thế nào? Uchiha Đức Quang không muốn lại tiếp tục kéo vi thú vấn đề. Hậu Thiên Nham ẩn điều động quân toàn bộ đăng lục lôi chi quốc tây bộ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đáp. Cho hay sắp bắt đầu diễn đủ chi Hạ Đức Quang nói như vậy. Xôi Nam Nị Dạ quân hủy diệt cho Vân ẩn tạo thành ảnh hưởng là lớn vô cùng. Thậm chí đã đến giao động lập thôn căn cơ tình cảnh. Cho tới nay, Tuyên Dương đấu võ phái tư tưởng Vân ẩn đều đem một Diệp coi là đối thủ lớn nhất, cho tới bây giờ cũng không có từ bỏ cướp đoạt đệ nhất nhận thôn danh hiệu tưởng niệm. Bởi vậy, Vân ẩn hàng năm không ngừng mà cường hóa quân bị đầu nhập, kéo dài mở rộng nị dạ nhiệm vụ bên trong nhận thôn rút thành tỷ lệ, mục đích đúng là bồi dưỡng càng nhiều nị dạ, nghiên cứu phát minh càng tinh xảo hơn nhẫn cụ chuẩn bị một ngày kia xuôi nam cùng một Diệp nhất quyết thư hùng. Nhưng mà, 5000 chi chúng xuôi nam nị dạ quân lại tại một Diệp chỉ là một bộ mạc phủ nị dạ quân tiến công phía dưới, liền một ngày cũng không có chịu đựng được liền toàn quân sụp đổ, cái này khiến Vân ẩn trên dưới lập tức có một loại mộng tưởng phá diệt cảm giác. Vân ẩn vì quân bị mà làm ra hy sinh còn có ý nghĩa sao? Nắm giữ Uchiha nhất tộc một Diệp chẳng lẽ liền thật sự không thể chiến thắng sao? Sau khi thu xếp tốt bị thương mà về ngài cùng với một đám bị bại đi ra, đời thứ ba Lôi Ảnh mặt âm trầm về tới Lôi Ảnh văn phòng. Một đám nghe tin chạy tới Vân ẩn cao tầng từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói lời nào, câm như hến. Hỗn đảng, đời thứ ba Lôi Ảnh bạo khiêu dựng lên, một quyền đem bản làm việc truy thành mảnh vụn. Cho dù là 5000 đầu heo, đều khó có khả năng dễ dàng như thế bị chu sát hủy diệt. 5000 mỹ dạ quân a. Uchiha, đưa ta mỹ dạ quân. Âm thanh buồn bã cắt, người nghe đều động dung. Lôi Ảnh đại nhân, cùng một Diệp ngưng chiến nghị hòa a. Vân ẩn trưởng lão dừng một chút quả trượng, trầm giọng nói. Một đám Vân ẩn cao tầng hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có phản bác. Chính xác, theo xuôi nam nhị dạ quân hủy diệt, Vân ẩn đã không có cách nào tại cùng vụ ẩn giao chiến đồng thời lại điều sức mạnh xuôi nam phòng ngự một Diệp cùng nha mẩn nhị dạ quân. Mà tìm kiếm vụ ẩn chủ lực tiến hành quyết chiến kế hoạch vẫn không có thành công. Vân ẩn hướng về biển rộng mênh mông phái ra tất cả chi trinh sát nhị dạ tiểu đội tất cả có đi không về, đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng vụ ẩn quân viễn trinh chủ lực đến cùng giấu ở nơi nào. Quyết chiến một chuyện càng là không thể nào nói đến. Cho dù miễn cưỡng điều nhân viên xuôi nam. Cái kia Vân ẩn bản bộ cũng cơ bản ở vào chống rông trạng thái, như gặp phải đến địch quốc nhị dạ quân buôn tập, vậy coi như là tai họa ngập đầu. Lại thêm dỉn cờ gì kỳ bại trốn không biết bóng dáng, Lôi Ảnh người thừa kế ngải trọng thương nằm trên giường, trong lúc nhất thời, lớn như vậy Vân ẩn nhận thôn cũng tìm không ra khác có thể đảm đương chức trách lớn cao tầng quan chỉ huy lại thống quân xuất chiến. Hơn nữa, xôi nam nhị dạ quân chiến bại cũng dẫn đến ghét chiến tranh cảm xúc bắt đầu ở trong phổ thông Vân ẩn nhẫn giả quần thể lan tràn, cho dù bởi vì từ xưa tới nay tư tưởng áp chế, ghét chiến tranh dư luận chưa bắt đầu đại quy mô lên men tạo thành tâm tư. Nhưng cảm quan bén nhạy Vân ẩn đám cấp cao đã phát hiện có đại sự không ổn đầu mối. Hy vọng một khi phá diệt, đấu võ phái cực kỳ hiếu chiến ác quả lập tức theo một vòng này chiến bại bắt đầu cắn trả. Ta đã giả, cảnh cáo liền do ta tới nói a. Thấy mọi người đều không lên tiếng, Vân ẩn trưởng lão lần nữa dừng một chút quải trượng nói, Vân ẩn cuối cùng không phải một diệp, là nhịn không được tam đại nhận thôn vây công, tranh thủ một cái thể diện kết cục, hy sinh miền Nam lợi ích để cầu đưa tiến mục diệp, ngăn chặn nham ẩn, lại toàn lực ứng phó đối phó vụ ẩn, đây mới là cách làm chính xác. Thôn giới nhị dạ tranh bá chi lộ, cứ như vậy bị thiệt rơi mất sao? Một cái Vân ẩn cao tầng khuôn mặt buồn bã cắt nói, cho tới nay, mặc dù thực lực không bằng mục diệp, nhưng Vân ẩn từ đầu đến cuối có một loại không hiểu thấu cảm giác ưu việt, cảm thấy có một chút từ đầu đến cuối so mục diệp muốn mạnh, đó chính là trên dưới một lòng, trung thành trình độ có 102 giới nhị dạ, đoàn kết trình độ không thua gì nham ẩn. Ngoài ra, Vân ẩn nhẫn giả phổ biến còn cho rằng, bọn hắn có thể tại trên lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến thời kỳ hội minh bạo khởi sát hại một diệp đệ nhị sẻn dụ tô bị giả mạ, mà một diệp nhưng vẫn là nắm lô mũi tiếp tục cùng Vân ẩn ký kết hòa ước, cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Vân ẩn cường đại. Nhưng lần này ủ trí hạ đức quang dùng thô bạo nhất trực tiếp vũ lực nói cho bọn hắn, Vân ẩn ma tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Muốn chinh phục giới nhị dạ, trước phải chinh phục một diệp, muốn chinh phục một diệp, trước phải đánh bại ủ trí hạ. Thôn sau này ngoại vụ chính sách phải sửa đổi một chút. Vân ẩn không phải giới nhị dạ tối cường, cho nên cần minh hiếu. Vân ẩn đại trưởng lão thở dài một hơi lôi ảnh đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi cảm thấy thế nào? Đời thứ ba lôi ảnh trầm mặc rất lâu, mới hỏi ngược lại. Một đám Vân ẩn cao tầng tất cả trầm mặc không nói. Lôi ảnh đại nhân, đại trưởng lão nói không sai. Lôi ảnh cận thần đài đất đem không người phá vỡ cục diện bế tắc, không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng dậy phụ họa nói một diệp sổ sách có thể chậm rãi tính toán, nhưng khi vụ chi cấp bách, hay là muốn đánh bại lửa xém lông mày lại thực lực hơi kém vụ ẩn. Vụ ẩn tập kích quấy rối đem lôi chi quốc hải cương viên náo trên dưới không yên, cơ hồ đông bộ cùng bắc bộ hải vực tất cả bến cảng đều ở vào cấm hải phong quan trạng thái, cho lôi chi quốc các quý tộc tạo thành lớn vô cùng thiệt hại. Mặc dù lôi chi quốc đại danh một mực ủng hộ Vân ẩn quân bị quyết trường, nhưng đối mặt kết xù thiệt hại cùng các quý tộc khóc lóc kể lể, vẫn là nhiều lần ám phát mật tín, yêu cầu Vân ẩn mau chóng đánh bại địch tới đánh, thanh trừ những cái kia tập kích quấy rối vụ ẩn. Như vậy, ai hướng về một diệp đi một chuyến đâu? Mặc dù không có cam lòng, nhưng đời thứ ba lôi ảnh vẫn có thể phân rõ tốt xấu, thế là liền cũng đón nhận đại trưởng lao gián ngôn lôi ảnh đại nhân, để ta đi. Một đám Vân ẩn cao tầng lần nữa câm như hến, đại đất không thể làm gì khác hơn là chủ động xin đi. Cái này cũng là thân là cận thần tai hại, cùng khác tự thành thế lực cao tầng khác biệt, đại đất chính là đã dự định tốt lôi ảnh phụ tá, có một số việc người khác không muốn bị chụp cái phe đầu hàng ngũ, cho nên chỉ có đại đất mới là thích hợp nhất. Ngưng chiến nghị hòa chỉ cùng một người đàm luận. Vân ẩn đại trưởng lão xen vào nói đạo xôi nam nhị dạ quân là ủ trí hạ đức quang nhị dạ quân đánh bại, cho nên đại đất ngươi chỉ cần đi cùng hắn đàm luận. Cái này, đại đất có chút không rõ ràng cho lắm. Một diệp trên dưới không hợp, Uchiha nhất tộc càng là cùng hộ cả đệ tam như nước với lửa, bởi vậy ngưng chiến đàm phán chỉ có cùng tiền tuyến nhị dạ quân thủ lĩnh hiệp đàm mới có thể nói tiếp. Đại trưởng lão nói không sai, đời thứ ba lôi ảnh trầm giọng nói Vân ẩn đoàn kết là chúng ta đặt chân ở giới nhị dạ căn cơ, mà một diệp trên dưới không cùng mới là để chúng ta có thể cơ hội vùng lên. Chỉ là nhất thời thất bại, không thể chinh phục xương cứng lôi chi tử dân. Vân ẩn đại trưởng lão cũng mở miệng khích lệ nói. Đại đất tâm tình cũng hơi hòa hoãn một chút. Nha mẫn phương diện đâu? Chẳng lẽ cũng phải cùng bọn hắn nghị hòa hay sao? Một tên khác không cần tham dự đàm phán Vân ẩn cao tầng chen vào nói hỏi. Nha mẫn không rảnh để ý, chỉ cần không bắt thượng cũng không cần quản bọn họ. Đời thứ ba lôi ảnh do dự một chút sau đó lắc đầu nói chờ một diệp cách đi, vu ẩn bại trốn, đến lúc đó nha mẫn tự nhiên sẽ giống như bị rút động con thỏ cụp đuôi chạy trốn. Thuộc hạ hiểu rồi. Đại đất cúi đầu không người, làm xong tiếp nhận người thắng bắt nạt chuẩn bị tư tưởng. Đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bởi vì lao hữu mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ trọng thương tình báo mà lo nghĩ lúc. Trưởng tử xạ rủ tô bị xỉ nổ sủ kẹ bắt vi thu thất bại mà trọng thương hôn mê tin tức lại độ tiện đưa chống đỡ hổ cả cao úc. Xem xong chiến báo sau đó, đời thứ ba xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn tại hổ cả văn phòng ổ một đêm. Cho dù là một cái khác hảo hữu đủ tạ tản cổ hạt tìm tới cửa, cũng không cho tiếp đãi. Theo hai tên trọng lượng cấp nhân vật trọng thương, trước khi chiến đấu hổ cả nhất hệ hết thể mưu lược tính toán cứ như vậy triệt để trôi theo dòng nước. Cho dù xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẻ thành công tại trong cơ thể của mình phong ấn tám đôi như quỷ vị thú cái đôi, nhưng vẫn là cùng bắt quá trình bên trong trả giá giá quá cao vẫn là vô pháp so sánh. Mà vì chuyện này tại tham chiến khác nhẫn tộc nhị dạ trong lòng tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, mới là khiến người ta đau đầu nhất. Nhưng cũng may Uchiha Đức Quang phái đi tiếp viện bảo đảm binh sĩ coi như ra sức, mang theo số lớn điều trị khí giới khai triển chiến trường cấp cứu, tại lấy được một đống lớn xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẻ loại này kỳ hoa nửa dìn cờ dị kỳ cơ thể số liệu đồng thời, cũng làm cho hắn có thể thoát ly nguy hiểm tính mạng, đã hoàn toàn không kiểm soát. Đời thứ ba xạ rủ tô bị hì rủ rèn thở dài một hơi, cầm lấy một phong văn thư nhìn lại. Uchiha Đức Quang mượn quân lệnh bộ danh nghĩa tuyên bố lời công bố, điều khiển Uchiha hỏa môn nhị dạ quân tiếp quản xạ rủ tô bị mạc phủ nhị dạ quân, đồng thời thừa thế tách rời chiếm đoạt bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự. Mà xạ rủ tô bị, trí thôn, theo lập điệp mấy người hổ cả dòng chính nhẫn tộc thế lực, đều bị Uchiha hỏa môn cũng chiến đấu thất bại, chỉ huy bất lực danh nghĩa từ trong bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự đá ra ngoài. Đây là một hồi không chảy máu vũ lực đoạt quyền, cũng là tại thực lực cùng chiến công triệt để nghiền ép trạng thái người thắng thu hoạch quân hoan. Cho dù là thân là hộ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không có thể ra sức. Chiến tranh, nếu đều làm đến tình trạng như vậy, cái kia hòa bình liền lại không ý nghĩa. Cuộc chiến tranh này tiểu đánh không bằng đại đả, tốt nhất đánh tới Vân ẩn vòng thôn đủ chỉ hạ diệt tộc mới tốt. Khẽ cắn môi, đời thứ ba xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ký phát mệnh lệnh. Nay bổ nhiệm hạ tạc xạ cụ mỏ vì phương bắc toàn quyền quân vụ tổng trưởng, Uchiha Đức Quang, Uchiha Hỏa Môn vì cùng nhau giải quyết quan chỉ huy, chủ tính trung đối với vân ẩn hết thể chiến tranh sự vụ. Biên soạn hảo bổ nhiệm văn thư sau đó, đời thứ ba xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn dùng sức tại văn thư đắp lên hổ cả ấn giám. Hắn hung tận dùng sức bộ dáng, tựa hồ muốn mượn ấn giám đem Uchiha Đức Quang cùng vân ẩn óc đều gạt ra tựa như. Chương 233, nhân tâm ủng hộ hay phản đối đến từ một diệp bổ nhiệm chiếu thư đến thời điểm, Uchiha hỏa môn cũng chỉnh đốn tốt bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự liên quan sự vụ. Tại một đám Uchiha nghỉ dạ lễ phép chiếu cố phía dưới, xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẹt tại bắc bộ biên cảnh bộ đội phòng ngự thế lực lọt vào triệt để thanh tẩy, tất cả cùng bắt vi thu hành động tương quan nhân viên đều bị rời chức vụ ban đầu, phái trở về xạ dụ tổ bị mạc phủ. Từ nay về sau, xạ dụ tổ bị mạc phủ tương đương với bị mượn cơ hội tước đoạt quân quyền. Tại mạc phủ quy định quyền hạn thể hệ bên trong, hạch tâm nhất căn cơ ở chỗ mạc phủ bản bộ, các cứ lãnh thổ lại thêm biên cảnh bộ đội phòng ngự, vương chắc thiết tam giác cùng bảo vệ tướng quân uy nghi cùng quyền thế. Bởi vì đóng giữ bắc bộ xạ dụ tô bị mạc phủ vốn là không có thể cắt cứ tiểu quốc, bởi vậy còn có một cái không tướng quân ngoại hiệu, bây giờ lại thêm dựa làm căn cơ biên cảnh nị dạ quân quyền khống chế đều bị ủ trí hạ nhất tộc cướp đi, thế là không chỉ có không mà còn không có quyền, nếu như không phải còn có hổ cả nhất hệ uy thế còn dư chấn nhiếp, đoán chừng xạ dụ tô bị mạc phủ lúc này liền tan tác như chim ông. Nằm trên giường dưỡng thương xạ dụ tô bị xì nổ sủ kẹ mặc dù vô cùng bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Đời thứ ba xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn bổ nhiệm văn thư cũng làm cho hắn bất đắc dĩ nhận mệnh. Vĩ thú bắt hành động sau khi thất bại quả, cần hắn người khởi sướng này nuốt xuống. Gia nhập vào xạ dụ tô bị mạc phủ tham chiến nhẫn tộc nhị dạ nhất là bất mãn. Mặc dù bắt vĩ thú là một kiện khổ sai chuyện, nhưng phong hiểm tuy lớn, lợi nhuận cũng rất cao. Không nói những cái khác, chỉ là vĩ thú trả cờ dạ đã đủ bọn hắn nghiên cứu. Mặc dù bọn hắn cũng không phải hổ cả nhất hệ nhân viên nòng cốt, nhưng cho tới nay cũng là hổ cả người ủng hộ, thuộc về thôn kiến chế phái một trong. Nhưng vô luận phe phái lập trường như thế nào, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy chính mình đối tượng thần phục kỳ thực là đối với chính mình như thế nghi kỵ. Đây chính là vĩ thú nha. Hiểu rõ vĩ thú bắt chi tiết hành động sau đó, nhân tộc các nhị dạ nội tâm càng là nhẫn nhịn một đám lửa. Mặc dù vĩ thú hung ác vô cùng, mặc dù lực sát thương kinh người, nhưng nếu như không phải là bởi vì xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ còn có tư tâm, mà là dốc hết xạ dụ tổ bị mạc phủ dưới trướng thống nhất quản lý nhị dạ quân toàn lực ứng phó, vẫn có cơ hội cầm xuống tám đôi. Đây cũng không phải là một cái ăn một mình có khả năng đơn giản qua loa tắc trách vấn đề. Vĩ thú không thể thành công bắt ngược lại cũng thôi, nhưng vấn đề là vẹn vẹn có điểm này thu hoạch, còn bị hệ số phong ấn tiến vào xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ thể nội, những người khác liên tiến đi trao đổi ích lợi kiếm một chén canh cơ hội cũng không có, cái kia này liền quá mức. Tất cả nhà cầm tương đối trung lập thái độ nhẫn tộc sở dĩ nguyện ý đầu nhập xạ dụ tô bị mạc phủ tham chiến, mục đích đúng là vì có thể trong chiến tranh chia lãi một chút lợi ích, bây giờ không nói ăn thịt tan canh, liền liếm đĩa cơ hội cũng không cho bọn hắn, nào còn có ai có thể nhẫn. Lý dạ cũng không phải liếm chó. Thế là, tại Uchiha hỏa môn vận hành cùng thổi phồng phía dưới, lại thêm quân lệnh bộ lời công bố cùng với hồ ca bổ nhiệm văn thư song trọng bờ UFF, lập tức có nhóm lớn nhẫn tộc nhị dạ tạm thời đầu nhập Uchiha Đức Quang cùng hạ tạc xạ cụ mò dưới trướng. Trong đó là người khác chú ý nhất là từ Hỉ ủ gạ nhất tộc tương lai tộc trưởng Hỉ gạ Hỉ ạ xì lãnh đạo bạch nhãn nhị dạ bộ đội tiếp viện cũng toàn bộ thay đổi địa vị, chuyển đến hạ tạc xạ cụ mò dưới trướng. Uchiha Đức Quang cùng hạ tạc xạ cụ mò đương nhiên là mở ra lồng ngực hoan nên bọn hắn đến. Vô luận là tham chiến nhị dạ lựa chọn đưa về hạ tạc xạ cụ mò sắc không mạc phủ tiết chế vẫn là đầu nhập Uchiha Đức Quang nhị dạ quân dưới trướng, hai người đều không có chút nào khúc mắc. Dù sao hai người đại biểu lập trường phe phái là hoàn toàn khác biệt. Uchiha Đức Quang bởi vì xuất thân nguyên nhân, trời sinh nhẫn tộc hảo môn quang hoàn lại thêm sở hướng vô địch chiến tích, đủ để hấp dẫn lo liệu đấu võ phái tư tưởng một diệp nhẫn tộc nhị dạ tìm tới. Mà hạ tạc xạ cụ mò thì đại biểu cho tiểu nhẫn tộc cùng bình dân nhị dạ lợi ích, lại thêm ở một diệp nội bộ thanh danh tốt đẹp cùng nhân cách bị lực, đối với những cái kia hoặc chủ động hoặc bị động gia nhập vào xạ dụ tô bị mạc phủ tham chiến tầng dưới nhị dạ tự nhiên có phi phạm lực hấp dẫn. Lại thêm mặc dù tại trong lôi chi quốc nam bộ chi chiến đánh tan vân ẩn, nhưng vân ẩn bản bộ chủ lực vẫn còn tồn tại, giải ca đệ tam bản thân càng làm cho Uchiha Đức Quang kiêng kỵ ba phần. Cho nên có thể nhiều chút tham chiến nhị dạ làm đệm lưng cuối cùng không phải chuyện xấu. Đến nội nhân tộc các nhị dạ quan tâm lợi ích vấn đề, Uchiha Đức Quang vô cùng nguyện ý của người phúc ta, trực tiếp tại lôi chi quốc nam bộ hoạch xuất ra một nhóm lớn khu vực xem như bọn hắn đóng giữ khu, đồng thời hứa hẹn chỉ cần tại thời chiến chờ đợi quân lệnh liền có thể, thời gian khác đều có thể tùy ý hắn tùy ý hành động. Ngược lại những khu vực kia cũng đã bị Đức Quang mạc phủ nhị dạ quân vơ vét qua một vòng, mặc dù còn có không ít chất béo, nhưng đối với hảo phú Đức Quang mạc phủ mà nói thật sự là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, cho nên còn không bằng ném ra bên ngoài cho những cái kia mong chờ tìm tới nhẫn tộc nhị dạ làm lễ gặp mặt. Mà Đức Quang mạc phủ nhị dạ cũng đối với cái này không có gì ý kiến, ngược lại cảm thấy thân là mạc phủ bên trong người thân phận tôn kính, không làm được vơ vét đám dân quê chuyện xấu xa, lại thêm đãi ngộ vốn là hậu đãi, tự nhiên cũng sẽ không tính toán những thứ này gần cả. Đức Quang lớn không hổ là gia tộc quyền thế xuất thân, xử lý chính là khẳng khái đại khí. Mới đến còn chưa vào chỗ, liền bị một cái thật sự bánh nướng đập choáng váng nhẫn tộc các nhị dạ đối với Uchiha Đức Quang tự nhiên cũng là cùng nhỏ khen. Tất cả nguyện vọng tham chiến nhị dạ cũng là một diệp trung dung chi sĩ, chư quân kính dân cùng hy sinh, ta cùng sóc mậu quân đều thấy ở trong mắt. Quân bộ trong hội nghị, Uchiha Đức Quang nói như vậy cho nên cũng thỉnh chư quân yên tâm, quân lệnh bộ cùng với mạc phủ bản bộ là tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Hướng Đức Quang lớn hiệu trung. Thâm niên chó săn cả cụ giản nhị dạ thứ nhất ngày ra hô. Hướng Đức Quang lớn hiệu trung. Vô luận là phát ra từ bản tâm vẫn là theo số đông, hay là xuất phát từ cắn người miệng mềm nhất thời ứng phó, cái kia cũng không đáng kể, tất cả tham gia quân vụ hội nghị nhị dạ đều tùy theo hô lên cái này hiệu trung khẩu hiệu. Cái này là đủ rồi. Ai nói cả cụ dạ vô năng mãng, rõ ràng là nội tú tại tâm đi. Uchiha Đức Quang đối với cái này biểu thị hài lòng, trong nội tâm cũng cho phi thường thức thú cả cụ dạng nhị dạ lại thêm một phần. Lôi kéo nhân tâm là cái kỹ thuật sống, muốn từng bước tới. Cùng hồ cả nhất hệ theo thói quen giảng kính dâng không đề cập tới cá nhân được mất cao đại thượng khác biệt, Uchiha Đức Quang càng quen thuộc lấy lợi ích xem như mồi nhử dẫn đạo người khác đến đây đi nương nhờ. Lại thêm các nhị dạ phổ biến có mang chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ tâm lý, thông qua người vì thủ đoạn cùng nhất định nhường lợi hành vi làm cho phân phối đến Đức Quang Mạc phủ tham chiến nhị dạ cùng cố thủ xạ dụ tổ bị Mạc phủ nhị dạ ở giữa lợi ích thu vào chênh lệch trình độ gia tăng, dựa vào cái này còn có thể châm ngòi quan hệ của song phương. Dù sao có thể bị ủ chỉ hạ hỏa môn treo chọc thành công, đồng thời tự nguyện điều tới Đức Quang Mạc phủ dưới trướng tham chiến nhị dạ, đối hỏa ảnh nhất hệ trung thành cũng là tương đối có hạn. Thôn nhị dạ cũng không tệ lắm, ta đối bọn hắn cũng có chỗ đổi cái nhìn. Quân vụ hội nghị sau, Chí hài lòng đến Uchiha Đức Quang đối với Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nói, chủ yếu vẫn là Đức Quang quân để lợi thủ đoạn đủ để đả động nhân tâm. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò bình luận, ta từ trước đến nay không thích ăn một mình, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời đi. Uchiha Đức Quang cười ha ha đem bánh làm lớn sau đó, mặc dù phân số lượng có thể không nhiều, nhưng đại gia lợi ích vẫn là có thể nhận được thỏa mãn, tự nhiên cũng liền hài lòng. Từ đó, Sazuto bị mạc phủ dưới trướng gần tới 2000 nị dạ lựa chọn chuyển đổi môn đỉnh, lại thêm đăng lục Lôi Chi Quốc bản thổ nha mẩn điều động quân cũng hoàn thành khu vực phòng thủ khống chế. Lôi Chi Quốc gần tới 1/3 lãnh thổ lại thêm tất cả phụ thuộc tiểu quốc liền như vậy lưu lạc, chiếm lĩnh Lôi Chi Quốc miền Nam hai đại nhận thôn nhị dạ quân cũng cao tới vạn nhân chi chúng, cùng Vân ẩn hiện lưu toàn bộ nhị dạ quân số lượng tương cận. Mà Vân ẩn điều động đến đây nghị hòa sứ giả, cũng liền tại tất cả nhà nhẫn tộc vừa mới hoàn thành phân đến địa bàn thời điểm đến. Đại đất đại nhân, chúng ta thật muốn hướng một diệp quỷ gối túi mình mà cầu hòa sao? Dọc theo Lôi Chi Quốc quan đạo cùng nhau đi tới, Vân ẩn sứ đoàn mắt thấy sau khi chiến bại Lôi Chi Quốc miền Nam thảm trạng, một cái đi theo sứ đoàn thành viên đỏ hững mắt đối với sứ đoàn đạm đương hỏi: ngươi liền thừa nhận thất bại dũng khí cũng không có sao? Đại đất nội tâm mặc dù cũng không chịu nổi, nhưng vẫn là sụ mặt không lộ ra dư thừa cảm xúc chiến bại vậy cứ tiếp tục góp nhặt quân lực đợi hắn nhận phục thù. Đều lúc này, ngươi nói những thứ này còn hữu dụng sao? Một Diệp, bọn hắn làm sao dám không kiêng nể gì như thế mà cướp đoạt? Vân ẩn nhẫn giả phát ra bi thiết kêu rên. Đại đất không nói lời nào. Hắn thân là Lôi Ảnh cẩn thận, không ít chủ tính cướp đoạt mỗi tiểu nhận thôn bí thuật truyền thừa, máu tanh và sát lục đã sớm là thành thói quen chuyện thường ngày. Đến nỗi kẻ yếu cùng người chiến bại kết quả như thế nào, hắn cũng sớm tại mỗi tiểu nhận thôn nhìn phát chán. Bây giờ chẳng qua là bởi vì người chiến bại là phe mình mà cảm thấy khó chịu mà thôi. Mà cái này cũng là Vân ẩn phổ biến tồn tại tâm lý, cũng chính là cái gọi là phản chiến bại không phản chiến. Đây chính là chiến tranh. Ven đường trong rừng cây bất thình lình có người nói. Vân ẩn sứ đoàn một nhóm bị sợ hết hồn, lập tức ngay tại chỗ chuyển đổi thành trận hình phòng ngự. Không cần khẩn trương. Đức Quang lớn phái ta tới tiếp ứng các người. Trong rừng cây không khí tạo nên một mảnh gợn sóng, lộ ra một nhóm 9 người thân ảnh. Ba tóc đen ba tóc đỏ, còn có ba tên bề ngoài khác nhau nhị dạ. Uchiha, vòng xoáy, còn có vụ ẩn quỷ đăng. Cả Cụ Dạ, Mỹ Nạ Dù Kỳ, người đến cũng là Đức Quang Mạc phủ dưới trướng thực quyền nhẫn tộc Nị Dạ, uy cách này đủ cao. Đại đất cũng đối chuyến này tiền cảnh có vẻ mong đợi, nhưng để cho hắn để ý là cái kia ba tên duy trì lấy kết ấn thủ thế vòng xoáy Nị Dạ, khả năng cao chính là bọn hắn kết giới che giấu sứ đoàn một nhóm cảm giác. Một chi tinh nhuệ Nị Dạ quân có thể giấu giếm được hắn bộ dạng này cực giả, chứng minh trên chiến trường tác dụng hơn xa nơi này, chứng minh sai người nơi này tiếp đãi, không chỉ là vì nên đón sứ đoàn, càng là một hồi lập uy. Đại đất trong lòng cấp tốc hiểu rồi Uchiha Đức Quang dụ ý, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Có cực khổ Đức Quang tướng quân phí tâm, vậy xin hãy dẫn đường a. Đại đất trầm giọng đáp. Nếu như không phải tình thế bức bách, Vân ẩn thực sự bất lực ứng đối tam đại nhận thôn vây công, đại đất đều dự định tổ chức nhân thủ cướp bóc vài tên cơ thể sống vòng xoáy nhị dạ trở về nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu. Nếu là Vân ẩn cũng có vòng xoáy phong ấn thuật áo nghĩa, lại thêm Uchiha nhất tộc chiến lực, cái kia Vân ẩn xưng bá giới nhị dạ quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay a. Uchiha nhất tộc cùng một diệp hổ cả nhất hệ xưa nay có nhiều mâu thuẫn, đại trưởng lão nhờ vào đó nghị hòa cơ hội tiến hành khích bác mưu kế có lẽ có kỳ hiệu. Đại đất nghĩ tới đây, nội tâm không khỏi trở nên nóng bỏng, một cô vì Vân ẩn lo lắng hết lòng mà không để ý cá nhân được mất nhân vật chính tinh thần thản nhiên dựng lên. Chương 234, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Uchiha Đức Quang cũng không có trước tiên tiếp đại Vân ẩn sứ đoàn, mà lại an bài tốt chỗ ở đồng thời sai người đem hắn bao bọc vây quanh sau đó, đem bọn hắn gạt mấy ngày. Tất nhiên phe mình thuộc về chiến thắng phương, cái gọi là nghị hòa đàm phán vậy cũng không cần gấp. Hơn nữa, còn muốn chừa chút thời gian cho những cái kia vừa mới phân đến địa bàn nhẫn tộc các nghị dạ vơ vét chỗ mới được. Nếu không, nếu là Vân ẩn thật sự miệng đầy đáp ứng Uchiha Đức Quang công phu sư tử ngoạn, hắn ngược lại ngượng ngùng đổi ý mãi đến Vân ẩn sứ đoàn đến Mạc phủ nơi ở tạm thời ngày thứ 5, Uchiha Đức Quang mới mời Hạ Tạc Xạ Cụ Mò, Uchiha Hỏa Môn, Hàn Kỳ Nông cùng với Nha Mẩn điều động quân quan chỉ huy đất vàng, chuẩn bị một đạo cùng Vân ẩn sứ đoàn bày ra hội đàm. Chỉ là hội đàm mà thôi, cũng không phải chính thức nghị hòa. Theo lý thuyết, hội đàm bên trong lời nói cũng có thể không tính sổ, cũng không tạo thành ước hẹn buộc lực minh ước. Vân ẩn man tử xưa nay không có chút nào tín nghĩa có thể nói, chúng ta cũng không cần đối bọn hắn quá khách khí. Uchiha Đức Quang đối với đường xa mà đến nha mận quan chỉ huy đất vàng nói lợi ích tối đại hóa mới là chúng ta cần phải mục tiêu theo đuổi. Chỉ là đáng tiếc không thể liền như vậy hủy diệt Vân ẩn. Đất vàng cảm thấy rất là đáng tiếc. Bất quá hắn cũng lòng dạ biết rõ, mặc dù bây giờ là tam phương vây công Vân ẩn chi thế, nhưng kỳ thật tam đại nhận thôn riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, đều đang mong đối phương đi tiêu hao Vân ẩn sức mạnh, căn bản không có cách nào khởi xướng chân chính hiệp đồng tiến công. Mà nếu như chỉ lấy nhất thôn chi lực, căn bản không có cách nào dao động Vân ẩn căn cơ.
Nhất thôn một nước quy định dù sao cũng là trụ ở giữa đại nhân thiết lập trật tự, cũng là hòa bình tăng cơ, chúng ta xem như hậu bối mặc dù đối với chế độ này không lớn hài lòng, nhưng cũng không tốt chủ động đi phá hư. Uchiha Đức Quang giả mù sa mưa mà nói. Đất vàng trên mặt nổi ư a a phụ họa, trong nội tâm đã sớm chửi bậy không ngừng. Toàn bộ giới nị ra, người nào không biết ngươi Uchiha Đức Quang ngang ngược cản rỡ không đem chính mình nhận thôn ảnh để vào mắt, mặc phủ quy định càng đem hỏa chi quốc, thủy chi quốc khiến cho kỵ cương toàn bộ loạn, thân là Uchiha tộc nhân còn như thế làm bộ mà xách xẻn dù Hashirama, cũng không biết e lệ. Bất quá đất vàng nghĩ lại, có lẽ đây chính là Uchiha Đức Quang có thể thành công lý do, liền cũng thả xuống nội tâm thành kiến, chủ động lưu tâm phân tích Uchiha Đức Quang nhất cử nhất động sau lưng dụng ý hội đàm liên quan nội dung đều không đến, cho nên nha mẩn như có thuật cầu, có thể lớn mật nói ra. Uchiha Đức Quang ám ám cổ động đạo. Nha mẩn sở cầu không nhiều, mục đích đều chỉ là vì giới nị dạ hòa bình. Đất vàng một bên trả lời vừa suy nghĩ Uchiha Đức Quang dụng ý, nhưng bây giờ lôi chi quốc thế cục, vẫn là Đức Quang lớn người xuất bộ đánh xuống, cho nên nha mẩn vẫn là có thể ý của ngài làm chủ. Gia hỏa này không dễ lừa nha. Uchiha Đức Quang trong đầu bốc lên ý nghĩ như vậy. Lôi chi quốc mấy cái phụ thuộc tiểu quốc ảnh hưởng đến giới nị dạ cân bằng, nhất thiết phải bóc ra tông phiên quan hệ. Hạ Tạc Sạ Cù Mò Sen vào nói. Đang lúc như thế, Uchiha Đức Quang liên tục gật đầu. Hai người kẻ sướng người họa, rất là ăn ý. Cái kia phụ thuộc tiểu quốc thuộc về như thế nào phân chia đâu? Đất vàng chủ động hỏi. Đây chính là liên quan đến làng đá cùng thổ chi quốc lợi ích, không thể không chủ động một điểm. Có thể thổ chi quốc đại danh chưa chắc sẽ nguyện ý lấy phá hư các quốc gia đại danh giữa quý tộc can ý làm đại giá thu được những thứ này gần gà lợi ích, nhưng nha mẩn cũng không để ý, cùng lắm thì đi học Đức Quang Mạc phủ như thế trực tiếp nát đất thống nhất quản lý tốt. Xương chi quốc Bắc Bộ có thể hoạch dư nha mẩn, Nam Bộ thì từ Hỏa Môn Tiên Sinh Tây Bắc Mạc phủ cùng nha mẩn cùng quản lý, sau 3 năm cái khác thương nghị cụ thể thuộc về. Hạ Tạc Sạ cũng mò nói. Nói bóng gió, chính là những thứ khác tiểu quốc liền không có nha mẩn phần. Mặc dù đất vàng lại không vừa lòng, nhưng cân nhắc đến Vân ẩn xuôi Nam Nị Dạ quân toàn do Uchiha Đức Quang xuất bộ đánh tan, nha mẩn xuất binh tuy nhiều, nhưng từ đầu đến cuối chưa gặp được đại chiến, cho nên cũng không tốt có kẻ mặc cả. Sóc Mậu Tiên Sinh nói có lý. Đất vàng trên mặt gạt ra nụ cười thật thà hướng về Hạ Tạc Sạ Cù Mò liên tục gật đầu, sau đó lại quay đầu đối với Uchiha Hỏa Môn nói sau này Xương Chi quốc thống nhất quản lý, cũng mong rằng Hỏa Môn đem quân ủng hộ nhiều hơn. Uchiha Hỏa Môn trầm ổn gật đầu một cái. Như vậy, nha mẩn còn có khác thuật cầu sao? Uchiha Đức Quang nói tiếp hỏi. Cân nhắc đến Vân ẩn là giới nị dạ chiến tranh nơi khởi nguồn, bởi vậy ta đề nghị Lôi Chi quốc khu vực phía nam từ chúng ta căn cứ vào trước mắt khu chiếm lĩnh phân khu đóng giữ, đối với Vân ẩn nội bộ từ bỏ đấu võ phái quyết trường tư tưởng sau đó lại trao đổi quốc thổ. Rất rõ ràng, Uchiha Đức Quang là muốn cho lòng tham không đáy nha mẩn đào hố, nhưng đất vàng vẫn chủ động tới nhảy vào, đồng thời tính toán kéo một diệp xuống nước. Nói không sai, đất vàng tiên sinh đề nghị rất tốt, cái này không thành vấn đề. Uchiha Đức Quang lập tức đáp ứng xuống. Đất vàng đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lại ngạnh sinh sinh gạt ra nụ cười, nhưng nội tâm rất là không hiểu. Chẳng lẽ ta làm sai vẫn là nói sai cái gì sao? Hắn không biết là Uchiha Đức Quang sớm đã có dự mưu, liền đợi đến nha mẩn chủ động đưa ra cái này yêu cầu. Thậm chí tại trong khu chiếm lĩnh phạm vi phân chia, hắn còn dự định tại trong song phương có kẻ mặc cả nhường ra một bộ phận cho nha mẩn xem như mồi nhử, thật là hấp dẫn đối phương lưu lại cảnh nội Lôi Chi quốc hấp dẫn vân ẩn hỏa lực. Đến nỗi Lôi Chi quốc cảnh nội một diệp khu chiếm lĩnh, hắn cũng nghĩ dễ hiệp sĩ đổ vỏ. Đó chính là đem hắn giao cho bị tước đoạt biên cảnh bộ đội phòng ngự lực khống chế xạ dụ tổ bị mặc phủ. Dạng này cũng coi như là đối với vô thượng không có quyền xạ dụ tổ bị mặc phủ một loại đền bù, đến nỗi xạ dụ tổ bị xỉ nổ sụ kẻ có nguyện ý hay không tiếp nhận, trên giới ly tâm sau đó phải chăng lại có dư lực cắt cứ, vậy thì không liên quan đủ chỉ hạ Đức Quang chuyện. Ngược lại đủ chỉ hạ Đức Quang tâm ý là cho đúng chỗ, có thể hay không nắm được chính là xạ dụ tổ bị xỉ nổ sụ kẻ sự tình. Nhưng nếu là tương lai thất thủ khu còn hạn, vậy cũng đừng trách đủ chỉ hạ Đức Quang mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cũng không biết xỉ nổ sụ kẻ cái này nửa gìn cờ gì kỳ có thể hay không bị vân ẩn bắt đi. Uchiha Đức Quang lòng mang ác ý mà nghĩ đến. Còn có việc quan làng mưa danh dự vi thu tranh chấp, Vân ẩn cũng cần cho Vũ Nhẫn một câu trả lời thỏa đáng. Hàn Ký Nhung nói, không tệ không tệ, lẽ ra nên như vậy. Đất vàng liên tục gật đầu, cái này cũng là Vân ẩn khi nhục tiểu quốc chứng cứ phạm tội, nhất định phải để cho bọn hắn trả giá đắt mới được. Nửa tàng tiên sinh có cái gì thuật cầu liền nói ra, nha mẩn nhất định ủng hộ ngươi. Nhìn lời nói giống như nha mẩn cùng Vũ Nhẫn quan hệ vô cùng hòa thuận tựa như. Vân ẩn chủ trương là truy hồi hai đuôi, vậy thì dưới đây tiến hành trừng phạt như thế nào? Uchiha Đức Quang chủ động nói ngược lại, bây giờ hai đuôi không thấy tăm hơi. Cũng nói Vân ẩn căn bản cầm giữ không được trọng yếu như vậy sức mạnh, chẳng bằng liền như vậy tước đoạt Vân ẩn đối với hai đôi trưởng không quyền lực, sau này trong chúng ta ai tìm được tính toán ai, dạng này cũng không phải không được. Đất vàng cùng Hàn Kỳ Nông đều là trong lòng hơi động, hai người đột nhiên liếc nhau một cái đáp ứng xuống. Vũ Nhẫn cùng Nham ẩn đều tại nhận giới Trung Bắc Bộ khu vực, cũng là hai đôi truyền thống đổi mới địa điểm, cứ như vậy nói không chừng lại có chút cơ hội đâu. Nham ẩn là nắm giữ hai đầu vĩ thú càng không biết đủ, mà Hàn Kỳ Nông thì bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy làng mưa nắm giữ vĩ thú sau đó quật khởi vì đệ lục đại quốc vẻ đẹp nguyên cảnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết lúc này hai đôi lại lư đã sớm tại trong vụ chỉ hạ Đức Quang tay mầm vô số lần. Còn có 8 đôi đâu? Đất vàng nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa. 8 đôi đã chết. Uchiha Đức Quang đáp. Tiểu gì cũng sẽ phục sinh đi. Đất vàng bất y bất xá. Lôi chi quốc dù sao cũng là ngũ đại quốc một chồng, Vân ẩn cũng là ngũ đại nhất thôn, không có vi thú không thể nào nói nổi. Uchiha Đức Quang trước tiên dương sau ước không bằng đem 8 đôi chia làm hoàng dại vi thú. Chúng ta cùng Vân ẩn cũng có thể bắt,
đến lúc đó tất cả hiện lên bản sự được. Hàn Kỳ Nông, Uchiha Hỏa Môn còn có Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ gật đầu đồng ý, đất vàng lại có chút do dự. Nếu như có thể tước đoạt Vân ẩn đối với hai đầu vị thú quyền khống chế thật tốt nha. Nói như vậy, Nham ẩn liền có thể thiết lập đối với Vân ẩn tuyệt đối chiến lược ưu thế. Đất vàng tiên sinh nếu có ý tưởng gì có thể nói ra, chúng ta thảo luận một chút, thực sự không được thì giơ tay biểu quyết đi. Uchiha Đức Quang giả mù sa mưa mà nói, người ta song phương cũng là cùng một cái chiến tuyến minh hữu, không đáng cố kỵ cái gì. Còn giơ tay biểu quyết. Đất vàng không nói nhìn xem Uchiha Đức Quang, ba người khác đều cùng ngươi cùng một con thuyền, hoàn biểu quyết cái gì nha. Đức Quang tướng quân đăm chiêu suy nghĩ đều làm mưu tính sâu xa cử chỉ, Nham ẩn tuyệt không ý kiến. Đất vàng cũng làm bộ làm tịch nói. Vậy là tốt rồi, Uchiha Đức Quang thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó lại đưa tới người hầu nhị giả Triệu Vân ẩn sứ giả tới gặp a. Chương 235, cực hạn tạo áp lực mang tâm tình thấp vọng, lôi ảnh cận thần đài đất hơi có vẻ hốt hoảng tại người hầu nhị giả dưới sự chỉ dẫn hướng đi mạc phủ phòng hội nghị. Uchiha Đức Quang trước tiên đem bọn hắn gạt mấy ngày sách lược là hữu dụng. Hơn nữa tại giam lỏng quá trình bên trong cũng ngăn trở hắn biết được ngoại giới tin tức con đường, đã như thế, càng là liên hồi mây ẩn sứ đoàn sợ hai trình độ. Đức Quang mạc phủ nhị giả quân cùng Nha Mẫn đến cùng có kế hoạch gì động thái, bọn hắn không biết chút nào tình, thôn là có phải có khác biến động, đối với vụ ẩn chiến trường tình hình chiến đấu như thế nào, thân là sứ đoàn đảm đương đài đất cũng không hiểu. Mà lúc này lại không có chuẩn bị chút nào liền bị một đám mặt không thay đổi Uchiha nhị giả bức hiếp đi tới phòng hội nghị tiến hành nhiều mặt đàm phán. Đài đất không khỏi càng thêm sợ hãi, cũng không biết một diệp cùng Nha Mẫn khẩu vị đến cùng bao lớn, mấy ngày nay bọn hắn lại tiến hành như thế nào bố trí. Hít sâu một hơi sau đó, đài đất tại một đám Uchiha nhị giả ánh mắt lạnh lùng bên trong cất bước đi vào phòng hội nghị. Hơi có vẻ mờ tối bên trong phòng hội nghị, Uchiha Đức Quang cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đồng liệt thượng tọa, bên trái vì Nham ẩn sủ chỉ ca đệ tam ổ nổ kỳ chi tử đất vàng, phía bên phải vì Hàn Kỳ Nông cùng một cái đài đất không có ấn tượng nam tử trung niên, bất quá từ màu tóc cùng dung mạo đến xem, cũng hẳn là một cái Uchiha tộc nhân. Ngoài ra, trong phòng còn có nhiều tên tóc đen, tóc đỏ nhị dạ võ trang đầy đủ đứng tại các ngóc ngách, tựa hồ là đang đảm nhiệm thị vệ. Uchiha Hỏa Môn. Đài đất cấp tốc động đầu góc hồi ức Uchiha nhất tộc tình báo tương quan, áp dụng phương pháp bài trừ suy đoán được phía bên phải nam tử thân phận. Hỏa chi quốc cùng một diệp ngũ tướng quân bốn mạc phủ quy định mặc dù ở một mức độ rất lớn suy yếu hồ cả quyền uy, mặc dù dẫn đến thôn xuất hiện càng nhiều phe phái trận doanh từ đó phá hủy nội bộ đoàn kết, nhưng mạc phủ quy định cũng đem một diệp nhị dạ tiến công tính chất cùng xâm lược tính chất triệt để phóng thích ra ngoài. Nhất là Uchiha Đức Quang xuất bộ đánh bại vụ ẩn, bước bách thủy chi quốc đại danh cùng thủy ảnh ký kết hiệp ước không bình đẳng sau đó, mạc phủ quy định càng là có thụ giới nhị dạ các quốc gia chú ý, mặc dù Uchiha Hỏa Môn cũng không có như Uchiha Đức Quang như vậy bốn phía phát động chiến tranh, nhưng hắn kinh doanh hỏa chi quốc biên giới tây bắc rất có thành tựu, đem thảo chi quốc triệt để đặt vào Uchiha nhất tộc trong túi thu hoạch đại lượng lợi ích, bởi vậy tại mây ẩn ngành tình báo phân tích bên trong đem hắn coi là Uchiha nhất tộc xuất sắc nhất chính vụ nhân tài, mà chính vụ nhân viên xuất hiện tại lôi chi quốc chiến trường lại đại biểu cho cái gì đâu. Đài đất nhịn không được lần nữa suy nghĩ lung tung. Đức làm vinh dự người, sóc mậu đại nhân, Nhật An. Đài đất hướng thượng tọa hai người thi lễ vân an, sau đó lại hướng về hai bên phải trái ba người hô. Nửa tàng tiên sinh Nhật An. Hàn Kỳ Nông không thèm để ý hắn. Hỏa Môn tướng quân, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng ngưỡng mộ đã lâu. Uchiha Hỏa Môn cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Đất vàng thượng nhẫn, đã lâu không gặp. Đến nôi đối với Nham ẩn, đài đất liền không có tốt như vậy thái độ. Uchiha Đức chỉ nhìn đài đất gọi đám người tình cảnh, cảm thấy cũng rất có ý tứ. Mây ẩn nâng cao dẫm thấp thái độ cũng tại giải rác mấy câu bên trong triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đài đất tiên sinh đường xa mà đến một đường khổ cực, mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng được a. Uchiha Đức Quang lên tiếng nói mời ngồi đi, chúng ta cũng là lần đầu gặp mặt, thì đơn giản tâm sự. Nói xong, Uchiha Đức Quang chỉ bên trái đất vàng dưới đây chỗ ngồi. Đất vàng đống cảm giác dính nhau vô cùng. Đài đất cũng giống táo bón một dạng nghẹn đỏ mặt, nhưng vẫn là theo lời đi đến bên trái ngồi xuống. Chúng ta cũng là lý dạ, cho nên liền không vòng vo, đài đất tiên sinh không ngại nói thẳng a. Uchiha Đức Quang làm một cái thỉnh thủ thế, đối với đài đất nói lần này đi sứ đến đây nghị hòa, mây ẩn nguyện ý vì khôi phục hòa bình làm cái nào cố gắng đâu. Uchiha Đức Quang ngữ khí hơi có vẻ ôn hòa, nói gần nói xa cũng tương đối bận tâm mây ẩn mặt mũi, điều này cũng làm cho đài đất hơi thở dài một hơi. Truy tìm hai đôi sự tình, đúng là mây ẩn xử lý không thích hợp, khẩu suất cùng ngôn người chính là mây ẩn chịu lôi ảnh đại nhân ủy thác, cũng tại này hướng nửa tàng tiên sinh tạ lỗi mong rằng rộng lòng tha thứ. Đài đất thành khẩn nói đương nhiên, mây ẩn cũng sẽ hướng làng mưa thanh toán nhất định hợp lý bồi thường, để bày tỏ tâm ý. Hắn Ký Nông vẫn bất vi sở động, cũng đối với đài đất lời nói không làm đáp lại. Đài đất ánh mắt chuyển hướng Uchiha Đức Quang. Đài đất tiên sinh vẫn là thật sự nói đi, mây ẩn nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu. Uchiha Hỏa Môn mở miệng nói bây giờ một diệp, Nham ẩn bạn quân chi chúng tề tụ lôi chi quốc, làm sự tình chính là vì giữ gìn hòa bình, nhưng đài đất tiên sinh thái độ, cho ta xem không đến mây ẩn thành ý. Nếu như không có thành ý lời nói, Nham ẩn không ngại hiệp đồng một diệp xua quân bắc phạt, để ngang ngược vô lý, phá hư hòa bình mây ẩn ghi nhớ thật lâu. Đất vàng cũng lạnh lùng nói. Vừa rồi đài đất tại hướng đám người chào hỏi lúc, thái độ đối với hắn là ngạo mạn nhất. Cái này như thế nào để đất vàng không tức? Ngũ đại quốc ở giữa hòa bình là trụ ở giữa đại nhân thiết lập trật tự, đại quốc ở giữa cần phải bảo trì hòa bình, không đến nỗi chiến hỏa lại cháy lên. Đài đất tiếp tục nói. Tốt. Uchiha Đức Quang cắt đứt đài đất lời nói, lạnh mặt nói đài đất tiên sinh đại khái nghe không hiểu lời ta nói, vậy ta liền nhắc lại một lần nữa, xin đừng nên đi vào mèo, nói một chút mây ẩn dự định trả cái giá lớn đến đâu có thể để cho chúng ta ngưng chiến a. Uchiha Đức Quang lời nói giống như lưới lê một dạng đâm vào đài đất lồng ngực, đánh hắn sắc mặt tăng đỏ thẫm. Chính xác như đất vàng lời nói, ngươi ở ngang ngược hình tượng xâm nhập nhân tâm, hơn nữa lại dĩ xảo lấy hào đoạt mỗi tiểu nhận thôn bí thuật mà nổi danh, bây giờ mây ẩn thế sụt, lại đi sứ tới nói chút giữ gìn hòa bình các loại ngữ, chỉ là không duyên cơ chọc người chế nhạo mà thôi. Mây ẩn hứa hẹn ra khỏi Hỏa Chi quốc cùng Lôi Chi quốc ở giữa Nam Bộ tất cả hòa hoãn tiểu quốc, đồng thời hướng Đức Quang tướng quân thanh toán 50 ức bồi thường. Đại đất khó khăn nói ra mà đến mây ẩn điều kiện. Hứa hẹn. Cho dù là Hàn Kỳ Nông, cũng không nhịn được tại mặt nạ phòng độc bên trong phát ra suy suy tiếng cười. Bốn người khác cũng là cố nén ý cười, bả vai không ngừng run run. Đại đất sắc mặt đỏ lên, vừa đi vừa về quét mắt đám người thần sắc biến hóa. Thành ý đâu? Đất vàng ho một chút, đại đại liệt liệt đối với đại đất chỉ trích nói mây ẩn thành ý lại là nửa phần cũng không thấy nha. Chẳng lẽ đều lúc này còn muốn bận tâm mặt mũi? Thì đại đất tiên sinh đem mây ẩn thành ý lấy ra đi. Hắn Kỳ Nhung nói. Vàng không nỉ dạ quân Bắc Thượng sau đó, e rằng có chuyện không thể nhịn phát sinh. U chỉ hạ hỏa môn nói tiếp. Làm sai chuyện liền muốn nhận, hơn nữa thái độ rất trọng yếu. Hạ Tạc Sa U Mò cũng lên tiếng nói. Một Diệp Nham ẩn hơn vạn nỉ dạ quân, lại thêm nửa tảng tiên sinh vũ nhận binh sĩ. Tam quốc nhị giả quân tể tụ Lôi Chi quốc, làm không phải mây ẩn bồi thường, mà là thái độ. Uchiha Đức Quang tổng kết nói chính như Sóc Mậu quân lời nói, thái độ rất trọng yếu, nhưng bây giờ xem ra, mây ẩn tựa hồ chỉ là đang nỗ lực kéo dài thời gian mà thôi, có vẻ như không có một chút cầu hòa thành ý. Mây ẩn dù sao cũng là ngũ đại nhận thôn một trong, nếu là một buổi sáng hủy diệt bây giờ đang tiếp, dù cho đến lúc đó giữa ca đệ tam tại mại rơi hoàng tuyển cùng phía trước hai đời đại nhân gặp mặt, cũng không nhan lấy đúng không? Uchiha Đức thời gian xót xa bùi ngùi mà uy nói. Đại đất nhắm mắt lại, không nói một lời. Uchiha Đức Quang hướng góc tường một cái người hầu nhị dạ gật đầu một cái, hắn lập tức thuấn thân rời đi. Đại đất đôi mắt hơi động, nhưng vẫn không có mở to mắt. Bên trong phòng hội nghị lại độ trở lại hoàn toàn tĩnh mịch chi cảnh. Qua 5 phút, Uchiha Đức Quang lại độ đối với mặt khác người hầu nhị dạ gật đầu một cái, hắn cũng lập tức lĩnh mệnh rời đi. Đại đất ngón tay bắt đầu hơi hơi búng ra. Lại qua 5 phút, Uchiha Đức Quang ra hiệu tên thứ 3 người hầu nhị dạ rời đi. Lúc này đại đất bắt đầu nhịn không được. Loại này không hiểu thấu không biết tình huống, lại thêm hai đại nhận thôn nhị dạ quân áp lực thật lớn, đem đại đất ép tới không thở nổi. Năm người thay phiên lên tiếng uy hiếp, mặc dù có thể chỉ là xuất từ đe dọa, nhưng cũng đại biểu cho Mục Diệp, Nham Ẩn, Vũ Nhận đã thống nhất nội bộ ý kiến, đối với Mây Ẩn làm loạn, thậm chí không đạt mục đích không tiếc một trận chiến. Nhất là Đất Vàng, hắn là sủ chỉ cả đệ tam chi tử, ở một mức độ nào đó lời nói có thể đại biểu Âu Nổ Kỳ thái độ, chỉ sợ trong năm người chiến ý thịnh vượng nhất chính là hắn. Nếu như vẫn không bỏ ra nổi thành ý, vậy thì xin Đài Đất tiên sinh mau rời khỏi a. Uchiha Đức Quang lời nói đánh nát Đài Đất tâm lý phòng tuyến, bằng không thì đến lúc đó nhị dạ quân bắc phạt sau đó, Đài Đất tiên sinh liền không tiện đi. Mà quan trọng nhất là, đại đất căn bản không dám đánh cược. Bao quát vừa mới cái kia ba tên tại Uchiha Đức Quang gia hiệu phía dưới rời đi người hầu lý dạ, đại đất mặc dù không biết cử động lần này ý gì, nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được e ngại, chỉ sợ là ra ngoài tuyên lệnh tập kết nhị dạ quân. Đức làm vinh dự người mời nói a, mây ẩn có thể làm được liền đáp ứng ngươi. Đại đất trương mấy lần miệng, mới đưa lời nói đi ra. Sau khi nói xong, cả người lập tức liền giống như khí thần bị một quất mà khoảng không tựa như sổ xuống dưới. Chuyện này tất cả bởi vì đuổi bắt hai đôi dựng lên, vì phòng ngừa về sau lại nổi lên mầm thái bạn. Từ nay về sau mây ẩn nhất thiết phải hướng giới nhị dạ tuyên bố từ bỏ hai đôi quyền sở hữu, sau này cũng không phải áp dụng bắt, như có vi phạm, chớ trách nhị dạ quân lại độ thảo phạt. Uchiha Hỏa Môn nói ra điều kiện thứ nhất. Đại đất mặt sáng như cho, tức không chấp nhận cũng không phản bác. Mây ẩn cần ra khỏi hỏa, lôi giữa hai nước hỏa hoãn tiểu quốc, để cạnh nhau vứt bỏ xương chi quốc quyền lực mẫu quốc, nó thế lực phạm vi để cho liên quân sắp xếp người viên ủy trị an bài. Đất vàng nói ra điều kiện thứ hai. Mây ẩn cần đối với tất cả tham chiến nhận thôn nhị dạ quân làm ra bồi thường tiền ngạch 200 ức hai, lại cần vì đủ ngạch kim phán giao phó. Không chấp nhận Lôi Chi quốc tiền giấy. Hàn Kỳ Nông nói ra cái điều kiện thứ ba. Lôi Chi quốc khu vực phía nam từ một diệp cùng nha mận phân khu chu quân, đối với vân ẩn loại trừ nội bộ đấu võ phái tư tưởng, nguyện ý cùng các quốc gia hòa bình quan hệ qua lại sau đó, lại thương nghị trả lại quốc thổ sự nghi. Uchiha Hỏa Môn nói ra cái thứ tư điều kiện đương nhiên, nếu như quý quốc đại danh không muốn, chúng ta cũng không để ý thay thượng lạc thỉnh nguyện. Tám đôi đã chết. Uchiha Đức chỉ nói đạo. Đại đất lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì tình báo truyền lại là hậu, hắn xuất phát lúc chưa từng biết được chuyện này. Chỉ coi là bờ lưu bê bại trốn sau đó ẩn nút, đến mạc phủ chi địa sau đó liền lập tức bị giam lỏng, càng là không thể nào biết được cái này tình báo trọng yếu. Xét thấy mây ẩn lạm dụng vĩ thú thiên khoa, cho nên tám đuôi cũng đem bị nhận định là hoang dại vĩ thú, sống lại sau sẽ quy về thành công bắt giả tất cả. Uchiha Đức chỉ nói đạo. Tuyệt đối không thể. Đại đất soát phải đứng lên, phẫn nộ chi sắc cơ hồ muốn hóa thành hỏa diễm đem Uchiha Đức quăng hơi cho bụi, ngươi đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bức bách sao. Soát soát soát. Đại đất vừa mới đứng dậy, liền góc chăn thông minh người hầu nhị dạ thuấn thân tiến lên dùng đao lưới đao để ngang trên cổ của hắn. Lôi Chi quốc chính là đại quốc, mây ẩn chính là ngũ đại nhận thôn một trong. Đại đất không nhìn trên cổ băng lánh mũi nhọn, gào thét nói vân lôi hạ tốt binh sĩ tuyệt sẽ không tiếp nhận loại khuất đục này điều kiện. Hòa bình hiệp nghị vụ ẩn ký phải, mây ẩn liền ký không thể. Chỉ là mây ẩn lại tính là cái gì? Uchiha Đức thời gian trầm mặt đứng lên đại khái người không biết ta. Hồ Ca đại nhân đã bổ nhiệm Sóc Mậu quân vì toàn quyền quân vụ tổng trưởng, có thể đối với mây ẩn phát động không hạn độ chấn động chính phạt. Nếu như không phải xuất phát từ giữ gìn giới nhị dạ hòa bình chi nguyện cảnh, lúc này nhị dạ quân đã sớm đến vân lôi hạng, nơi nào còn có thể cùng ngươi chơi công phu miệng. Đại đất thân thể không nhịn được run đứng lên. Bồi thường coi như bỏ qua, Ra khỏi tiểu quốc cũng vấn đề không lớn, nhưng cắt nhường Lôi Chi quốc bản thổ đồng thời tùy ý chú quân lại từ bỏ đối với Mây Ẩn hai đầu vi thú tuyên bố. Không có cái nào Mây Ẩn nhẫn giả dám đáp ứng điều kiện như vậy. Trừ phi làm xong thân bại danh liệt đồng thời lấy cái chết tạ tội chuẩn bị. Đúng, tám đuôi rỉn cờ rỉ kỳ trong lúc chạy trốn đã thương phe ta cố vấn trưởng lão Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ tiên sinh cùng với mặt phủ tướng quân xạ dụ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ thượng nhẫn, chuyện này cũng cần Mây Ẩn đối với người bị hại tiến hành bồi thường, đồng thời đi sứ xin lỗi. Uchiha Đức Quang tiếp tục tăng giá cả, ta xem Mây Ẩn đời sau người thừa kế cũng rất phù hợp xem như buổi lễ nói xin lỗi sứ giả, cho nên cũng thỉnh Mây Ẩn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng a. Mây Ẩn vẫn là có được hơn vạn nhị dạ quân đại nhất thôn. Chẳng lẽ Đức Quang tướng quân liền không sợ chúng ta cùng người cá chết lưới rách sao? Đại đất hai mắt đỏ bừng lên, từng đạo tơ máu tựa hồ muốn con mắt trướng đến nước ra. Cá nhất định sẽ chết, lưới chưa chắc sẽ phá. Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ đi theo đứng lên. Ta nghĩ đại đất tiên sinh hẳn là quên vụ ẩn tồn tại, bọn hắn thế nhưng là đem quý phương chủ lực kéo tại đường ven biển rất lâu. Uchiha Hỏa Môn sau đó đứng dậy, nếu như Tam đại nhận thôn khởi xướng cân đối tiến công, không biết đại đất tiên sinh Mây Ẩn lại sẽ như thế nào ứng đối đây. Hiếu chiến giả nhất định vong tại khói lửa chiến tranh, là Mây Ẩn lựa chọn bạo lực ức hiếp các nhận thôn thời điểm, liền cần phải nghĩ đến sớm muộn cũng có một ngày bị những người khác đánh tới cửa chẳng cảnh. Hàn Kỳ Nông cũng đứng dậy nói, Mây biến mất có dư thừa lựa chọn chỗ trống, hoặc là đáp ứng tất cả điều kiện khôi phục hòa bình, hoặc là trở về ngồi đợi hủy diệt ngày đến. Đất vàng cái cuối cùng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phấn khởi mà kêu ầm lên trước khi xuất chiến. Thủ ảnh đại nhân đã rõ ràng biểu thị muốn chọn cơ diện trừ một mực tổn hại giới lì dạ hòa bình Mây Ẩn. Như Mây Ẩn vẫn không biết hối cải, vậy cũng đừng trách liên quân vô tình. Hòa bình hay là chiến tranh, lựa chọn đã cho đến ngươi. Uchiha Đức Quang mặt không thay đổi tiến hành tổng kết hôm nay liền trò chuyện nhiều như vậy, đại đất tiên sinh có thể cùng thôn câu thông một chút, nói không chừng hiểu rõ đại nghĩa Lôi Ảnh đại nhân sẽ phi thường sảng khoái đáp ứng những điều kiện này đâu. Sau đó, Uchiha Đức Quang liền gọi đám người theo hắn rời đi. Đúng, đại đất tiên sinh. Uchiha Đức Quang cuối cùng lại bổ sung một câu, ngươi còn có thời gian 12 tiếng, thỉnh cố mà chân quý, cũng hy vọng quý thôn đích Lôi Ảnh đại nhân mau chóng làm ra chính xác lựa chọn. Liên quân sớm đã khát khao khó nhịn. Đất vàng cười ha ha, cảm giác sâu sắc thần thanh khí sảng.